Chương 287, giả tông hai đại nhược điểm, đại quân ép vào, chi phủ bỏ thành mà chạy. 3, chương 287, giả tông hai đại nhược điểm, đại quân ép vào, chi phủ bỏ thành mà chạy. 3, về phần điểm thứ hai, chỉ là bởi vì binh chủng thiếu hụt, còn có binh lực của bọn hắn không bằng đối phương nhiều mà thôi. Hiện nay hắn năng lực thống soái đã can đến hoàn mỹ cảnh giới, đương nhiên, cũng không phải hắn chủ động can, mà là bị động can ra tới. Chỉ cần phía dưới tướng lĩnh tiến hành luyện tập, hắn liền có thể chậm chạp trướng kinh nghiệm. Có hoàn mỹ cảnh giới năng lực thống soái, giả tông hội không có chỉ huy đại quy mô tác chiến năng lực. Giả tông duy có ha ha mà thôi. Bất quá, Khang Mặt Dỗ còn có Huyền Không đại thần, nghe được Cố Luân trưởng công chúa sau đó, bọn hắn lại là không khỏi hai mắt tỏa sáng. Suy nghĩ kỹ một chút, bọn hắn không thể không thừa nhận, Cố Luân trưởng công chúa nói rất đúng chính xác. Khang Mặt Dỗ không khỏi nói ra, tất nhiên tìm ra nhược điểm của hắn, vậy thì dễ làm rồi. Tiếp đó, ta đại thanh làm xuất binh, trước đoạt lấy Kê Châu, sau đó tiếp tục xuất binh, chiếm lĩnh bọn hắn nhiều hơn nữa thành trì, đánh tới bọn hắn sợ hãi. Căn cứ tình báo của chúng ta dò xét đến, bây giờ Kê Châu thành bên trong, ước chừng có hơn 6 vạn phòng thủ binh sĩ. Chẳng qua trong thành lương thảo dự trữ cũng không nhiều, chẳng qua có 1-2 tháng dự trữ mà thôi. Đã như vậy, chúng ta liền có thể chia binh, một đường coi chừng lương thành, không cho Ngưu Kế Tông tiến về cứu viện. Ngoài ra một đường, phải trông coi đại hạ phái ra viện quân cùng lương thảo, cần phải không cho đại hạ viện quân trợ giúp quá khứ. Mà Kế Châu thành bên này, 15 vạn binh mã, có thể hay không phá thành. Lúc này, Cố Luân trưởng công chúa không khỏi nói ra, các ngươi cứ yên tâm, đại hạ viện quân của triều đình cùng lương thảo sẽ không kịp thời đưa đến. Đại hạ trên triều đình, có ta đại thanh nội ứng, bọn hắn tự sẽ nghĩ biện pháp trì hoãn trợ giúp. Nghe đến đó, Khang Mặt Dỗ không khỏi cười khẩy nói, người Hán nhân số là chúng ta gấp trăm lần, nghìn lần. Nếu bọn họ đồng tâm hiệp lực, chúng ta vạn không phải là đối thủ của bọn họ. Chỉ là người Hán lòng người không đủ, thích nhất nội đấu, bởi vậy, bọn hắn căn bản cũng không xứng trong khống chế Nguyên Giang Sơn Hoa Lệ. Nay Trung Nguyên vì nhiều nơi, từ ứng do chúng ta Huyền Không khống chế. Trong phòng các thần, sôi nổi phụ họa. Tiếp đó, bọn hắn bắt đầu bàn bạc làm sao xuất binh. Cuối cùng, bọn hắn quyết định, một trận chiến này, muốn đem hết toàn lực. Một trận chiến này, bọn hắn quyết định chia ra ba đường. Trong đó một đường, xuất lĩnh 10 vạn đại quân, coi chừng lương thành bên trong Ngưu Kế Tông xuất lĩnh 10 vạn binh mã, không để bọn hắn trợ giúp quá khứ. Thứ hai đường 5 vạn đại quân, trấn thủ Mạc Châu, đứng vững đại hạ trợ giúp quân đội, không cho đại hạ có quân đội trợ giúp quá khứ. Thứ ba đường 15 vạn đại quân, do Huyền Không thứ nhất mãnh tướng Cách Tư Thái xuất lĩnh, vây công Kế Châu, phải tất yếu cầm xuống Kế Châu tới. Mà một khi cầm xuống Kế Châu, Cách Tư Thái liền lập tức dẫn quân cùng thứ một đạo đại quân tụ hợp, giơ lên cầm xuống lương thành. Mà chỉ muốn bắt lại lương thành sau đó, đại hạ đem thứ bị thiệt hại 15-16 vạn binh mã, lại khó cùng bọn hắn chống lại. Tiếp đó, bọn hắn lợi dụng phong quyền tàn vân chi thế, thuận thế cầm xuống đất Giang Bắc đại hạ, chiếm cứ đại hạ nửa Giang Sơn. Thương nghị đã định, tiếp đó, các lộ tướng lĩnh nhanh chóng điều binh khiển tướng, chuẩn bị triển khai hành động. Huyền Không phương diện đại quân điều động tốc độ, muốn vượt xa khỏi đại hạ tới. Bọn hắn tính cơ động cực mạnh. Nửa tháng công phu, bọn hắn liền tập kết hết đại quân, điểm ba đường xuất phát, quy mô ép vào. Ba đường binh mã, tổng cộng 30 vạn binh mã. Lần này, Huyền Không không nói là nghiêng cả nước lực lượng, vậy không kém bao nhiêu. Rất nhanh, đại hạ phương diện liền nhận được tin tức, không khỏi lần nữa sợ bóng sợ gió lên. Tối trước nhận được tin tức chỗ chính là Kế Châu thành. Rốt cuộc, đây là khoảng cách Huyền Không phát binh gần đấy chỗ. Kế Châu mới nhâm chi phủ phản thành, biết được thông tin sau đó không khỏi giật mình kinh ngạc. Hắn một bên tấu báo triều đình, hướng triều đình cầu viện, một bên bận bịu đi tìm đến giả tông, hỏi đối sách. Ngàn dặm làm quan chỉ vì tiền, hắn là quan văn, cũng không muốn đem mạng nhỏ cũng bỏ ở nơi này. Mà giả tông, đối với Huyền Không hội lần nữa xâm chiếm đại hạ, sớm đã có đoán trước, bởi vậy cũng không kinh ngạc. Thực chất, đoạn thời gian gần nhất, giả tông một mực vì thế làm lấy chuẩn bị. Khi mà hắn nghe được chi phủ phạm thành cầu kiến lúc, giả tông trong lòng không khỏi nhanh trí. Giả tông sai người đem Phạm Thành mời vào thư phòng. Phạm Thành bất chấp hàn huyên, vội hỏi, giả tướng quân, Huyền Không ngóc đầu trở lại. Lần này, nghe nói do Huyền Không thứ nhất mạnh tướng Cách Tư Thái xuất 15 vạn đại quân, khí thế hung hùng, không biết giả tướng quân nhưng có lui lịch kế sách. Giả tông lắc đầu nói ra, địch nhân khí thế hung hùng, nơi nào có cái gì thượng sách. Duy có binh đến tướng chắn, nước đến đất chặn mà thôi. Nghe thấy lời ấy, Phạm Thành không khỏi khẩn trương, vội hỏi, giả tướng quân, lần trước hai ngươi cây đuốc thiêu chết 10 vạn quân thành, lần này lẽ nào không thể lập lại chiêu cũ, lại thiêu chết bọn hắn 10 vạn đại quân sao? Giả tông cười khổ nói, một lần là đủ, bọn hắn lại không nốc, trải qua một lần làm, ngươi cảm giác đến bọn hắn còn có thể lại đến lần thứ hai làm sao? Phạm Thành vội la lên, vậy phải làm thế nào cho phải? Giả tông từ tốn nói, hy sinh thân mình đi quốc nạn, xem chết chợt như vậy, bọn hắn mặc dù binh nhiều tướng mạnh, nhưng muốn cầm xuống Kê Châu thành đến, cũng không có dễ dàng như vậy. Ta thể cùng Kế Châu thành cùng tồn vong, muốn cầm xuống Kê Châu thành, trước theo của ta thi thể thượng bước qua mới có thể. Không biết Phạm đại nhân có thể làm tốt vì thân đền nợ nước chuẩn bị. Nghe nói như thế, Phạm Thành nhịn không được dùng mình một cái. Sau đó hắn hiên ngang lẫm liệt nói, bản quan mặc dù là quan văn, nhưng cũng có tranh tranh ngông nên, thành tại người tại, thành vong người vong. Và Phạm Thành sau khi đi, giả tông không khỏi cười lạnh vài tiếng. Kế Châu thành bên trong có hơn 6 vạn binh mã. Hơn 6 vạn người, nếu như ra khỏi thành cùng Huyền Không 15 vạn binh mã liều mạng, tự nhiên không địch lại. Nhưng nếu chỉ là thủ thành lời nói, giả tông hoàn toàn chắc chắn có thể phòng thủ ở Phạm Thành tới trước. Giả tông chi như vậy nói, chính là vì thăm dò hắn một hai. Kết quả thử nghiệm, lệnh giả tông hết sức hài lòng. Con hàng này tuyệt đối là sợ chết, chỉ sợ không giống nhau quân thành đến, rồi sẽ trước giờ đi đường. Mà này, tự nhiên là giả tông hy vọng nhìn thấy. chỉ cần con hàng này nhịn không được đường chạy, như vậy về đến triều đình, coi như không chết cũng sẽ lộ ra. Đồng thời tất nhiên không thể nào trở lại tiếp tục nhâm chi phủ. Tiếp đó, triều đình hoặc là khác phái người đến, hoặc là liền từ chính mình trưởng khống kế châu thành. Dù là triều đình lại phái người đến, sợ cũng sẽ không lại phái bực này mặt hàng đến rồi. Huyền Không đại quân từng ngày tiếp cận, mắt thấy tiền quân đều nhanh muốn tới kế châu thành trước. Chi phủ phạm thành, còn có mấy cái khác văn quan, cuối cùng chịu không được áp lực, cuối cùng quyết định bỏ thành mà chạy. Đồng thời đang lẩn trốn thời điểm ra đi, bọn hắn cuốn đi trong khố phòng tất cả bạn. Đi vào kế châu thành sau đó, bọn hắn đầu tiên là thu lấy chiến tranh thuế thất bại. Đến trước mắt còn chưa vớt đến chỗ tốt, cũng chỉ có thể chật vật bỏ thành mà chạy. Nay để bọn hắn 10 phần không cam tâm, bởi vậy trước khi đi, liền đem kho bạc tẩy cấp trống không. Mà Giả Tông vẫn đang ngó chừng mấy người kia nhất cử nhất động. Gặp bọn họ quả thực muốn chạy trốn, Giả Tông bản cũng lười ngăn cản bọn hắn. Quả thật sự đem bọn hắn lưu lại, ngược lại là tác thành cho bọn hắn. Nhưng mà bọn hắn lại muốn mang theo bạc đào tẩu, Giả Tông coi như không vui. Chương 288, cường đạo hàng phục sư minh giả hoàn lựa chọn, 1, chương 288, cường đạo hàng phục sư minh giả hoàn lựa chọn, 1, những bạc này đều là hắn cố ý lưu lại, cho kế châu thành nghỉ ngơi lấy lại sức, phát triển dân sinh sử dụng. Còn không phải thế sao lưu cho những thứ này tham quan con mọt lộc tham ô những thứ này mọt, chính mình đào tẩu thì cũng thôi đi, trước khi đi, lại còn muốn đem này mười mấy vạn bạc tham ô đi, không khỏi nghĩ quá nhiều. Bởi vậy, Giả Tông khi biết thông tin sau đó, lập tức tự mình dẫn đầu binh mã đuổi theo. Lúc này, Phạm Thành đám người mới vừa vặn rời mở cửa thành không lâu. Bọn hắn là đang ngồi xe ngựa đào tẩu, lại dẫn mấy xe lớn bạc cùng cái khác vàng bạc tế nhuyễn, chạy đi đâu được nhanh. Bởi vậy không bao lâu, chính là bị Giả Tông dẫn người đuổi theo, bao bọc vây quanh. Phạm Thành mấy người xuống xe tới. Giả Tông cười lạnh nói, "Phạm đại nhân, chư vị đại nhân, bây giờ quân Thanh sắp vây thành, không biết các ngươi đây là làm gì? Không phải là bỏ thành mà chạy hay sao?" Nghe vậy, Phạm Thành đám người không khỏi biến sắc. Hắn nói gấp, "Giả tướng quân lời ấy sai rồi, chúng ta sao lại bỏ thành mà chạy? Chỉ là quân địch thế lớn, khí thế hung hung, chúng ta quả thật đi viện binh đi vậy." Giả Tông cười lạnh nói, "Tốt, cho dù các ngươi muốn đi viện binh, kia mang theo nhiều như vậy vàng bạc tế nhuyễn làm cái gì? Tất nhiên chi phủ đại nhân muốn đi viện binh, bản tướng quân vậy không tới ngăn cản các ngươi, chỉ là mang theo những vàng bạc này, lại là không khỏi muốn chỉ hoãn rất nhiều công phu. Bởi vậy, những vật này, bản tướng quân liền thế các vị đại nhân bảo đảm quản chính là, chờ các ngươi quay về, tự sẽ trả lại các ngươi. Ngươi tới, đem những vật tư này toàn bộ kéo trở về." "Đúng, tướng quân." Tiếp đó, một đội binh sĩ tiến lên, trực tiếp đem phía sau mấy chiếc xe lớn chặn lại, sau đó quay đầu ngựa lại, liền chuẩn bị lôi đi. Lúc này, Phạm Thành, Thường Xuyên đáng người đã vô cùng phẫn nộ. Bởi vì này mấy xe lớn đồ vật, không chỉ có riêng có kê châu thành bên trong mười mấy bạn bạc, còn có chính bọn họ gia sản. Không ngờ rằng Giả Tông như thế quá đáng, lại đem bọn hắn đồ vật của mình cũng đều toàn diện cướp đi. Thường Xuyên bội nói, "Giả tướng quân, đây đều là chúng ta tư nhân tài nguyên, không biết tướng quân đây là muốn làm gì?" "Siêu." Thường Xuyên một câu chưa từng nói xong, Giả Tông liền lấy ra cung tên, một tiện hướng hắn bọn tới. Một tiện này, dán lỗ thai hắn rủ xuống lướt qua, trực tiếp mang đi hắn gần phân nửa lỗ thai. Mà Thường Xuyên chỉ cảm thấy hoa mắt, lỗ thai chỗ truyền đến đau rát cảm giác. Hắn nhịn không được lấy tay sờ soạn một cái, lập tức sờ soạn một tay máu tươi. Đây là dán lỗ thai, nếu là lại một chút, chính mình há có mệnh tại. Mà này Giả Tông, thế nhưng thần tiễn thủ đệ nhất đại hạng, hắn sao lại bán trệ? Chỉ có thể nói rõ, Giả Tông là cố ý bán trệ, cho mình một bài học. Đây chính là ở ngoài thành, Giả Tông liền đem bọn hắn toàn diện chém tận giết tuyệt, đến lúc đó lại giao cho Huyền Không chính là, bọn hắn cũng không chỗ nói rõ lý lẽ đi. Chính mình coi như là kiếm về một cái mạng nhỏ a, nghĩ đến đây, Tưởng Xuyên không khỏi toát ra một thân mồ hôi lạnh, kém chút sợ tè ra quần, nơi nào còn dám rong dài. Cái khác đám người cũng không khỏi như thế. Giả Tông lạnh hừ một tiếng, dẫn đầu mọi người áp lấy vàng bạc tế nhuyễn, nên ngang rời đi. Và Giả Tông xuất quân đi xa, Phạm Thành, Tưởng Xuyên đám người này mới hồi phục tinh thần lại, không khỏi chửi ầm lên. Bọn hắn thống mạ Giả Tông quả thật cường đạo, cướp đi bọn hắn tất cả mọi người tài nguyên. Mắng một trận sau đó, Tưởng Xuyên nhịn không được hỏi, "Chi phủ đại nhân, này 15 vạn lượng bạc, bản là chúng ta trở về hối lộ tần tướng sử dụng. Bây giờ toàn bộ đều bị họ Giả toàn bộ cướp đi, bây giờ chúng ta phải làm sao?" Huyền Không đại quân ác cảnh, mà bọn hắn những thứ này quan lớn quan nhỏ, không chiến mà bỏ thành mà chạy. Sau khi trở về, nhất định là tội chết không thể nghi ngờ, thậm chí ngay cả nhà người đều sẽ lọt vào liên lụy. Bởi vậy, bọn hắn đã sớm làm dự tính hay lắm, đem kế châu thành bên trong khố phòng 15 vạn lượng bạc vơ vét hầu như không còn, vậy đỡ phải thành phá đi sau tiện nghi Huyền Không. Mà bọn hắn sau khi trở về, có thể dùng những bạc này đi hối lộ tần tướng, như vậy có thể miễn trừ tội chết của bọn họ. Mặc dù khó tránh khỏi phải bị xuống chức và xử phạt, nhưng mà bọn hắn kiên nhận sống qua mấy năm này, đợi phong thanh nhỏ, cũng chưa chắc không có đông sơn tái khởi ngày. Chỉ là bây giờ, bạc của bọn hắn đúng là bị cái đó họ Giả người trẻ tuổi toàn diện cướp đi, này để bọn hắn làm sao không khí. Phạm Thành nghe vậy nói ra, khoản này bạc vứt đi liền mất đi, phần này sỉ nhục về sau sớm muộn sẽ đòi lại. Sau khi trở về, chúng ta riêng phần mình lấy ra 51 vạn lượng bạc, cầm lấy đi đưa cho tần tướng, cũng tốt giúp ta và đã tội. Bản quan hiểu rõ các ngươi mỗi nhà cũng có bạc, cũng đừng keo kiệt những bạc này, người tại bạc sớm muộn đều có thể kiếm về. Nếu là người đã chết, vậy liền vạn sự đều yên. Chúng ta tốt nhất đừng nhanh như vậy liền trở về, tốt nhất đợi đến Kế Châu thành phá lại trở về cũng không muộn. Đến lúc đó, còn có càng nhiều đường lui. Nếu là Kế Châu thành 3 năm ngày trong thì thành phá, bọn hắn thậm chí có thể nói thành là gian nan thủ thành, thành phá đi về sau, bất đắc dĩ giết ra khỏi trùng đây. Đến lúc đó, bọn hắn thậm chí có thể làm được chẳng những không qua, ngược lại có công. Đương nhiên, loại khả năng này tương đối nhỏ, nhưng cũng không phải là không có bực này cơ hội. Lúc này, bọn hắn những người này, ngược lại là ngóng trông Kế Châu thành mau mau bị phá. Lại nói Giả Tông mang theo binh sĩ, áp lấy mấy xe lớn vàng bạc tế nhuyễn về đến Kế Châu thành bên trong. Kế tiếp, Giả Tông vậy bắt đầu tiếp tục bố trí. Giả Tông tin tưởng, lần này, ước chừng là Huyền Không cuối cùng điên cuồng. Chỉ cần có thể chống lại Huyền Không lần này tiến công, như vậy Kế Châu thành chí ít có thể nên đón mấy năm an ổn phát triển thời gian. Huyền Không dân số hay là quá ít, bọn hắn phát động dạng này cả nước chiến tranh, một sáng không thể lấy được đầy đủ chiến quả, là hội cực lớn tiêu hao quốc lực. Bởi vậy, chỉ cần lần này phòng thủ tiếp theo, trong thời gian ngắn, bọn hắn vậy rất khó lại phát động như thế đại quy mô chiến tranh rồi. Mà Giả Tông sớm liền vì lần này phòng thủ, làm ra đủ nhiều chuẩn bị tới. Sáng sớm ngày thứ hai, Giả Tông chính là đi vào quân doanh bên ngoài, đơn độc mở ra tới một mảnh trong doanh phòng tới. Cái này doanh trại gọi là Hỏa Khí Doanh, hiện nay do Liễu Tương Liên đến giám thị. Không sai, Giả Tông chuẩn bị lui địch thần khí chính là hỏa khí. Ở thời đại này, hỏa khí đã bị ứng dụng đến trong quân. Đại hạ trong quân đồng dạng có hỏa khí doanh tồn tại, đại hạ thậm chí chế tạo ra đại pháo. Bất quá, vì đại pháo uy lực quả thực một lời khó nói hết, hiệu quả cực kém, bởi vậy cũng không có bị đại quy mô ứng dụng. Mà Huyền Không phương diện, bọn hắn mê tín với mình cung mã kỵ sạn, càng là hơn chưa từng đem hỏa khí để ở trong mắt. Nhưng mà Giả Tông là người xuyên biệt, tự nhiên là biết rõ vũ khí nóng chỗ lợi hại. Đương nhiên, trong thời gian ngắn, Giả Tông cũng không có khả năng từ không tới có, biến ra bắn rất chính xác súng trường thậm chí súng máy cùng tầm bắn ưu lương đại pháo tới. Dù là tay hắn công can đến hoàn mỹ cũng là không thành. Bởi vì trong này liên lụy đến vật liệu, độ chính xác, công nghiệp cơ sở cùng nhiều phương diện nhân tố. Thậm chí, Giả Tông ngay cả tinh vi súng pháo chế tác bản vẽ đều không có, hắn tiếp trước cũng không phải quân sự say mê công việc, đối với cái này nhất khiếu bất thông. Hắn cũng không thể từ không sinh có, đột nhiên tưởng tượng ra tới. Mà Giả Tông thành lập Hỏa Khí Doanh, kỳ thực chỉ là theo đơn giản nhất, thuốc súng cải tiến bắt đầu làm lên. Hắn chuẩn bị là đơn giản dịch làm vũ khí nóng, bom. Đồng thời này bom chế tác cũng là 10 phần thô ráp. Bên ngoài dùng vỏ sắt bao vây lại, bên trong đặt cải tiến sau thuốc súng, còn có vết gỉ loang lổ cắt sắt. Kiểu này nổ uy lực của đạn chủ yếu bắt nguồn từ hai bộ phận, một phần là bên ngoài một tầng bị tạc thành thịt nát xương tan vỏ sắt mảnh vỡ. Tầng thứ hai uy lực chính là bên trong vết gỉ loang lổ cắt sắt. Cắt sắt uy lực không cần nói năng dườm già, mà cắt sắt bên trên dị sắt càng có thể nói là vũ khí sinh hóa. Chỉ cần bị cắt sắt lao tới, miệng vết thương tiếp xúc đến dị sắt rồi sẽ dẫn phát buôn bán. Mà ở thời đại này, phá phòng phong là vô giải tồn tại. Bởi vậy, có này dị sắt, nổ uy lực của đạn lập tức không biết tăng gấp mấy lần. Bây giờ có này bom sau đó, chẳng những có thể giữ vững thành trì, thậm chí có thể thừa cơ hàng loạt sát thương Huyền Không binh sĩ. Chỉ có đem bọn hắn đánh sợ, đánh đau, bọn hắn mới không dám hành động thiếu suy nghĩ. Giả Tông đi vào Hỏa Khí Doanh sau đó, thấy bên trong binh sĩ chính cẩn thận từng ly từng tí bận rộn. Liêu Tương Liên nhịn không được ra đón. Giả Tông hỏi, "Nhị sư minh, chế tác thành công hay chưa?" Liêu Tương Liên bĩu môi nói ra, "Tiểu sư đệ, có rảnh luyện nhiều một chút nhiều lính tốt, không có chế tác cái đồ chơi này làm cái gì? Ngươi là muốn đem cái đồ chơi này ném ra bên ngoài đem người dọa không chết được. Khó khăn kéo đi làm ra tới một cái, sợ là còn không bằng ném thạch đầu có tác dụng đâu." Nghe được Liêu Tương Liên lời nói, Giả Tông không khỏi cười ha ha một tiếng. Giả Tông không khỏi nói ra, "Tốt, tất nhiên chế tác được mấy cái, kia không ngại thí nghiệm một chút uy lực làm sao?" Dứt lời, Giả Tông cũng là người ta lấy ra hai cái chế tác tốt bom, sau đó một đoàn người đi vào phía sau chuyên môn dùng cho khảo nghiệm trên đất trống. Phía trước trên đất trống, dựa theo Giả Tông mệnh lệnh, ở chung quanh ba trượng xung quanh, trưng bày mười mấy cái bù nhìn. Mà Giả Tông thì là cùng mọi người đứng ở 10 trượng bên ngoài đống đất sau đó. Đống đất cao hơn nửa người, là Giả Tông sai người dùng ngũ đất đắp lên phòng hộ tác dụng. Giả Tông phân phó bên cạnh mấy có người nói, "Đợi chút nữa chờ ta đem bom ném sau khi ra ngoài, các ngươi tất cả đều nằm xuống, miễn cho bị làm bị thương." "Đúng, tướng quân." Giả Tông không thấy được, hắn nói xong lời nói này sau đó, sau lưng Liễu Tương Liên, trên mặt lộ ra vẻ không cho là đúng. Tiếp đó, Giả Tông dùng hỏa đem nhóm lửa bom dây cháy chậm, đang dẫn tuyến thiêu đốt đến hơn phân nửa lúc, mới đưa bom vứt xuống bù nhìn chính vị trí giữa. Tại Giả Tông đem bom ném ra ngoài đồng thời, phía sau hắn mấy người lính liền nhanh chóng nằm xuống. Giả Tông tại ném xong sau, cũng đội vàng là ngồi xổm xuống. Sau đó hắn liền phát hiện, nhị sư Minh Liễu Tương Liên còn tùy tiện địa đứng ở chỗ cũ. Giả Tông thấy thế, vội vươn tay bắt hắn lại hai chân vừa dùng lực, liền đem hắn một chút phóng ngã trên mặt đất. Liễu Tương Liên nhất thời không quan sát, lập tức ngã té lăn cùng nghèo, ngã miệng đầy bùn. Liễu Tương Liên hứ hai cái, chính muốn nổi giận. Lại là nghe phía bên ngoài oanh địa một tiếng vang thật lớn, mặt đất vậy đi theo chấn động. Bên hai còn có thể nghe được siêu siêu tiếng vang, theo bọn hắn vùng trời lướt qua. Tất cả mọi người bị giật mình tốt. Này thứ đồ gì? Lẽ nào chính là tướng quân để bọn hắn chế ra bom? Cái đồ chơi này còn có thể phát ra động tĩnh lớn như vậy ra đây. Liên tại bọn hắn thời điểm kinh nghi bất định, Giả Tông đã đứng dậy. Phía sau hắn mấy người, vậy đi theo tuần tự đứng dậy. Chương 288, cường đạo hàng phục sư minh giả hoàn lựa chọn 2, chương 288, cường đạo hàng phục sư minh giả hoàn lựa chọn 2, Liễu Tương Liên lại tiếp nôn liên tiếp mấy ngụm, mới nôn sạch sẽ trong miệng một cát. Hắn nhịn không được phàn nàn nói, "Tiểu sư đệ, ngươi là song ta làm gì? Thì kia cái gì đồ bò bom, cũng liền tiếng động lớn một chút, năng lực hù dọa một chút người mà thôi." Giả Tông chỉ vào trước mặt kiểm tra chỗ nói ra, "Nhị sư minh, ngươi xem trước một chút nổ tung hiệu quả lại nói tiếp." Liêu Tương Liên không đồng ý ngẩng lên đầu nhìn lại. sau đó giật mình phát hiện bom ném mạnh địa bị tạc một mảnh đen kịt, nổ ra một hố nhỏ ra đây. Trung quanh mười mấy cái bù nhìn, tất cả đều bị nổ ngã trái ngã phải, có chút thậm chí bị tạc ra thật xa đi. Có bù nhìn còn đang bốc khói thiêu đốt lên. Này bom, tựa như là có chút lợi hại à? Trong lúc nhất thời, Liêu Tương Liên bị kinh ngạc đến nói không ra lời. Giả Tông mỉm cười nói, đi, chúng ta đi qua nhìn một chút. Một đoàn người đi tới gần đến, phát hiện mười mấy cái bù nhìn trên người, cũng có hai ba người đến bảy tám cái lỗ nhỏ không thôi. Liêu Tương Liên đi đến một bù nhìn trước, đem bù nhìn nâng đỡ. Sau đó sau lùi một bước, rút ra trường kiếm, xoàn xoàn xoát vài tiếng. Bù nhìn bên ngoài một tầng rơm rạ, liền bị trường kiếm gọt sạch sẽ, lộ ra bên trong bị rơm rạ bao quanh ván gỗ tới. Mọi người không khỏi đủ khen một phen Liêu Tương Liên kiếm pháp, sau đó hướng phía sau ván gỗ nhìn lại, không khỏi đều là hít vào một ngụm khí lạnh. Nguyên lai mới có rơm rạ bao khỏa lúc còn nhìn không ra, lúc này không có rơm rạ sau đó, bọn hắn mới là phát hiện, những thứ này ván gỗ, đúng là tất cả đều bị xuyên thấu. Ván gỗ còn như vậy, nếu là bắn tới người huyết đục chi khu bên trên, còn không một mặc một cái lỗ máu. Uy lực này, so với cung tên, cũng là không thua bao nhiêu. Mà này bom sát thương phạm vi, thế nhưng cung tên hoàn toàn không cách nào xứng đôi. Cái này cái bom xuống dưới, trọn vẹn năng lực sát thương chung quanh mười mấy cái địch nhân. Nếu là có đầy đủ bom, vây thành quân thanh lại nhiều, vậy chưa đủ bọn hắn giết ta. Lúc này, Giả Tông cười như không cười nhìn Liêu Tương Liên nói ra, nhị sư minh, như vừa rồi ta không có chảnh ngược lại ngươi, ngươi một sáng bị cắt sắt vòng qua, lại sẽ như thế nào đâu. Nghe thấy lời ấy, Liêu Tương Liên cũng là một trận hoảng sợ không thôi. Hán bộ nói, thực sự là may mắn mà có tiểu sư đệ ra tay, nếu không phải như vậy, sư minh ta sợ là đã giữ nhiều lành ít. Kỳ thực, nổ tung chỗ, cách bọn họ ném mạnh chỗ, có hơn 30 mét xa. Chính là có cắt sắt vẩy ra đến bên này, uy lực đã rất hữu hạn. Chẳng qua những thứ này cắt sắt cũng có dị sắt, nếu là thật sự bị đánh trúng đổ máu, thật sự chính là có nguy hiểm tính mạng. Thí nghiệm hết nổ uy lực của đạn sau đó, tất cả mọi người là tấm tắc lấy làm kỳ lạ không thôi. Mà Giả Tông sau khi trở về, thì là lại đối hiện hữu bom, là một phen cải tiến. Thủ công của hắn đã là hoàn mỹ đầy kinh nghiệm cảnh giới, trải qua một lần thí nghiệm, liền có thể nhìn ra bom chỗ thiếu sót. Giả Tông chỉ chọn hắn nhóm một phen sau đó, không khỏi nói ra, tiếp đó, các ngươi liền toàn lực chế tạo bom. Đến lúc đó, có thể hay không giữ vững thành trì, năng lực sát thương bao nhiêu quân thành, thì nhìn xem các ngươi năng lực chế tạo ra bao nhiêu bom đến rồi. Chẳng qua chế tạo lúc, nhất định phải cẩn thận nhiều hơn nữa, vật này dị thường nguy hiểm, sơ sẩy một cái đều có khả năng xảy ra nổ tung. Trung quanh tướng sĩ lập tức luôn miệng đồng ý tiếp theo. Giả Tông sau khi phân phó xong, Liêu Tương Liên không khỏi đem Giả Tông kéo đến vừa nói, tiểu sư đệ, ngươi sẽ không liền để ta ở tại chỗ này, một mực nhìn lấy bọn hắn chế tác cái đồ chơi này à? Mặc dù cái đồ chơi này quả thực rất lợi hại, nhưng mà sư minh ta vẫn là hy vọng có thể ra trận giết địch. Cái đồ chơi này, tùy tiện phái ai tới đều có thể nhìn, không có không nên ta nhìn mới lạ. Giả Tông sau khi nghe xong, không khỏi cười nói, vì nhị sư minh khả năng, để ngươi lưu lại, tự nhiên là đại tài tiểu dụng. Ta vậy quả thực không chuẩn bị nhường nhị sư minh lưu lại làm những chuyện này, ta chuẩn bị nhường nhị sư minh mang lên đầy đủ bom ra khỏi thành. Sau đó bọn hắn ở ngoài thành nhận nút đi, nhìn ta trong thành tín hiệu, lại đi làm việc. Nhị sư minh, ta biết ngươi phóng túng, không chịu bị người quản thúc. Nhưng mà trong quân đội lại là không ổn, giống như vừa rồi, nếu là nhị sư minh nghe ta chỉ đạo, kịp thời nằm xuống lời nói, sao lại suýt nữa bị thương? Mà ngươi lãnh binh bên ngoài, như không nghe theo quân lệnh lời nói, hại liền không chỉ ngươi một người, còn có thể hại ngươi mang đi ra ngoài binh sĩ, thậm chí còn có thể bởi vì các ngươi thất bại mà liên lụy trong thành các huynh đệ bị liên lụy. Nói đến phần sau, Giả Tông càng phát ra nghiêm nghị lại. Liêu Tương Liên võ công cao cường, cũng có một bầu nhiệt huyết, nhưng mà hắn phóng túng quen rồi, lại là hắn nhị sư minh. Trong lúc nhất thời, Giả Tông ngược lại cũng không tốt quản thúc hắn quá mức. Bởi vậy, vừa rồi thí nghiệm bom uy lực lúc chuyện đã xảy ra, kỳ thực chính là Giả Tông cố ý gây nên. Giả Tông cũng chính là muốn mượn nhìn chuyện này, hiện trường thuyết giáo. Mà Liêu Tương Liên đang nghe xong Giả Tông sau đó, sắc mặt lúc xanh lúc đỏ. Hồi lâu sau đó, Liêu Tương Liên trịnh trọng chào quân lễ nói ra, tướng quân nói cực phải, mặt tướng thụ giáo. Từ nay về sau, mặt tướng chắc chắn duy tướng quân như thiên lôi sai đầu đánh đó, tuyệt không dám trái lời quân lệnh. Nghe đến đó, Giả Tông không khỏi thỏa mãn nói ra, nhị sư minh có đây. Liêu Tương Liên nghiêm mặt nói ra, tướng quân, trong quân không có gì nhị sư minh, còn mời tướng quân minh xét. Giả Tông nghe xong, cười to nói, tốt, Liêu tướng quân nghe lệ. Liêu Tương Liên lớn tiếng nói, có mặt tướng. Giả Tông phân phó nói, Liêu tướng quân ban ngày xuất bộ đội sở thuộc, toàn lực chế tạo bom, đợi buổi tối, mang lên tất cả chế ra bom, lặng yên ra khỏi thành. Sau đó tại bên ngoài 30 dặm, thì thâm ẩn nút đi, chờ đợi trong quân lang yên chỉ thị, tùy thời đối với Huyền Không đại quân phát động tập kích. Liêu Tương Liên lớn tiếng nói, đúng, mặt tướng nhận mệnh lệnh. Hỏa khí doanh bên này, tự nhiên không chỉ có Liêu Tương Liên binh mã, còn có Giả Tông theo trong toàn quân điều ra tới binh sĩ. Tiếp đó, Giả Tông đem Mai Thế Minh gọi tới, nhường hắn phụ trách hỏa khí doanh sự vụ bên này. Mai Thế Minh thế nhưng hắn biểu hình, bây giờ chiến loạn sắp nổi, Giả Tông vậy không yên lòng nhường hắn thật sự là một tên lính quen. Nếu là vô ý chết ở trên chiến trường, sau khi trở về, hắn cũng không tốt cho Mai phu nhân cùng Mai gia bàn giao. Mà lưu ở phía sau trông coi hỏa khí doanh, mặc dù vậy có nhất định nguy hiểm, nhưng này nguy hiểm đã là hạ thấp mức thấp nhất. Mà Mai Thế Minh, mặc dù trong lòng mười phần không tình nguyện, hắn khát vọng ra trận giết địch, kiến công lập nghiệp, có thể không muốn ở lại hậu cần, quan tâm những chuyện này đổ bỏ thứ gì đó. Nhưng mà quân lệnh như núi, hắn vậy không dám trái lời, đành phải tận tâm quản lên hỏa khí doanh tới. Và Giả Tông rời khỏi hỏa khí doanh sau đó, thân binh Giả Thương không khỏi tới trước báo cáo, tướng quân, bây giờ dân chúng trong thành đã truyền ra, nói trong thành chi phủ và đại quan cũng bỏ thành trốn, triều đình đã vứt bỏ bọn hắn. Bây giờ trong thành lòng người bàng hoàng, đã có loạn tượng. Nghe đến đó, Giả Tông lông mày không khỏi hơi nhíu lên. Hắn kỳ thực đã tại giấu giếm thông tin, không muốn để cho dân chúng trong thành hiểu rõ điểm này. Bất quá, vì bây giờ trong thành tiểu lại đều là theo thành bên trong tuyển ra, tin tức này đích thật là không cách nào giấu giếm. Nghĩ đến đây, Giả Tông không khỏi nói ra, đi, theo ta ra đường. Đúng, tướng quân. Không bao lâu, Giả Tông đến đường lớn bên trên. Kinh thành bách tính, dường như không ai không biết Giả Tông. Nhìn thấy Giả Tông đến, bọn hắn phần phật một tiếng xuống tới. Một năm miệng mười hỏi Giả Tông, chi phủ và đại quan, có phải hay không cũng chạy, triều đình có phải hay không muốn từ bỏ bọn hắn. Kế Châu thành bách tính, mới vừa vặn về đến đại hạ ôm ấp, vừa mới biến thành đại hạ con dân không lâu. Không ngờ rằng trong chớp mắt, quân Thanh lại đánh đi lên, chi phủ lao ra bỏ thành mà chạy, bọn hắn có thể lại muốn bị từ bỏ. Tất cả mọi người trong lòng đều vô cùng sợ hãi, bọn hắn đều là mắt ba ba nhìn hướng Giả Tông, bọn hắn đều đang đợi nhìn Giả Tông đáp án. Giả Tông nhìn dân chúng chung quanh, gật đầu nói, không sai, chúng ta Kế Châu thành chi phủ lao ra, còn có cái khác đại lao ra, quả thực cũng bỏ thành mà chạy. Và anh, đáp án này nhường Kế Châu thành bất tính càng phát ra hoảng loạn lên. Có sát mặt người bề ngoài, có người chửi ầm lên, có người thấp giọng khóc thầm, còn có người hung tợn người rủa. Mà lúc này Giả Tông thì là nhắc tới nội lực, lớn tiếng nói, thế nhưng triều đình cũng không hề từ bỏ các ngươi, bản tướng quân vậy không hề từ bỏ các ngươi. Kế Châu thành lẽ nào là bọn hắn đánh xuống hay sao? Không, là bản tướng quân đánh xuống. Bản tướng quân hứa hẹn, bản tướng quân sẽ cùng Kế Châu thành cùng tồn vong, thành tại người tại, thành vong người vong. Giả Tông câu chuyện nhường hiện trường bách tính tâm tình một chút theo điểm thấp nhất nhảy lên tới cao trào nhất. Đúng a, chi phủ bọn hắn những kia cầu quan chạy tính là cầu a. Kế Châu thành cũng không phải bọn hắn đánh xuống. Kế Châu thành thế nhưng Giả tướng quân đánh xuống. Chỉ cần Giả tướng quân tại, này Kế Châu thành, Huyền Không thì tất nhiên không hạ được tới. Có Giả tướng quân tại, trong lòng bọn họ thì không sợ chút nào. Quan quân hầu, quan quân hầu, quan quân hầu. Những người dân này, tâm trạng khuấy động, nhịn không được hét to lên. Mà theo lấy bọn hắn kêu to, bắt đầu có càng ngày càng nhiều bách tính gia nhập vào. Đến cuối cùng, toàn thành bách tính, lại thêm 6 vạn binh sĩ, cùng kêu lên la lên quán quân hầu. Hắn âm thanh vang vang, thậm chí truyền đến bên ngoài mấy chục dặm. Nhưng cả tòa thành trì binh sĩ cùng bách tính, không ai không nhiệt huyết sôi trào lên. Gặp tình hình này, Giả Tông khẽ miệng, không khỏi lộ ra một vòng mỉm cười. Sĩ khí có thể dùng, dân tâm có thể dùng. Đồng thời bọn hắn còn đang ở liên tục không ngừng địa chế tạ bom. Giả Tông quả thực không biết lấy cái gì đua. Đến buổi tối, Liêu Tương Liên xuất lĩnh 1000 kỵ binh, mang đi tất cả vừa mới chế ra bom, lặng yên đi ra khỏi thành. Mà Giả Tông thì là sai người đem Giả Hoàn gọi đi qua. Và Giả Hoàn đi vào sau đó, Giả Tông không khỏi nói ra, Hoàn Ca Nhi, bây giờ Huyền Không muốn đánh tới, lưu lại đều sẽ 10 phần nguy hiểm, có muốn hay không ta phái người đem người đưa tiễn. Nghe được lời nói này, Giả Hoàn trên mặt lộ ra vẻ sợ hãi đến, hắn chần chờ hồi lâu, vẫn luôn khó mà làm ra quyết đoán tới. Giả Tông có lòng tin ngăn cản được Huyền Không tiến công, lưu ở trong thành, kỳ thực nguy hiểm cũng không lớn. Nhưng mà Giả Tông lại không thế nào muốn cho gia hỏa này lưu lại. Tính nguy hiểm không lớn, cũng không có nghĩa là không có gặp nguy hiểm. Gia hỏa này ngược lại là có mấy phần nghĩa khí, không cần thiết nhường hắn lưu lại mạo hiểm. Muốn dịu dắt hắn, về sau có rất nhiều cơ hội. Ngược lại là không cần thiết một làm cho hắn hao tổn ở chỗ này. Gia hỏa này là cực kỳ nhát gan sợ chết, Giả Tông tin tưởng, chỉ cần mình hỏi một chút, hắn là nhất định phải trở về. Thậm chí coi như mình không gọi hắn đến, sợ là hắn đều sẽ nhịn không được chạy tìm đến mình. Chương 289, Linh làm quân hạ trong bụng ăn, không làm Huyền Không đao hạ hồn. 1. Chương 289, Linh làm quân hạ trong bụng ăn, không làm Huyền Không đao hạ hồn. 1. Lại nói Giả Hoàn chần chờ hồi lâu sau, mới là cắn răng nói ra, Tông Tam ca, ta không đi, ta muốn lưu lại. A. Câu trả lời này cũng không giống như là Giả Hoàn tác phong. Hắn luôn luôn nhát gan sợ chết, lúc này sao dũng cảm như thế? Giả Tông không khỏi hỏi, ngươi có thể nghĩ kỹ, một sáng thành phá, ngươi thế nhưng sẽ chết. Nghe được chữ chết, Giả Hoàn nhịn không được giật nảy mình dùng mình một cái. Chẳng qua cuối cùng hắn vẫn là cắn răng nói ra, Tông Tam ca, ngươi có thể không nên xem thường ta, hôm nay ta vậy đi theo nhân đại hô quán quân hầu. Ta còn là sợ chết, sợ mà muốn mạng, nhưng ta lại không muốn cùng Phạm Chi phủ mấy cái kia cầu quan một dạng, bị bách tính thoá mạng. Ta văn không thành, võ chẳng phải, lại cũng không muốn ngay cả một điểm cuối cùng huyết tính vậy vứt bỏ. Tông Tam ca, ta như là chết, mong rằng ngươi năng lực thay ta chăm sóc mẹ ta. Rượu tráng gan kẻ hèn nhất ta. Giả Hoan mặc dù chưa từng uống rượu, nhưng mà tại một thành người đều hô to quán quân hầu lúc, nhưng cũng kích phát ra máu của hắn tính. Không thể không nói, môi trường đối với một người trưởng thành, nổi lên tác dụng cực kỳ trọng yếu. Giả Tông không khỏi cười nói, tốt, đã ngươi có cái này dũng khí, liền đi xuống thật tốt chuẩn bị chiến đấu đi. Giả Hoan gật đầu một cái, lại nhịn không được nói ra, Tông Tam ca, nếu như cương quyết thật thành phá, ngươi tuyệt đối đừng quên mang theo ta đào tẩu. Nghe thấy lời ấy, Giả Tông nhịn không được cười ha ha. Cái này đúng bị nha, đây mới là Giả Hoàn tính tình. Lại nói Phạm Thành mấy người chạy ra thành đi sau đó, nhưng lại không khỏi hãm lại tốc độ. Lúc này bọn hắn còn không dám coi là thật trốn trở lại kinh thành đi. Muốn trở về, tối thiểu nhất vậy phải chờ tới thành phá đi sau lại chạy về đi không muộn. Lúc này Huyền Không đại quân còn chưa chạy tới đâu, lúc này bọn hắn trốn trở lại kinh thành đi, cho dù là xuất ra bạc đến hối lộ tần tướng, sợ cũng khó thoát khỏi cái chết. Lúc này mấy người kia ngược lại là thật tâm nóng trông quân Thanh đại quân sớm ngày đuổi tới Kế Châu thành, sớm ngày phá thành. Tưởng Xuyên mặt âm trầm nói ra, Phạm đại nhân, bây giờ chúng ta nên làm thế nào cho phải? Nếu là quân Thanh chậm chạp không thể phá thành, thậm chí không công mà lui, chúng ta lại nên như thế nào tự xử? Quân Thanh đại quân áp cảnh, bọn hắn trước giờ bỏ thành mà chạy. Tối chuyện lúng túng, không ai qua được cuối cùng giữ vững kế châu thành, quân Thanh không công mà lui. Như vậy, rồi sẽ càng phát ra sấn thác bọn hắn tượng chuyện Tiếu Lâm. Phạm Thanh hư lạnh nói, chúng ta trước tìm quen biết thành trì, dàn xếp lại, yên lặng chờ thông tin chính là, kế châu thành, tất phá. Kế châu thành trong lương thảo, trèo trống không quá nửa tháng đi, tất nhiên là thủ không được. Đang chạy đường trước đó, Phạm Thanh nhưng thật ra là đi hỏi thăm qua Giả Tông. Phạm là Giả Tông trả lời kiên cường một ít, nói nhất định có thể giữ vững thành trì, Phạm Thanh cũng sẽ không chạy kiên quyết như thế. Nhưng mà Giả Tông trả lời là thành tại người tại, thành vong người vong, nghe xong thì hoàn toàn không có giữ vững lòng tin, đã làm tốt tử thủ chuẩn bị. Phạm Thanh đương nhiên sẽ không đi theo đám bọn hắn cùng đi chịu chết. Đồng thời là chi phủ, Phạm Thanh hiểu rõ, kế châu thành trong lương thảo đã không nhiều lắm. Trước đây bọn hắn đã hướng triều đình cầu viện, triều đình bên ấy, trước hết để cho theo lương thành bên ấy vận chuyển một nhóm lương thực qua khứ. Sau đó triều đình lương thảo, một hai nguyệt công phu ở giữa có thể vận đưa qua. Chỉ là Huyền Không đại quân tới quá mau, gấp đến lương thành đã không dám tùy tiện hướng kế châu vận lương. Nếu không những thứ này lương thực, sợ là tất nhiên sẽ rơi vào Huyền Không chi thủ. Đương nhiên, Phạm Thanh không biết là kỳ thực lương thành cùng kế châu thành một mực đều có liên hệ. Giả Tông đã mệnh triệu ra con cháu tại lương thành vậy xây dựng một bổ câu đưa thư tiếp thu điểm. Giả Tông đã sớm cùng Nưu Kế Tông từng có liên hệ. Giả Tông đã nói với Nưu Kế Tông không cần vận chuyển lương thảo quá khứ, vì lương thành bên trong lương thảo cũng là không nhiều lắm, mà kế châu thành bên trong lương thảo kỳ thực sớm bị Giả Tông giấu kín đi lên rất nhiều, chí ít kiên trì 3-4 tháng công phu không thành vấn đề. Mà Huyền Không đại quân tuyệt đối vây khốn không được kế châu 3-4 tháng công phu, nhiều lắm là đợi đến băng tiên tuyết địa trời đông giá rét lúc bọn hắn cũng liền cái kia rút quân. Chỉ là Giả Tông đã sớm hạ quyết tâm muốn để Phạm Thanh bỏ thành mà chạy, đương nhiên sẽ không nói cho hắn biết việc này. Phạm Thanh trầm tư hồi lâu sau đó không khỏi cắn răng nói ra, âm thầm tản thông tin ra ngoài, liền nói kế châu thành bên trong chỉ có 10 ngày lương thảo, chỉ cần Huyền Không biết được tin tức này sau đó tất nhiên sẽ liều mạng công thành, trong 20 ngày thành trì tất phá. Tưởng Xuyên vội gật đầu nói, chi phủ đại nhân chiêu này kế mượn đao giết người rất hay, thì lại như thế xử lý. Rất nhanh, Tưởng Xuyên bọn hắn chính là âm thầm đem tin tức truyền phát ra ngoài. Tưởng Xuyên bọn hắn vốn là có nhìn cực quang giao thiệp, mà những tin tức này vốn là truyền bá cực nhanh. Bởi vậy, chỉ là 2-3 ngày công phu, những tin tức này liền lan truyền nhanh chóng, truyền bá mấy châu nơi đều biết được tin tức này. Lúc này, Cách Tư Thái xuất 15 vạn đại quân, binh lâm kế châu thành dưới. Hắn ở đây dọc đường, chính là biết được tin tức này. Cách Tư Thái càng là hơn đại hỉ không thôi. Kế châu thành bên trong thiếu lương thông tin, lại năng lực truyền bá ai ai cũng biết. Không thể không nói, đại hạ nội đấu là thực sự hung manh a. Dạng này triều đình, làm sao có thể bất bại? Lần này bọn hắn Huyền Không đối với cái này tọa kế châu thành, tình thế bắt buộc. Chỉ là thủ hộ kế châu thành tiểu tướng Giả Tông, 10 phần cổ quái, chính là Cách Tư Thái, trong lòng cũng quả thực có mấy phần cảnh giác. Mà bây giờ nếu biết kế châu thành thiếu lương thảo, dừng có 10 ngày lương thảo, hắn liền triệt để yên lòng. Cách Tư Thái dưới trướng tướng sĩ, sôi nổi cho Cách Tư Thái chúc. Chúc mừng tướng quân, chúc mừng tướng quân, kế châu thành trong thiếu lương thảo, chỉ cần chúng ta bao bọc vây quanh thành trì, không cho đại hạ viện quân cùng lương thảo vận đưa vào. Đến lúc đó, không cần chúng ta công thành, chính bọn họ trước rồi sẽ loạn lên. Ha ha, bọn hắn chỉ có 10 ngày lương thảo, chúng ta nhiều nhất nửa tháng công phu, liền có thể không cần tốn nhiều sức mà phá thành. Mà Cách Tư Thái thì là nói ra, vẫn là phải có chút kiên nhẫn lời nói, bản tướng quân chuẩn bị dùng 1 tháng công phu đến phá thành. Tuy nói trong thành chỉ có 10 ngày lương thảo, nhưng mà còn muốn phòng bị dân gian còn sẽ có lương thảo. Mà dân gian chữ lương, nhiều lắm là năng lực để bọn hắn nhiều chi căng cứng 10 ngày công phu. Nhiều lắm là 20 ngày, bọn hắn lương thực cũng liền muốn đoạn mất. Mà chỉ cần cạn lương thực sau đó, bọn hắn hoặc là quy hàng, hoặc là phá vây, lại không có con đường thứ 3 có thể đi. Bởi vậy, chúng ta đem bọn hắn bao bọc vây quanh, chỉ cần phòng ngừa bọn hắn phá vây là được. Kể từ đó, liền không cần lại đi công thành, có thể giảm bớt lính thứ bị thiệt hại. Cách Tư Thái dưới trướng tướng lĩnh nghe, trong lòng không khỏi cảm thấy tướng quân quá mức lòng dạ đàn bà, không khỏi quá qua kéo dài. Chỉ cần mạnh mẽ công thành liền có thể phá thành sự việc, không có lãng phí này rất nhiều công phu làm cái gì. Ngoài miệng lại là liên tục tán dương Cách Tư Thái tính trước làm sau, thương lính như con mình. Cách Tư Thái nghe xong không khỏi cười ha hả. Kế tiếp, Cách Tư Thái mệnh binh sĩ đem kế châu thành bao quanh vây khốn, lại không vội mà tiến công, mà là mệnh binh sĩ mỗi ngày tại trên đất chống chế tác khí giới công thành. Chương 289, Linh làm quân hạ trong bụng ăn, không làm Huyền Không đao hạ hồn, 2, chương 289, Linh làm quân hạ trong bụng ăn, không làm Huyền Không đao hạ hồn, 2, cũng đúng thế thật một loại công tâm chiến, mỗi ngày đều có thể cho trong thành đại hạ binh sĩ đem lại áp lực to lớn trong lòng. Mà lúc này, Giả Tông đã sớm thông qua bổ câu đưa thư, hiểu rõ trong thành lương thảo thông tin tiết lộ ra ngoài thông tin. Mà Giả Tông tại chiếm được tin tức này sau đó, ngược lại là nhịn không được cười ha hả. Giả Tông tin tưởng, tin tức này nhất định là Phạm Thành đám người tiết lộ ra ngoài không thể nghi ngờ. Vì hiểu rõ kế châu thành bên trong lương thảo tình huống người vốn cũng không nhiều, trừ ra bọn hắn, vậy tìm không thấy ngoài ra kẻ tình nghi. Đáng hận những thứ này tham quan bọn, đúng là toàn vẹn không đem ra quốc đại nghĩa để ở trong lòng. Bất quá, bọn hắn thông minh quá sẽ bị thông minh hại, ngược lại là hướng quân Thanh truyền tin tức giả. Này mấy ngày, trong thành chế tạo ra bom số lượng cũng không nhiều. Như quân Thanh hiện tại liền bắt đầu tấn công mạnh lời nói, hiện tại chế tạo ra bom vẫn đúng là chưa hẳn đủ. Còn nếu là mang xuống, kéo thời gian càng dài, bọn hắn phần thắng thì càng xa vời. Bởi vậy, cái này tin tức giả ngược lại là giúp bọn hắn bận rộn. Chỉ là, còn muốn đem tin tức này kịp thời báo cho biết nhị sư huynh mới tốt, để bọn hắn an tâm chờ đợi mới tốt. Chỉ là phương diện lương thảo, ngược lại là có một vài vấn đề. Chẳng qua cũng không phải không có thể giải quyết, có thể để cho hắn đi cái khác thành mượn một ít lương thực. Mà Giả Tông tính toán một chút thời gian, ước chừng bọn hắn Kế Châu thành trong thiếu khuyết lương thực thông tin, vậy chuyển lại đi đến kinh thành đi. Đã như vậy, kia dứt khoát thì thêm một mùi lửa tốt. Tiếp đó, Giả Tông lại viết một phong thư tín, dùng bồ câu đưa thư đem truyền tin trở về. Mấy ngày sau, đại hạ mới báo, lần nữa thêm san. Lần này thêm san, đang vẫn là Kế Châu thành thông tin. Kế Châu thành bị 15 vạn đại quân bao bọc vây quanh, Kế Châu thành bên trong, chi phủ đại nhân, đồng chi đại nhân, thông phán đại nhân một đám văn quan. Tại quân thanh đến trước khi đến, liền cùng nhau hồi kinh cầu lấy trợ giúp. Mà lúc này, Kế Châu thành bên trong, dừng có 10 ngày lương thảo thông tin, cũng là bị tiết lộ ra ngoài. 15 vạn đại quân, đem Kế Châu thành bao bọc vây quanh, bọn hắn chuẩn bị đem trong thành quân coi giữ, tươi sống chết đói. Mà Kế Châu thành thủ tướng Giả Tông, thê cùng Kế Châu thành cùng tồn vong. Nhìn thấy báo chí bên trên thông tin, vô số dân chúng cùng nhau mắng to Phạm Thành đám người là quân bán nước. Đồng thời trong lòng lại 10 phần lo lắng Giả tướng quân còn có Kế Châu thành trong bách tính an nguy. Linh quốc phủ bên trong, Mai phu nhân cùng Lâm Đại Ngọc đều là lo lắng không thôi, âm thầm rơi lệ. Kỳ thực, tại bồ câu đưa thư lúc, Giả Tông thì lặng yên cho Lâm Đại Ngọc viết một phong mật tín. Nay mật tín là dùng ám ngữ viết thành, coi như là giữa hai người bí mật nhỏ. Ở trong tối trong thư, Giả Tông nói cho Lâm Đại Ngọc, trong thành lương thực sung túc, Kế Châu thành nhất định có thể giữ vững, nhường nàng không cần lo lắng. Lâm Đại Ngọc cũng đem tin tức này nói cho Mai phu nhân, chỉ là dù vậy, các nàng làm sao có thể thật chứ yên tâm hạ. Về phần Tiết Bảo Cẩm, Tình Văn, Hương Lăng và nữ, Lâm Đại Ngọc thì sợ tiết lộ thông tin, cũng không có nói cho các nàng biết trận tướng. Bởi vậy, các nàng cũng là 10 phần lo lắng không thôi. Vinh Quốc phủ bên trong, Giả Mẫu cùng Giả Chính, vậy mỗi ngày là Giả Tông, Giả Hoàn treo tâm không thôi. Vinh Quốc phủ cùng Ninh Quốc phủ, cùng Ninh cùng Lục. Bây giờ Giả Tông vừa bị phong quán quân hầu, Thánh Quyền Chính Long, bọn hắn tất nhiên là không nghĩ Giả Tông vào lúc này xảy ra chuyện. Ngược lại là Vương Phu Nhân cùng Vương Hy Phượng, riêng phần mình xử ý, chỉ hận không thể Giả Tông lập tức chết rồi mới cục cưng. Mà Triệu Di Nương, không khỏi mỗi ngày không ngừng rơi lệ, là Giả Hoàn lo lắng. Tháng xuân ngày ngày tới trước ăn ủi, mới khuyên nàng khá hơn một chút. Mà trong triều đình, tự nhiên sớm liền biết được thông tin. Vĩnh Long Đế tự nhiên giận tím mặt không thôi. Vì Phạm Thành đám người bỏ trốn sự việc, Vĩnh Long Đế vậy là được đến Giả Tông tấu báo sau đó mới biết. Trước đây, Phạm Thành đám người cũng không từng xin phép qua, binh bộ cũng chưa từng tấu báo qua việc này. Bọn hắn những thứ này bị Vĩnh Long Đế phái đi ra ngăn được Giả Tông văn quan, tại Huyền Không đại quân áp cảnh lúc, đúng là toàn bộ lâm trận đào thoát. Mà xem như cầm xuống Kế Châu thành Giả Tông, tại Huyền Không đại quân áp cảnh lúc, thì là lựa chọn thủ vững thành trì, thế phải cùng Kế Châu thành cùng tồn vong. Vĩnh Long Đế trong lòng sản sinh một loại bị mấy cái này văn quan phản bội cảm giác, đồng thời đối với Giả Tông cũng là sinh lòng ngày nấy. Vĩnh Long Đế dưới cơn nóng giận, liền sai người đi đem Phạm Thành chờ người ta người, toàn bộ đuổi bắt hạ ngục, cũng hạ lệnh đuổi bắt Phạm Thành đám người vào kinh đợi thẩm. Mà một bên khác, Vĩnh Long Đế thì là vội vàng tiếp tục điều động viện quân, gấp rút tiếp viện Kế Châu Thành. Kỳ thực, triều đình phương diện, một mực đều có gấp rút tiếp viện Kế Châu Thành kế hoạch. Chỉ là vừa muốn điều binh khiển tướng, lại muốn theo Nam Phương vận chuyển lương thảo, lại không phải một sớm một chiều chi công. Mà bọn hắn lại không ngờ tới quân thanh lại tới như thế chi gấp, triệt để làm rối loạn triều đình tiết tấu. Lúc này, Vĩnh Long Đế cũng không thể không trước từ trong kinh thành điều lương thảo, đi đầu trợ giúp Kế Châu Thành. Vĩnh Long Đế hạ chỉ, lệnh viện quân phải tất yếu đem lương thảo đưa đến Kế Châu Thành, bảo đảm Kế Châu Thành không mất, bảo đảm Giả Tông không việc gì. Kế Châu dân chúng trong thành, đầu tiên là lòng người bàng hoàng. Bất quá, theo Giả Tông mỗi ngày cũng sẽ ở trong thành lộ diện, bách tính tâm trạng đúng là dần dần yên ổn. Có Giả tướng quân tại, có Giả tướng quân cùng lấy bọn hắn cùng nhau, lại có cái gì phải sợ chứ? Lẽ nào mạng của bọn hắn lại so với Giả tướng quân càng cao quý hơn hay sao? Tiếp đó, dân chúng trong thành, trong quân đội tướng lĩnh chủ tính trung phía dưới, bắt đầu liên tục không ngừng hướng trên tường thành vận chuyển vật tư. Mà lúc này, Giả Hoàn cũng không có nhàn rỗi, mà là đi theo cùng bách tính cùng nhau vận chuyển vật tư. Vận chuyển vật tư kỳ thực rất mệt mọi người, Giả Hoàn tại Vinh Quốc phủ bên trong, mặc dù không nhận thích, là tiểu trong suốt, nhưng cũng là cẩm y ngọc thực, từ trước đến giờ cũng làm qua sống lại. Mà lúc này, hắn lại là cắn răng kiên trì, chưa bao giờ kêu khổ kêu mệt. Mấy ngày công phu tiếp theo, cả người hắn liền bị dám đen mấy cái sắc hảo, người vậy gầy gò lên. Chỉ là thể cốt lại là cường tráng một ít, cả cá nhân trên người lô mãng khí tức, vậy dần dần bỏ đi. Giả Tông thấy thế, ngược lại là có chút vui mừng. Gia hỏa này, ngược lại là dưới loại tình huống này, trưởng thành. Hỏa khí doanh bên ấy, thì là mỗi ngày cũng tăng giờ làm việc chế tác bom. Hiện nay đã chế tạo ra 3-4 ngàn quả bom ra đây. Lại nói ngoài thành quân thành, tại mấy ngày bên trong, đã chế tạo ra rất nhiều khí giới công thành ra đây. Lúc này, bọn hắn tại cách tư thái chỉ huy phía dưới, đang dựng cầu phao. Bởi vì bọn họ trước đó chuẩn bị 10 phần đầy đủ, duy nhất một lần chính là trực tiếp dựng ra 10 tòa cầu phao tới. Phương pháp giống nhau, lại dùng lần thứ 2 thì mất linh. Bởi vậy, Giả Tông không những vô dụng hỏa công biện pháp, thậm chí đều không có phái binh đến ngoài thành bán địa. Đối phương chuẩn bị 10 phần đầy đủ, đồng thời nhân số đông đảo. Chính là tại hào thành bờ bên kia bán địa, vậy không được tác dụng quá lớn. Nhiều lắm thì đả thương địch thủ 1000, tự tổn 800. Như vậy ngược lại còn không bằng trực tiếp trấn thủ tường thành. Huyền Không phương diện, chỉ dùng một nhật công phu, liền dựng ra 10 tòa cầu phao. Chẳng qua tiếp đó, bọn hắn nhưng lại không đội mà công thành, mà là lại tiếp tục chế tác lên khí giới công thành tới. Chương 289, Linh làm quân hạ trong bụng ăn, không làm Huyền Không đao hạ hồn. 3, chương 289, Linh làm quân hạ trong bụng ăn, không làm huyền không đao hạ hồn. 3. Giả tông nhiều lần leo lên tường thành, nhìn xem dưới thành huyền không binh sĩ, mỗi ngày cũng tại ân cần địa chế tác khí giới công thành. Trong thành binh sĩ cùng bách tính cũng gánh vác lấy áp lực thực lớn. Độc hữu giả tông phát hiện, huyền không phương diện kỳ thực căn bản cũng không có toàn lực chế tác khí giới công thành. Bọn hắn chỉ là đang diễn trò mà thôi, thực chất bọn hắn mỗi ngày phái ra nhân thủ tới, cũng không có nhìn qua nhiều như vậy. Nói cách khác, huyền không phương diện nên căn bản là không có dự định công thành. Nghĩ cũng phải, bọn hắn đã biết được, trong thành lương thảo đã không nhiều lắm, chỉ còn lại chừng 10 ngày lương thảo. Loại tình huống này, bọn hắn chỉ cần phải ở bên ngoài bao quanh vây khốn thành trì, có thể đem toàn thành người sống chết đói. Loại tình huống này, bọn hắn vì sao muốn vội vã công thành đâu? Phải biết, công thành nhưng là muốn trả một cái giá thật là lớn. Mà bọn hắn hoàn toàn không cần nỗ lực lớn như thế đại giới. Bây giờ bọn hắn mỗi ngày đều làm bộ chế tác khí giới công thành, sợ chỉ là vì công tâm thôi. Giả tông thấy thế, không khỏi hơi cười một chút. Tiếp đó, giả tông mỗi ngày chỉ là phái ra 1/4 binh sĩ, thay phiên lên tường thành phòng giữ, để phòng quân thanh trọng thành. Những người còn lại, giả tông cũng mệnh bọn hắn thay nhau nghỉ ngơi. Nhoáng một cái hơn 10 ngày công phu đi qua. Triều đình viện quân còn có đưa tới lương thảo, đều không thể đưa tới. Ở nửa đường thượng thì lọt vào huyền không phục kích. Viện quân đại bại mà về, thương vong hơn 1 vạn binh sĩ. Về phần lương thảo thì là toàn bộ bị quân thanh ngăn lại. Vĩnh Long đế biết được thông tin sau đó, không khỏi giận dữ. Bận điệu lại mau chóng thu xếp lên nhóm thứ 2 lương thảo, phải tất yếu trợ giúp đến Kế Châu thành đi. Nói đến, cũng đúng thế thật, Kế Châu thành khuyết điểm chỗ. Vì Kế Châu thành thật sự là tới gần quá huyền không. Mà Kế Châu thành bên ngoài U Châu, Chắc Châu, Mạc Châu, Doanh Châu toàn diện cũng không chế tại huyền không trong tay. Bọn hắn trên đường tùy thời đều có thể phái binh phục kích. Triều đình muốn trợ giúp Kế Châu thành, cần muốn trả ra đại giới, thật sự là quá lớn. Biện pháp tốt nhất còn là thông qua lương thành đến trung chuyển. Chỉ là bây giờ lương thành cũng bị huyền không đại quân vây khốn lên. Bây giờ nhóm thứ 2 trợ giúp lương thảo đều chưa hẳn năng lực vận đưa qua. Mà một khi lương thảo vận chuyển không đi qua, như vậy chờ đợi Kế Châu thành trong binh sĩ cùng bách tính, duy có một con đường chết. Lại nói Kế Châu thành bên ngoài, cách Tư Thái tính toán thời gian, vây khốn đã nửa tháng có thừa. Lúc này trong thành quân hạ, lương thực nên đã sớm ăn sạch. Lúc này bọn hắn sợ không phải đã tại vơ vét bách tính lương thực đến sống qua ngày. Chỉ là bách tính lương thực, vậy tất nhiên còn thừa không có mấy. Nhiều lắm là trèo chống bọn hắn 4-5 nhật công phu, cũng sẽ không có. Trong thành quân hạ đã nhanh không chống nổi, mà cách Tư Thái chuẩn bị cho bọn hắn lại thực hiện một áp lực nén. Tiếp đó, cách Tư Thái sai người dưới thành gọi hàng, nhường trong thành binh sĩ nhanh chóng mở cửa thành ra đầu hàng. Chỉ cần quy hàng, tất bị phong quan to lộc hậu. Thậm chí chỉ cần tiếp xuống dẫn binh quay đầu đến tiến đánh đại hạ, chỉ cần có thể lập xuống công lao hắn mã, liền đem đến phong vương cũng chưa biết chừng. Mà nếu như minh ngoan bất linh, cự không đầu hàng lời nói, thành phá đi về sau, bọn hắn đem sẽ gặp phải đổ sát. Nghe được gọi hàng, giả tông tự mình leo lên cổng thành, tự mình bắn giết gọi hàng binh sĩ. Giả tông một cử động kia, triệt để chọc giận cách Tư Thái. Cách Tư Thái quyết định phá thành sau đó, trực tiếp đổ thành. Tiếp đó, cách Tư Thái mệnh binh sĩ đem một bao bao vụ đất ném đến dưới tường thành. Hắn dùng chiêu này đến dự phòng giả tông phóng hỏa. Tiếp đó, cách Tư Thái bắt đầu thăm dò tính công thành. Việc này thứ nhất là giả tông xóa không xuống mặt mũi tới. Thứ hai vẫn như cũng là công thành là hạ sách, công tâm là thượng sách. Bọn hắn chuẩn bị kéo dài không ngừng cho trong thành quân hạ làm áp lực. Mà giả tông cũng là gặp chiêu phá chiêu. Mỗi ngày đều phái binh sĩ thay nhau ra trận. Bây giờ trên tường thành các loại thủ thành vật tư vô cùng tràn đầy, mà ở công thành phương không có phái ra đủ nhiều công thành nhân viên tình huống dưới, công thành dường như thì mang ý nghĩa tặng đầu người, mà quân hạ phương diện thương vong người số cực ít. Đối với loại tình huống này, giả tông tự nhiên là hết sức hài lòng. Mà đúng cách Tư Thái mà nói, bây giờ cũng bất quá là chiến thuật kéo dài thời gian thôi. Hắn cũng tại chờ, và giả tông xuất lĩnh đại quân mở cửa thành ra phá vòng vây ngày đó. Lúc này trong thành bách tính đã không có lương thực, mỗi ngày đều dựa vào quan binh cấp cho lương thực sống qua ngày. Kế Châu dân chúng trong thành không khỏi rất cảm động. Bọn hắn thậm chí không chịu muốn quan binh phát ra lương thực, bởi vì bọn họ cũng biết trong thành lương thực đã không nhiều lắm. Nếu là cũng lưu cho binh sĩ ăn lời nói, sợ là còn có thể nhiều chi căng cứng chút ít thời gian. Nếu là điểm cho bọn hắn cùng nhau ăn lời nói, chỉ sợ dùng không mấy ngày liền không có lương thực ăn. Nếu như tả hữu đều phải chết lời nói, bọn hắn thà rằng hiện tại chết đói, đem lương thực cũng lưu cho binh sĩ ăn. Chẳng qua giả tông vẫn làm cho binh sĩ nghiêm ngặt dựa theo bách tính nhân số cấp cho lương thực. Giả tông tính toán có thể duy trì 3-4 tháng lương thảo, là đem bách tính vậy tính toán ở bên trong. Lúc này triều đình nhóm thứ 2 trợ giúp đến lương thảo cũng bị quân thanh chặn lấy được. Liên tục 2 nhóm lương thảo sau đó, nhóm thứ 3 lương thảo thực sự không phải thời gian ngắn bên trong năng lực góp ra tới, mà chỉ sợ Kế Châu thành bên trong binh sĩ căn bản là không chống đỡ nổi thời gian dài như vậy. Tiếp đó giả tông lần nữa viết mấy phong thư tín, dùng bồ câu đưa thư chuyển trở về. Mấy ngày sau, đại hạ nguyệt báo lần nữa thêm san. Lần này thêm san đang vẫn là Kế Châu thành tiền tuyến chiến sự. Phù San được biết trong thành lương thảo mặc dù không nhiều, nhưng mà trong thành binh sĩ cùng bách tính cũng ung dung đối mặt. Tất cả binh sĩ cũng tỏ vẻ tình nguyện đứng chết, tuyệt không quỳ xuống sinh. Mà dân chúng trong thành thì tỏ vẻ, linh làm quân hạ trong bụng ăn, không làm huyền không đao hạ hồn. Dân chúng cả thành, tha rằng dùng thân thể chính mình cho đại hạ binh sĩ làm lương thực ăn, cũng không muốn thành phá đi về sau, cuối cùng chết thảm tại huyền không con dưới đao. Nếu như chỉ là những thứ này khô cằn cầu hiệu, có thể còn sẽ không để người cảm động lây. Mà trên báo chí còn đăng báo rất nhiều sống sờ sờ binh sĩ cùng bách tính sự tích. Nói ví dụ, trong quân lưu đại, hy vọng chính mình sau khi chết triều đình có thể đem chính mình tiền trợ cấp tất cả đều cho mẹ của hắn, hy vọng này tiền trợ cấp sẽ không bị người đoạt đi. Trong quân Triệu Lục, hy vọng chính mình sau khi chết, bà nương có thể đủ tốt tốt đem nhi tử nuôi lớn. Trong quân Tôn Thập Nhất, hy vọng chính mình sau khi chết, cùng bị hôn thê giải trừ hôn ước, nhường nàng lại tìm người tốt cả. Mà trong dân chúng, Tôn lão đại quê quán là Dư Hàng nhân sĩ, hắn hy vọng sau khi chết năng lực lá dụng về tội, chỉ là nguyện vọng này, sợ là không thấy được. Lưu lão tổ nguyện vọng chính là triều đình năng lực điều động đại quân, giết sạch Huyền Không đại quân, vì bọn họ báo thù. Kỳ này đại hạ người báo, nhìn xem vô số dân chúng đều bị lã chã rơi lệ. Vô số sĩ tử, lòng đầy căm phẫn, rất nhiều thư sinh đều đang đau hận chính mình cực kỳ vô dụng, đều muốn khí bút tổng quân. Chính là Vĩnh Long đế, còn có cả triều văn võ, đều bị thật sâu xúc động. Kỳ thực chuyện như vậy dấu vết cũng không phải là tiền lệ, lật ra sách sử cũng không hiếm thấy. Bất quá, trên sử sách ghi lại đều là có danh tiếng, nhân vật có mặt mũi. Mấy tên binh lính kia, người bình thường nguyện vọng, tất nhiên là lên không được sách sử. Thế nhưng, càng là những lũ tiểu nhân kia vật tâm nguyện, mới việc năng lực dẫn phát người bình thường của mình. Chương 290, Tiết Bảo Thoa ngàn giảm tiết lương, kế châu thành thảm thiết chém giết, 1, chương 290, Tiết Bảo Thoa ngàn giảm tiết lương, kế châu thành thảm thiết chém giết, 1, Tiết gia, Tiết Di Mụ cùng Tiết Bảo Thoa, cũng tại rơi lệ không thôi, Tiết Bản càng là hơn nghẹn ngào khóc giống. Tiết Bản nguyên là giàu cảm xúc, tại Hồng Lâu trong sách, hắn thì từng vì Liêu Tương Liên xuất ra mà khóc lớn một hồi. Lại thu xếp nhân viên tìm kiếm Liêu Tương Liên tung tích, vất vả một phen cũng không tìm được, lúc này mới không giải quyết được gì. Mà hắn cùng Giả Tông giao tình, càng phải đây Hồng Lâu bên trong hắn cùng Liêu Tương Liên giao tình thâm hậu nhiều. Bởi vậy khi biết Giả Tông đã lâm vào tuyệt cảnh sau đó, cũng trách không được hắn sẽ nghẹn ngào khóc giống. Tiết Bản khóc ròng nói, thiên không hữu người tốt, không ngờ rằng Tông huynh đệ lại rơi xuống kết cục như thế, thật sự là đau nhức sát người vậy. Này Lao Tạc Thiên, sao không cho kia giả xá chi lưu, thế Tông huynh đệ chết đây. Hu hu. Nghe được lời nói này, Tiết Di Mụ không khỏi mắng, tìm đường chết nghiệt chướng, bây giờ Tông ca nhi còn rất tốt đâu, ngươi này khóc là cái gì tăng? Không có để người hiểu xỉu. Tiết Bản khóc lớn nói, ta cùng Tông huynh đệ là quá mệnh giao tình, lẽ nào ta không ngóng trông hắn tốt hay sao? Chỉ là bây giờ bực này tuyệt cảnh, hắn làm sao có thể công việc? Tông huynh đệ sau khi chết, tương lai ta cưới thân, nhất định nhận làm con thừa tự một đứa con trai cho hắn, vậy không cho hắn tuyệt hậu. Cái gọi là hoạn nạn thấy chân tình, cổ đại lại chú ý bất hiếu có ba, vô hậu vi đại. Tiết Bản năng lực nói ra những lời ấy, ngược lại thật sự là không phụ hai người một đoạn hữu tình. Lúc này, Tiết Bảo Thoa đột nhiên hỏi, mẹ, ca, các ngươi nói, nếu là Tông Tam ca được lương hảo, có phải hay không có thể giữ vững thành? Tiết Di Mụ không khỏi nói ra, con của ta, kế châu thành bên trong, cũng có 5-6 vạn binh mã, nếu có lương thảo tại. Chỉ bằng Tông ca nhi câu chuyện thật, làm sao thủ không được thành? Chỉ là triều đình vận chuyển lương thảo con đường đã toàn bộ đều bị Huyền Không chặn đứt, trước sau hai lần tiễn lương đều bị Huyền Không chặn lại, vì đó làm sao? Lúc này Tiết Bảo Thoa lại là nói ra, mẹ, ngươi nói nếu là chúng ta tự chủ một nhóm lương thảo đi Bình An Châu con đường kia chuyển hướng Kê Châu thành đi, có thể hay không cứu Tông Tam ca đến? Tiết gia thương lộ 10 phần rộng khắp, trong đó có thông qua Bình An Châu buôn lậu một con đường. Tại Hồng Lâu trong sách, Tiết Bản thì từng tại Bình An Châu đi qua đường, nửa đường bị cướp đường cường đạo cướp tài vật, đụng phải Liêu Tương Liên, Liêu Tương Liên giúp hắn tìm về bị cướp đi tài vật, hai người như vậy bãi cẩm. Làm lúc Giả Liễn đi Bình An Châu làm việc lúc, còn từng gặp hai người này. Mà vì buôn lậu, bởi vậy Tiết gia có chính mình con đường. Kia Huyền Không đại quân, hội chặn đường triều đình vận chuyển lương thảo, lại sẽ không cản hiệu buôn Tiết gia hàng hóa. Tiết Di Mụ sau khi nghe, không khỏi nói ra, con của ta, ngươi ý tưởng này, cố nhiên là tốt. Chỉ là chúng ta bắt đầu từ Bình An Châu xuyên qua, lại như thế nào đâu? Bây giờ Kế Châu thành đã bị Huyền Không đại quân đoàn đoàn vây khốn, chúng ta chính là đến địa đầu, lại như thế nào đem lương thực tiễn vào trong thành đi đâu? Và lại, chuyến đi này, dường như muốn dựng vào tài sản tính mạng, chỉ cần gặp được quân thanh chính là cái chữ chết. Vậy đoạn không có người làm thuê bước lên nguy hiểm tính mạng đi đi chuyến này. Lúc này, Tiết Bảo Thoa đột nhiên nói ra, "Mẹ, Tông Tam ca đã cứu ca ca tính mệnh, phấn son làm ăn, cũng là Tông Tam ca mang theo ta Tiết gia làm. Nếu không có Tông Tam ca, nhất định không có ta Tiết gia hôm nay, phàm là có một cơ hội, ta Tiết gia cũng không thể trơ mắt ngồi yên không quản. Mụ nói cho dù là đem lương thực vận chuyển đến Kê Châu thành bên ngoài, vậy vào không được thành, thế nhưng chúng ta vậy duy có làm hết sức mình, nghe thiên mệnh thôi. Mẹ nói không có người làm thuê khẳng bước lên nguy hiểm tính mạng đi cái này bị, chỉ cần khẳng cho số tiền lớn, vẫn là có người chịu đi. Đồng thời nữ nhi vui lòng tự mình đi cái này bị, có nữ nhi tại, chắc hẳn những kia người làm thuê cũng có thể an tâm." Nghe đến đó, Tiết Di Mụ bận bịu ôm Tiết Bảo Thoa nói ra, "Con của ta, tuyệt đối không thể, mẹ nhất định không dung ngươi đặt mình vào nguy hiểm. Ngươi như có nguy hiểm, nhờ mẹ lại trông cậy vào người nào? Nhà chúng ta là thua thiệt Tông ca nhi rất nhiều, nhưng mẹ tình nguyện tự mình đi cái này bị, cũng sẽ không trơ mắt nhìn ngươi đi mạo hiểm." Lúc này, Tiết Bản vậy lớn tiếng nói, "Mẹ, muội muội, các ngươi nói rất đúng lời gì, ta mới là nam nhân trong nhà, muốn đi, vậy lẽ ra là ta đi mới đúng. Tông huynh đệ cứu được tính mạng của ta, ta chuyến đi này liền là chết, toàn bộ làm như còn ơn cứu mệnh của hắn. Ta nếu không đi, chính là kia vong ân phụ nghĩa con rùa, còn sống lại có ý gì? Ta càng là hơn sẽ không nhìn thân muội tử trơ mắt đi chịu chết, bởi vậy, chính là ta đi." Lúc này, Tiết Bảo Thoa đột nhiên đứng dậy, quỳ rạp xuống Tiết Di Mụ trước mặt, cho Tiết Di Mụ dập đầu lạy ba cái. Sau đó nói, "Mẹ, ca, các ngươi không cần quên nữa. Ca là trong nhà duy nhất nam tử, gánh vác vì ta Tiết gia nối dõi tông đường trách nhiệm, làm sao có thể đi mạo hiểm? Mà nữ nhi chuyến đi này cũng không chỉ là báo ân, nữ nhi cũng nghĩ vì chính mình liệu một lần. Nữ nhi không cam tâm cứ như vậy mơ hồ qua cả đời này, nếu là có thể thành công đưa đi lương thực, từ ta có đạo lý của ta. Nếu không hạnh đụng phải quân thanh, nữ nhi tự sẽ tự động giải quyết, cũng đúng thế thật nữ nhi mệnh, không nên như thế hy vọng hao huyền. Đây là nữ nhi một chút niệm tưởng, mong rằng mẹ cùng ca ca thỏa mãn. Tiết Di Mụ cùng Tiết Bản, tự nhiên vậy nghe hiểu Tiết Bảo Thoa lời nói này ý nghĩa. Tiết Bảo Thoa là ưa thích nhìn Giả Tông, nhưng là bởi vì ba lần bốn lượt trời xui đất khiến, dẫn đến cuối cùng nàng bỏ qua Tông Ca Nhi. Bây giờ chính là Lao Thái Phi Quốc Tăng Trong, thế gia đại tộc, không được kết hôn. Nhưng mà Lao Thái Phi Quốc Tăng kỳ hạn rất nhanh liền đi qua. Mà Tiết Bảo Thoa, một năm đại dường như một năm, đến sớm muốn tìm nhà chồng lúc. Một sáng tìm thấy nhà chồng, sợ là lập tức liền muốn gả đi. Bọn hắn bản là thương nhân nhà, Tiết Bảo Thoa năm nay lại 17 tuổi, ở thời đại này, ngược lại là thành lớn tuổi nữ. Trong lúc nhất thời, ở đâu có thể tìm tới vừa lòng đẹp ý tốt nhà chồng đi. Tiết Bảo Thoa không cam tâm như vậy nhận mệnh, lung tung tìm nhà chồng gả. Bởi vậy, nàng liền nghĩ đến cam mạo kỳ hiểm, tự mình đi cái này bị. Nếu có thể thành công đưa đến, Giả Tông cảm niệm nàng phần này thâm tình, sợ là cũng không tốt không đem nàng cưới trở về. Còn nếu là không thể đưa đến, sợ cũng mất mạng quay về. Tiết Di Mụ sau khi nghe, không khỏi nghẹn ngào khóc giống không thôi. Vì nếu sớm nghe Tiết Bản chi ngôn, Tiết Bảo Thoa là có nhiều lần cơ hội có thể gả cho Tông Ca Nhi. Chỉ là này ba phen mới bận, đều là chính mình từ đó ngăn cản, cứ thế chuyện tốt không thành. Bây giờ Bảo Nha đầu đúng là thà rằng đánh bạc tính mệnh đi, cũng muốn đi cái này bị, có thể thấy được nàng tình căn thâm trùng cùng nội tâm không cam lòng. Như thế, Tiết Di Mụ làm sao không ảo nào hối hận? Cũng là Tiết Bản vừa dài một tuổi, tính tình chuyển biến tốt. Bằng không, sợ là cũng không biết làm sao đoán trách Tiết Di Mụ. Tiết Di Mụ cùng Tiết Bản mẹ con hai cái, khổ khuyên Tiết Bảo Thoa một phen, nhưng mà Tiết Bảo Thoa vẫn luôn không hề bị lay động, thậm chí lấy cái chết bức bách, mẹ con bọn hắn hai cái cũng chỉ đành đồng ý tiếp theo. Kỳ thực tiệm buôn Tiết ra bên trong lương thực là có sẵn. Thương nhân trục lợi, vì đại chiến sắp nổi nguyên nhân, kinh thành giá lương thực hung ác tăng một đợt, bây giờ sắp lật ra gấp đôi đi. Mà Tiết ra là thương nhân, đương nhiên sẽ không buông tha bực này cơ hội. Bọn hắn từ bên ngoài thu mua số lớn lương thực, vận chuyển đến kinh thành tới. Chương 290, Tiết Bảo Thoa ngàn giảm tiết lương, kế châu thành thảm thiết chém giết, 2, chương 290, Tiết Bảo Thoa ngàn giảm tiết lương, kế châu thành thảm thiết chém giết, 2, bây giờ còn chưa từng ra tay, bọn hắn chuẩn bị và lương thực giá cả lại chướng một ít mới ra tay. Bây giờ cũng là không cần lại bốn phía gom góp lương thực, chỉ là trong tay bọn họ lương thực, vậy đầy đủ hơn 5 vạn binh sĩ một tháng của lương. Mà về phần chiêu mộ người làm thuê, mặc dù khó khăn chút ít, nhưng mà chỉ cần bạc cho đủ, vậy không lo có muốn tiền không muốn mạng người. Huống chi còn có đại tiểu thư đi theo, trong lòng bọn họ liền tự hiểu là đại tiểu thư nhất định là có nắm chắc, không phải đi không công chịu chết. Bởi vậy, người làm thuê sự việc, vậy rất nhanh giải quyết. Tiếp đó, bọn hắn liền bắt đầu đem lương thực chứa lên xe, sau đó chuẩn bị xuất phát. Mà lúc này, Tiết Bảo Thoa lại là lại đi một chuyến Linh Quốc phủ, thấy vậy Lâm Đại Ngọc bật mặt. Đem hầu hạ nha hoàng tử cũng đuổi sau khi ra ngoài, Tiết Bảo Thoa nói rõ ý đồ đến. Tiết Bảo Thoa tự nhiên là hiểu rõ, Linh Quốc phủ bên trong là có thể cùng kế châu thành bên ấy, dùng bồ câu đưa thư truyền lại thông tin. Tiết Bảo Thoa lần này đến, chính là muốn nhường Lâm Đại Ngọc đem Tiết gia hội đưa đi lương thực thông tin, thông qua bổ câu đưa thư báo cho Giả Tông. Mà chờ bọn hắn ước chừng nhanh đến Kê Châu thành lúc, Giả Tông cũng tốt mang binh ra tới tiếp ứng. Lời như vậy, chưa hẳn không có cơ hội đem lương thực đưa vào. Nếu là toàn bộ không một chút chắc chắn lời nói, Tiết Bảo Thoa tự nhiên cũng sẽ không không công đi chịu chết. Mà Lâm Đại Ngọc đang nghe Tiết Bảo Thoa sau đó, sắc mặt có chút phức tạp. Nàng vừa cảm niệm Tiết Bảo Thoa phần này lớn mật, nàng chuyến đi này, thế nhưng bước lên mất đi tính mạng nguy hiểm đi. Thế nhưng Lâm Đại Ngọc trong lòng cũng đã hiểu, Tiết Bảo Thoa chuyến đi này, đoạn không phải chỉ vì báo ân, đồng thời cũng là tình một trong quan khổ sở. Nếu nàng quả thực đem lương thực tiễn đem đi qua lời nói, sợ là trong nhà lại muốn có thêm một tỷ bội đến rồi đi. Ừm, cũng được, tả hữu tướng công quan chức tước vị càng làm càng lớn, tất nhiên là muốn nhiều ra tỷ bội tới. Đã là như thế, cũng không như đem Bảo Nha đầu cưới vào tới cửa, tốt xấu hay là hiểu rõ. Chỉ là, kỳ thực kế châu thành bên trong, hiện tại không hề thiếu lương thực. Chỉ là Lâm Đại Ngọc lại là không tốt cùng Tiết Bảo Thoa nói rõ. Tin tức này, tuyệt đối tiết lộ không được. Một sáng tiết lộ ra ngoài, đều sẽ đối với tướng công cực kỳ bất lợi. Đồng thời, Lâm Đại Ngọc cũng không thể nào phán đoán, kế châu thành trong thật sự không thiếu lương thực, hay là tướng công vì để cho chính mình yên tâm, cố ý hống lửa gạt mình. Bởi vậy, Lâm Đại Ngọc đang trầm tư hồi lâu sau đó, chính là đồng ý tiếp theo. Đồng thời lúc này viết một phong thư tín, sau đó gọi người đến đem tin tức dùng bổ câu đưa thư chuyển ra ngoài. Sau đó Lâm Đại Ngọc lại liên tục căn dặn Tiết Bảo Thoa, nhường nàng nghìn vạn lần cẩn thận. Nếu là gặp được nguy hiểm, tha rằng bỏ cuộc cũng không cần cam mạo kỳ hiểm. Cũng đúng thế thật Lâm Đại Ngọc không tốt nói rõ kỳ thực kế châu thành bên trong cũng không thiếu lương thực, nàng cũng chỉ có thể nói đến một bước này. Mà Tiết Bảo Thoa thì là cảm thấy Lâm Đại Ngọc là thật tâm muốn tốt cho mình. Trong nội tâm nàng càng phát ra cảm kích. Nàng không khỏi phúc thân nói, đa tạ muội muội. Lâm Đại Ngọc đội đưa nàng nâng đỡ nói ra, tỷ tỷ đây là làm gì, người ta tỷ muội, không cần như thế. Hai nữ lại nói câu chuyện sau đó, Tiết Bảo Thoa này mới đứng dậy cáo từ. Đến ngày thứ hai, Tiết Bảo Thoa liền đổi một thân nho sĩ chứa, đóng vai thành một người nam tử, theo lương đội lặng yên xuất hành. Đương nhiên, lương xe cũng trải qua ngụy trang, từ bên ngoài nhìn qua, vận chuyển là vải bóc. Rốt cuộc tại cái này lương thực đại tăng giá lúc, bị người phát hiện bọn hắn vận chuyển hàng loạt lương thực lời nói, tất nhiên lại muốn xảy ra khác khó khăn. Lại nói Tiết Bảo Thoa cũng không phải kiểu kiểu nữ, nàng vốn là xuất từ thương nhân thế gia, mặc dù không như Tiết Bảo Cầm như vậy, tất cả đại hạ cũng đi qua 7-8 phần. Nhưng mà Tiết Bảo Thoa cũng là ra khỏi cửa. Chỉ là, lần này là đi Kê Châu thành con đường, đường này rốt cục muốn so với nàng ngày xưa đi con đường khó khăn rất nhiều. Một đường sóc này, đương nhiên không cần phải nói. Tiết Bảo Toa ngược lại cũng chưa từng tê khổ kêu mệt. Thậm chí nàng còn liên tiếp thúc giục đoàn xe, mau một chút, nhanh một chút nữa. Kế Châu thành bên trong, lương thực thiếu, không biết còn có thể chống đỡ mấy ngày. Nàng đến sớm một nhật, liền có thể nhường Tông Tam ca nhiều một phần sống sót cơ hội. Đã là như thế, nàng làm sao dám lười biếng. Bởi vậy, đoạn đường này tiếp theo, các nàng đi đường tốc độ là cực nhanh. Đến mức ngay cả tầng dưới chót bụi bay, cũng bắt đầu ăn không tiêu, càng không nói đến Tiết Bảo Thoa cái này nũng nịu thiên kim tiểu thư. Chỉ là Tiết Bảo Thoa vẫn đang cắn răng kiên trì, dù là nàng chỉ còn lại một hơi đến, cũng muốn đem lương thực sớm cho kịp đưa qua. Tính toán thời gian, còn có thời gian vài ngày, thì có thể đến tới Bình An Châu. Trước đó, bọn hắn đều là an toàn. Vì có thương hội yểm hộ, sẽ không có người nào đến chặn đường bọn hắn. Nhưng mà ra Bình An Châu sau đó, lại khác biệt, tiếp đó, bọn hắn rất có thể sẽ đụng phải quân thành. Bây giờ, Tiết Bảo Thoa vậy duy có ngóng trông có thể bình an đến Kế Châu thành bên ngoài thôi. Ngay hôm đó, Giả Tông tại Kế Châu thành bên trong, nhận được Lâm Đại Ngọc thư tín. Khi hắn nhìn thấy Tiết Bảo Thoa lại không xa ngàn dặm, vận chuyển mấy chục xe một nhóm lớn lương thực tới. Giả Tông là vừa bất đắc dĩ lại cảm động. Bất đắc dĩ, tự nhiên là Kế Châu thành trong không hề thiếu lương thực. Nàng không có ba ba cam mạo kỳ hiểm tiễn lương thực qua tới làm cái gì? Cảm động, đồng dạng cũng là như thế. Nàng thế nhưng bước lên nguy hiểm tính mạng tới. Giả Tông tự nhiên có thể cảm thụ được nàng thâm tình. Tại Hồng Lâu trong sách, mặc dù Tiết gia vẫn muốn, chính là nhường Tiết Bảo Thoa gả vào Giả phủ bên trong đi. Nhưng là từ trong câu chữ chi tiết phán đoán, Tiết Bảo Thoa nhưng thật ra là không coi trọng Giả Bảo Ngọc. Tại mở Giả Yến một lần bên trên, Tiết Bảo Thoa rút đến một mẫu đơn ký, trên đó viết Diễm Quan Quần Phương bốn chữ, phía dưới có một câu thơ, dù là vô tình vậy động lòng người. Thực chất cũng là ám chỉ, Tiết Bảo Thoa cũng không có đối với Giả Bảo Ngọc động tình, mà chính là chưa từng động tình, cũng là như thế sợ sợ động lòng người. Mà hiện nay, nàng đúng là không tiếc bước lên nguy hiểm tính mạng tự mình đưa tới lương thảo. Nếu nói nàng không phải đối với mình tình căn thâm trùng, chính Giả Tông cũng là không tin. Mà này, nhưng cũng nhường Giả Tông, vậy vì đó động dung lên. Lương đội tốc độ, mau không nổi. Nghĩ là còn muốn một thời gian, mới có thể đuổi tới Kê Châu thành bên ngoài. Giả Tông đã bắt đầu nghĩ trăm phương ngàn kế báo tin Liễu Tương Liên, nhường Liễu Tương Liên đi nên đón Tiết Bảo Thoa đi. Mà này mấy ngày, Huyền Không Công thành vậy bắt đầu kịch liệt. Bởi vì bọn họ vây thành thời gian, trước sau đã vượt qua 20 ngày. Cách Tư Thái kết luận, Kê Châu thành bên trong, cũng đã đoạn lương. Bởi vậy, Cách Tư Thái tăng cường công thành cường độ. Hắn đang bức bách Giả Tông hoặc là đầu hàng, hoặc là bỏ thành mà chạy, xông ra một con đường máu đi. Mà Cách Tư Thái cố ý lộ ra sơ hở, thành nam binh lực, 10 phần yếu kém. Mà thực chất, Cách Tư Thái bố trí ở chỗ này Hạ Thiên La địa võng. Chỉ cần Giả Tông dám từ nơi này đột phá, tất nhiên sẽ lâm vào nặng nề mai phục. Mà cho dù Giả Tông theo cái khác ba thành đột phá, kết cục cũng không tốt đến nơi đâu. Rốt cuộc bọn hắn phần lớn đều là kỵ binh, tính cơ động rất giỏi. Có thể trong thời gian cực ngắn, đem quân hạ hoàn toàn bao vây lại. Cách Tư Thái cảm giác, dùng không mấy ngày, quân hạ rồi sẽ tan vỡ mà tự động đột phá. Thật tình không biết, Giả Tông hiện tại không biết nhiều vui vẻ, nơi nào sẽ tan vỡ. Chương 290, Tiết Bảo Thoa ngàn giảm tiết lương, Kế Châu thành thảm thiết chém giết, 3, chương 290, Tiết Bảo Thoa ngàn giảm tiết lương, Kế Châu thành thảm thiết chém giết, 3, Cách Tư Thái là tăng cường công thành binh lực không giả, thế nhưng Cách Tư Thái có thể không hề nghĩ thật sự công thành, chẳng qua là tăng thêm áp lực thôi. Mà Kế Châu thành trong thủ thành vật tư, căn bản cũng không thiếu. Dưới loại tình huống này, Kế Châu thành bên trong, mỗi ngày đều có thể giết chết nhiều hơn nữa quân thành, không ngừng tiêu hao quân thành sinh lực. Mặc dù quân hạ vậy có thương vong, nhưng mà hai bên thương vong tỷ lệ cách xa cực lớn. Đồng thời Kế Châu thành bên trong, ý hộ binh càng ngày càng nhiều. Thậm chí toàn thành lang trung lại thêm học đồ đám người, cũng đều tạm thời mạo xưng làm ý hộ binh. Lại thêm Giả Tông có thuốc kháng viêm cùng thuốc hạ sốt nguyên nhân, bởi vậy quân hạ trọng thương tỷ lệ tử vong cực thấp. Về phần vết thương nhẹ, nhiều lắm là nuôi cái 3 năm ngày hoặc là 7 tháng ngày, liền có thể lại trên chiến trường. Tại dưới bực này tình huống, Kế Châu thành bên trong sĩ khí chưa từng thấp bị. Thậm chí ngược lại là càng ngày càng tăng vọt, thật không thể lập tức có thể cùng quân Thanh đến một hồi sảng khoái đại chiến. Mà nghĩ lại, Cách Tư Thái vậy phát giác được không đúng chỗ nào dám vẻ. Cách Tư Thái là Huyền Không thứ nhất mãnh tướng, có thể nói là thân kinh bách chiến, mà hắn cũng không phải một vị dũng mãnh mà thôi. Dựa theo hắn suy tính, Kế Châu thành bên trong cũng đã đoạn lương, nhưng mà Kế Châu thành bên trong quân coi giữ sĩ khí từ đầu đến cuối không có thất bị. Đây hoàn toàn là không nên sự việc. Xuất hiện loại tình huống này, ước chừng sẽ có hai loại nguyên nhân. Một loại chính là Kế Châu thành bên trong lương thảo một thẳng 10 phần sung túc, lúc trước Kế Châu thành bên trong lương thảo không đủ thông tin, đều là Kế Châu thành cố ý thả ra tin tức giả, bọn hắn đều bị lừa gạt. Loại thứ hai chính là Kế Châu thành bên trong binh sĩ đã trở thành tử sĩ, bọn hắn đã quyết ý muốn cùng Kế Châu thành cùng tồn vong, bọn hắn lúc này sớm đã hết rồi lương thực, bọn hắn lúc này thậm chí đã đem dân chúng trong thành trở thành lương thảo, mà muốn đoạt lấy Kế Châu thành thì duy có giết chết bọn hắn người cuối cùng mới được. Mà này cũng là Cách Tư Thái không muốn nhìn thấy nhất một loại tình huống, bởi vì này chắc chắn sẽ cho bọn hắn đại quân đem lại thảm trọng thứ bị thiệt hại, thậm chí muốn tổn chết 8-9 vạn người đều có khả năng. Chẳng qua Cách Tư Thái phán đoán Kế Châu thành tình huống cũng không quá giống là loại thứ hai, ngược lại là tượng loại tình huống thứ nhất nhiều một ít. Tiếp đó, Cách Tư Thái lại nghiêm túc quan sát mấy ngày, cuối cùng mơ hồ phát giác được Kế Châu thành bên trong sợ là căn bản cũng không từng thiếu lương qua. Cái này khiến Cách Tư Thái sắc mặt trở nên khó coi, vì như quả nhiên như vậy lời nói, như vậy cuối cùng hắn vậy duy có cường công một đường mới có thể cầm xuống Kế Châu thành tới. Cường công không thể nghi ngờ là thứ bị thiệt hại lớn nhất một loại phương thức. Đồng thời, bọn hắn còn ở nơi này chậm trễ quá nhiều thời gian. Lần này, bọn hắn đại thanh cơ hội là nâng cả nước lực lượng đại quân áp cảnh, chỉ cho phép thành công, không cho phép thất bại. Kế Châu thành nhất định phải cầm xuống. Cách Tư Thái không định trì hoãn được nữa, hắn chuẩn bị ngày thứ hai liền bắt đầu mạnh mẽ công thành. 5 ngày thời gian trong, nhất định phải cầm xuống Kế Châu thành đến. Đến ngày thứ hai, quân Thanh đại quân tập kết. Giả Tông đứng ở trên tường thành, mặt sắc mặt nghiêm trọng. Huyền Không muốn toàn lực công thành. Tiếp đó, hai bên sẽ triển khai một hồi thảm thiết công phòng chiến, mà chính mình phương diện thì là chỉ có thể là kéo dài. Muốn để Huyền Không đại quân áp cảnh dưới tường thành, chí ít cũng phải để bọn hắn tụ tập 5 vạn binh mã. Sau đó, là có thể vận dụng lựu đạn. Vận dụng lựu đạn sau đó, mặc dù chưa hẳn năng lực tiêu diệt rơi dưới tường thành tất cả địch nhân, nhưng mà chí ít tiêu diệt 2-3 vạn người là sẽ có. Kế tiếp chính là thừa cơ truy kích. Tính cả lưu tại bên ngoài Liêu Tương Liên hơn 1000 kỵ binh, triển khai phản kích. Đúng vậy, từ vừa mới bắt đầu, Giả Tông thì không nghĩ tới chỉ chịu đánh không phản kích. Mặc dù hai bên nhân số có chút cách xa, cho dù Huyền Không phương diện thứ bị thiệt hại 2-3 vạn người, nhân số cũng có gấp đôi bọn họ nhiều. Phản kích dường như chỉ có một con đường chết. Nhưng mà này 20 mấy ngày công phu, bọn hắn chế tạo ra hàng loạt lựu đạn ra đây. Có nhiều như vậy lựu đạn tại, Giả Tông tin tưởng, chẳng mấy chốc sẽ đánh tan bọn hắn. Ngày thứ hai, Huyền Không phương diện quả nhiên tiến hành công kích mãnh liệt. Vừa lên đến Huyền Không phương diện thì vận dụng hơn 2 vạn binh sĩ tiến hành công thành. Trong đó 1 vạn cung tiễn thủ dưới thành, không ngừng cung cấp hỏa lực áp chế. Còn lại hơn 1 vạn binh sĩ, khiêng thang công thành, cây đến trên tường thành, từng đội binh sĩ rất nhanh leo lên phía trên. Mà trên tường thành đại hạ binh sĩ thì là không ngừng đem thạch đầu, gỗ lăn, đốt cốt đi kim chớp, nước sôi chờ, đổ vào sau khi đi. Cung tiễn thủ thì là không ngừng triển khai xạ kích. Tại nhân số bên trên, quân hạ còn chiếm cứ lấy thượng phong. Hai bên thương vong cũng 10 phần thảm trọng. Không nghỉ mát quân vì chiếm cứ tuyệt đối địa lợi, bọn hắn thương vong tự nhiên đây liền không ít hơn nhiều. Mà lúc này, tham dự chiến đấu cũng không chỉ là chiến sĩ, dân chúng trong thành vậy tham dự vào trong. Bọn hắn trải qua đơn giản huấn luyện sau đó, dùng ván gỗ là khiên, sau đó hai người giơ lên, đem đốt lên nước sôi, trực tiếp dọc theo thang công thành ngược lại đem xuống dưới. Có bách tính tham dự, lực lượng phòng thủ tăng cường rất nhiều. Mà Giả Tông thì là dùng cung tên, dường như không ngừng nghỉ bắn giết nhìn phía dưới Huyền Không cung tiễn thủ. Hắn tiễn thuật đã đến bảo không thể vào tình trạng, hoàn toàn không thêm nhắm chuẩn, mỗi một tiễn đều có thể mang đi bên địch một cung tiễn thủ. Đồng thời lần này, Giả Tông thay đổi trước đó tác phong, cũng không bắn giết địch nhân, mà là lựa chọn bắn thủng địch nhân phổi. Như vậy, vừa năng lực để bọn hắn chết sức chiến đấu, lại để bọn hắn trong thời gian ngắn sẽ không mất mạng. Những thứ này trọng thương cung tiễn thủ, ngã trên mặt đất đau khổ kêu rên không thôi. Ngắn ngủi nửa canh giờ công phu, Giả Tông một người liền bắn bị thương Huyền Không 200-300 cung tiễn thủ. Mà Huyền Không phương diện, có người bị thương, bọn hắn thì không thể không tiến hành cứu viện. Vì như đối với thương binh nhắm mắt làm ngơ, không khỏi hội rét lạnh những binh lính khác trái tim. Nhưng mà muốn cứu trị thương viên, liền cần nhiều hơn nữa nhân viên. Đồng thời những thứ này trọng thương thương binh, cứu sau khi trở về, còn muốn người cứu chữa. Bởi vậy, Giả Tông tiểu này chỉ bắn bị thương, không bắn giết hành vi, ngược lại sẽ liên lụy quân Thanh nhiều hơn nữa binh lực. Mà những thứ này bị thương quân Thanh, hay là cứu không được, cho dù có thể cứu trị quay về mấy cái mệnh cứng rắn người, về sau vậy lên không được chiến trường. Bởi vậy, Giả Tông loại thủ đoạn này, ngược lại để Huyền Không tướng lĩnh Cách Tư Thái, nhức đầu không thôi. Một canh giờ công phu, Huyền Không phương diện, liền xuất hiện hơn 2000 người thương vong. Cái này số lượng thương vong, 10 phần thảm trọng. Cách Tư Thái nhíu mày, không thể không bây giờ thu binh. Này Kế Châu thành, quả nhiên là một khối xương cứng á. Cách Tư Thái không khỏi nhíu mày. Hiện nay, bọn hắn nhất định phải mau chóng phá thành mới thành, không thể lại khai thác tiểu này rút thêm chiến thuật, bằng không, thương vong của bọn họ đều sẽ càng phát ra thảm trọng. Cách Tư Thái quyết định, từ xế chiều bắt đầu, trực tiếp đại quân để lên. Nhiều nhất 3 ngày thời gian, bất kể thương vong, nhất định phải cầm xuống Kế Châu thành mới có thể. Chương 291, sát khí lần đầu xuất hiện, quân Thanh tan tác, Tiết Bảo thoa đến, 1, chương 291, sát khí lần đầu xuất hiện, quân Thanh tan tác, Tiết Bảo thoa đến, 1, đến buổi chiều, Huyền Không phương diện bắt đầu toàn lực công thành. Dưới tường thành, bọn hắn phái ra trọn vẹn 5-6 vạn quân Thanh. Lần này, bọn hắn vận chuyển hàng loạt máy ném đá dưới thành, đồng thời vận đưa qua hàng loạt bị đánh mài qua thạch đầu. Tiếp đó, Huyền Không bắt đầu dùng máy ném đá cùng cung tên, đối với trên tường thành quân coi giữ tiến hành áp chế. Huyền Không binh sĩ thì là triển khai mạnh mẽ tiến công. Trên thành dưới thành, chỉ thấy đá tảng gào thét, lít nha lít nhít mũi tên, dường như phong tỏa ngăn cản giữa không trung không gian. Trong lúc nhất thời, mặc dù quân hạ chiếm cứ nhân số cùng địa lợi ưu thế tuyệt đối, thương vong vậy bắt đầu tăng lớn. Về phần Huyền Không phương diện, thương vong càng lớn hơn. Toàn bộ chiến trường bị nồng đậm mùi máu tanh tràn ngập. Dưới tường thành, Huyền Không binh sĩ thi thể càng chất chồng lên. Trên tường thành, hàng loạt quân hạ xuất hiện thương vong, sau đó bị nhanh chóng cứu. Bây giờ rời đi thương binh cũng không phải là quân hạ, mà là Kế Châu dân chúng trong thành. Trên người bọn họ khoác lên ván gỗ, dùng để ngăn cản mũi tên. Sau đó chỉ cần phát hiện có tử vong đại hạ binh sĩ cùng người bị trọng thương, bọn hắn cũng sẽ nhanh chóng tiến lên, đem người trước khiêng xuống đi. Tử vong binh sĩ trước thu xếp ở một bên, bị thương binh sĩ thì là nhanh chóng mang đến cứu chữa. Lúc này, Giả Tông cũng là một bên bắn, một vừa tra xét nhìn toàn trường tình huống. Kỳ thực, lúc này quân Thanh đại quân đã ép vào. Lúc này vậy hoàn toàn có thể đem lựu đạn đưa vào sử dụng. Chỉ là nếu là bây giờ liền sử dụng lời nói, còn không thể đạt tới lợi ích tối đại hóa trình độ. Bây giờ chiến trường mặc dù thảm thiết, nhưng mà còn chưa thảm thiết đến nhường quân Thanh Thương cân động cốt tình trạng. Giả Tông quyết định lại kéo một tiền, nhường công thành chiến cái này say thịt trạng, làm hết sức tạo thành quân Thanh càng lớn giảm quân số. Cuối cùng lại dơ lên tiến công, triệt để đánh tan Huyền Không sĩ khí. Từ bất trường binh, nghĩa không nắm giữ tài. Mặc dù Giả Tông thương lính như con mình, 10 phần chân quý dưới trướng binh sĩ tính mệnh, nhưng là vì đại kế, hắn cũng đành phải cứng rắn quyết tâm đến, bắt đầu cùng Huyền Không binh sĩ liều mạng. Đến trưa, mãi đến khi lúc chạm vào tối, Huyền Không phương diện, lúc này mới bây giờ thu binh. Huyền Không phương diện, chọn vẹn tổn chết 5,000-6,000 người nhiều. Cái này tổn chết, nhường cách Tư Thái tâm thương yêu không dứt. Nhưng là vì mau chóng cầm xuống Kế Châu, cái này tổn chết, bọn hắn là nhất định phải gánh chịu. Cái gọi là một tiếng chống tăng khí thế, hai tiếng thì suy, ba tiếng thì kiệt. Hắn còn nhất định phải một tiếng chống tăng khí thế, tại mấy ngày bên trong, cầm xuống Kế Châu thành. Ở giữa không thể cho đại hạ quân cơ hội thở dốc, nếu không phải như vậy, này Kế Châu thành thì càng phát ra khó mà cầm xuống. Vào lúc ban đêm, quân Thanh dưới thành lại là gõ cái chiêng lại là bổ trồn, một đêm giả vờ tiến công mười mấy lần. Ngày này là mệnh binh kế sách, nhường quân hạ không chiếm được nghỉ ngơi đầy đủ. Chẳng qua Giả Tông vậy biết rõ cái này sách lược. Trên tường thành chỉ để lại 5000 binh sĩ gác đêm, đề phòng quân Thanh giả tập. Còn lại binh sĩ đều dùng đông gòn tắc lại lỗ thai, nghỉ ngơi thêm. Ngày thứ hai, Huyền Không lại dòng dã công cả ngày. Hai bên cũng giết đỏ cả mắt. Sáng sớm hôm sau, Huyền Không phương diện, dòng dã tổn chết hơn 10000 binh sĩ. Đại hạ phương diện, cũng tử thương hơn 2000 người. Bất quá, tại Luân Phiên tiến công phía dưới, Kế Châu thành vậy lung lay sắp đổ lên. Quân Thanh ba phen mới bận công lên thành đi, nếu không phải quân hạ liều chết chống cự, chỉ sợ vẫn đúng là muốn bị quân Thanh phá thành. Cách Tư Thái thấy thế không khỏi đại hỉ. Không hưởng công hai ngày này hy sinh này rất nhiều binh sĩ tính mệnh, quân hạ đã không chịu nổi. Chờ ngày mai, Kế Châu thành tất phá. Mà Kế Châu thành bên trong, Giả Tông trên mặt cũng là lộ ra sừng sững sắc khí. Ngày mai chính là đại bại quân Thanh thời cơ tốt nhất. Giả Tông đã dùng Lang Yên thông chi Liễu Tương Liên, để bọn hắn ngày mai làm tốt tác chiến chuẩn bị. Một ngày này buổi tối, quân Thanh vẫn đang dưới thành khua chiêng gõ trống, giả bộ công thành. Quân hạ không hề bị lay động, Giả Tông chỉ huy binh sĩ trong đêm hướng trên tường thành vận chuyển lựu đạn. Vì phong tỏa tin tức, tuyệt đại đa số quân hạ cũng không biết lựu đạn tồn tại. Chẳng qua tay lựu đạn sử dụng cũng không khó khăn, chỉ cần đốt dây cháy chậm, sau đó ném đến dưới tường thành đi là được rồi. Hoàn toàn không cần đi qua huấn luyện. Bình minh sau đó, hai bên cũng bắt đầu nhóm lửa nấu cơm. Ăn xong điểm tâm, một nửa quân hạ cũng xông lên tường thành. Mà phía dưới quân thành thì là toàn bộ điều động. Cách Tư Thái đã chuẩn bị hôm nay tất phá thành ao. Tiền quân đánh hết rồi, trung quân đuổi theo, trung quân đánh hết rồi, hậu quân đuổi theo. Hôm nay, không phá thành không lứt. Rất nhanh, công thành chiến liền tiến vào thảm thiết gay cấn trạng thái. Hai bên cũng giết đỏ cả mắt. Trên tường thành, nhìn chiến trường thê thảm, nhìn liên tục không ngừng đầu nhập binh lực quân Thanh. Giả Tông đồng tử có hơi co vào lên. Thời cơ đã đến. Tiếp đó, Giả Tông làm ra thủ thế. Dưới trường hắn 300 thân binh, nhanh chóng phân tán đến tường thành các nơi. Đồng thời chỉ huy trên tường thành binh sĩ, tiếp xuống nên như thế nào sử dụng lựu đạn. Không bao lâu, trong thành, một đạo tráng kiện màu đen lang yên bừng bừng mà lên. Khói lửa bốc lên, chính là tổng tiến công tín hiệu. Trên tường thành quân coi giữ, sôi nổi căn cứ mệnh lệnh, giơ tay lên lựu đạn, dùng cây châm lửa nhóm lửa dây cháy chậm, sau đó ném đến phía dưới tường thành đi. Những binh lính này còn là lần đầu tiên sử dụng lựu đạn, duy thực không biết này nhỏ nhỏ đồ chơi năng lực phái cái gì công dụng. Chỉ là trên chiến trường, quân lệnh như núi. Tất nhiên quân lệnh truyền đạt mệnh lệnh, bọn hắn liền không cần đã hiểu, chỉ cần chấp hành là được. Rất nhanh, cả tòa trên tường thành liền có đến mấy ngàn mai lựu đạn bị vứt xuống phía dưới tường thành. Dây cháy chậm ở giữa không trung suy suy co âm thanh, có chút xui xẻo quân thành bị lựu đạn ném đi đầu, bị nện đầu rơi máu chảy. Bất quá, cũng không có người đem chi coi là chuyện nghiêm túc. Này nho nhỏ đồ chơi, so với thạch đầu cùng gỗ lăn kém xa lắc. Gỗ lăn cùng thạch đầu, kia thật là sát tổn thương, đụng bong. Uy lực hoàn toàn không phải này đồ chơi nhỏ có thể so sánh được. Quân hạ đúng là dùng tới này đồ chơi nhỏ, có thể gặp bọn họ thủ thành tài nguyên đã thiếu nghiêm trọng, hiện tại đã là cùng đổ mặt lộ. Duy có một mực chú ý chiến trường cách Tư Thái, đồng tử có hơi co vào lên, trong lòng của hắn có loại cảm giác không ổn. Dường như không đúng chỗ nào dáng vẻ. Chỉ là hắn vậy là lần đầu tiên nhìn thấy lựu đạn, chính là muốn đề phòng, cũng là không thể nào làm lên. Cách Tư Thái chăm chú nhìn chiến trường, muốn nhìn quân hạ vứt xuống này đồ chơi nhỏ, rốt cục có gì uy lực. Cũng không có nhường hắn đợi bao lâu, rất nhanh, Cách Tư Thái liền nhìn thấy. Vâng, vâng, vâng. Những thứ này lựu đạn, dưới tường thành, rất nhanh liền liên tiếp nổ tung lên. Vô số vỏ sắt mảnh vỡ còn có bụng sắt, phát ra thê lương tiếng vang, vang tứ phía tàn sát bừa bãi, dường như bao phủ dưới thành dường như tất cả không gian. Vô số quân Thanh, trong nháy mắt cơ thể liền đã bị đánh cái sàng, bốn phía xuyên động hở. Bọn hắn phát ra tiếng kêu thảm thiết thê lương, rất nhanh liền ngã xuống đất có quắp không dậy nổi. Đương nhiên, vậy có may mắn, hoặc là giấu trong đám người, bị bốn bề đồng bào cản rất tốt, hoặc là góc độ lệch lạc, may mắn không có nhận đến bất luận cái gì vụn sắt cùng vỏ sắt công kích. Thế nhưng, may mắn còn sống sót binh sĩ, chung quy là số ít. Chương 291, sát khí lần đầu xuất hiện, quân Thanh tan tác, tiết bảo thoa đến, 2, chương 291, sát khí lần đầu xuất hiện, quân Thanh tan tác, tiết bảo thoa đến, 2, tuyệt đại đa số quân Thanh cũng ngã vào trong vũng máu. Trong đó đại đa số cũng rất chết nhanh đi, còn có một số trọng thương hoặc là vết thương nhẹ người, còn đang ở khóc giống tiêu thảm. Chỉ là một vòng lựu đạn công kích, dưới tường thành, còn năng lực đứng tại chỗ quân Thanh, liền mười không còn một. Lấy được thành quả, đây Giả Tông trong dự liệu, muốn càng tốt hơn một chút.
Thật sự là bọn hắn trô đứng 10 phần dày đặc, quả thực biến thành lựu đạn bia sống. Nhưng lựu đạn dường như hoàn mỹ đạt đến hiệu quả tốt nhất. Lúc này, trên thành dưới thành binh sĩ đều bị trước mắt một màn này sợ ngây người. Hào thành bên ngoài quân thanh bị bất thình lình một màn triệt để kinh ngạc đến ngây người. Bọn hắn vạn phần hoảng sợ, thực sự không biết quân hạ sử dụng cái gì yêu pháp. Đúng vậy, nhất định là yêu pháp. Lúc trước, chính là này kế châu thành bên trong giả tướng quân, dùng hai thanh hỏa, liền tiêu chết bọn hắn quân thanh 10 vạn binh. Bây giờ, lại dùng không biết cái gì yêu pháp, một chút chính là nổ chết bọn hắn 5 vạn người nhiều. Bọn hắn tổng cộng mới 15 vạn người, tại 2 ngày trước công thành chiến bên trong, đã là tổn hao 1-2 vạn nhân chi nhiều. Hiện tại càng là hơn bỗng chốc bị người nổ chết 5 vạn người, tiếp đó, chỉ cần vị kia giả tướng quân lại nổ 2 lần, bọn hắn tất cả mọi người đều đem triệt để bị tạc cầm tạm trạng. Trong lúc nhất thời, mấy vạn quân thanh cũng không hiểu hoảng sợ, mà trên tường thành binh sĩ còn có hiệp trợ tác chiến kê châu thành bách tính, tại ngắn ngủi kinh ngạc sau đó, rất nhanh liền mừng như điên lên. Tướng quân cho bọn hắn cái này gọi lựu đạn đồ chơi, thật sự là thái thần kỳ, quá lợi hại. Chỉ là ném xuống mấy ngàn quả lựu đạn mà thôi, dưới thành 5-6 vạn công thành quân thanh, chính là dường như chết hết sạch. Còn lại cực ít may mắn còn sống sót quân thanh, lúc này đã vội vã như chó nhà có tang, mang mang như cá lọt lưới, rất nhanh chạy trốn ra ngoài mà đi. Trên tường thành quân hạ đang dùng cung tên, không ngừng thu gặt lấy tính mạng của bọn hắn. Vì may mắn còn sống sót quân thanh, nhân số quá mức thưa thớt, bọn hắn cũng không nỡ dùng lựu đạn đến tiến công. Trên tường thành quân hạ bắt đầu lớn tiếng hoan hô lên. Mà Giả Tông thì là sai người mở cửa thành ra, tự mình xuất lĩnh 2 vạn đại quân, theo trong thành giết ra đây. Giả Tông dẫn đầu 3000 tiên phong doanh, xung phong đi đầu, đè vào phía trước nhất. Này 3000 tiên phong doanh là Giả Tông bí mật chọn lựa ra, trước đó trải qua huấn luyện. Bọn hắn đều quen thuộc lựu đạn sử dụng cách thức. Giả Tông dẫn bọn hắn xông pha phía trước mục đích, chính là trong thời gian ngắn nhất, triệt để phá hủy quân thanh sĩ khí. Này 3000 tiên phong quân, mỗi trên thân người cũng mang theo 10 cái lựu đạn. 3000 người chung vào một chỗ, khoảng chừng hơn 3 vạn lựu đạn, đầy đủ huyền không binh sĩ uống một hồ. Mà huyền không đại quân đã dốc toàn bộ lực lượng, bọn hắn chuẩn bị lại toàn bộ công tại chiến dịch. Lúc này bọn hắn còn thừa lại hơn 8 vạn đại quân, tại nhân số bên trên, vẫn là phải đầy quân hạ muốn nhiều. Chỉ là, vừa rồi sắp vỡ, trực tiếp dọa phá lá gan của bọn hắn, lòng tin hoàn toàn không có. Lúc này, Cách Tư Thái thấy quân hạ đúng là theo trong thành sát tướng ra đây, hắn một đôi đồng tử không khỏi lần nữa co vào lên. Quân hạ cũng dám giết ra thành đến. Rốt cục là ai cho lá gan của bọn hắn? Tại trong tích tắc, Cách Tư Thái thậm chí muốn đại quân ép vào, dưới thành cùng quân hạ triển khai quyết chiến, trực tiếp giết sạch tất cả quân hạ, sau đó chiếm lĩnh kế châu thành. Chẳng qua rất nhanh, Cách Tư Thái liền nghĩ đến vừa nãy quân hạ sử dụng vũ khí thần bí. Kia vũ khí thần bí, thật sự là thật là đáng sợ. Tạm thời trong lúc đó, Cách Tư Thái hoàn toàn không nghĩ tới phương pháp phá giải. Nhưng mà bọn hắn nhất định phải cản lại trùng sát ra tới quân hạ, nếu không, sợ là thương vong thảm trọng. Tiếp đó, Cách Tư Thái trực tiếp chỉ huy 2 vạn hậu quân chặn đường đi lên. Sau đó Cách Tư Thái chuẩn bị xem tình hình chiến đấu mà định ra, nếu là này 2 vạn hậu quân có thể đem trùng sát ra tới quân hạ cản lại, thậm chí năng lực giết cái khó hòa giải lời nói. Như vậy phía sau, Cách Tư Thái rồi sẽ ra lệnh đại quân ép vào, trực tiếp ăn hết trùng sát ra tới quân hạ. Nói không chừng, còn có thể một tiếng chống tăng khí thế cầm xuống kế châu thành. Vì công thành duyên cớ, quân thanh phương diện cũng đều là bộ binh. 2 nhánh đại quân khoảng cách càng ngày càng gần. Mà quân hạ 3000 tiên phong quân triển khai một cổ quái tạo hình. Này 3000 tiên phong quân chỉ nằm ngang xếp thành 3 hàng. Một hàng khoảng chừng 1 vạn binh sĩ, trận này hình 10 phần cổ quái. Nếu như cương quyết thật 2 quân đụng vào nhau, chỉ cần một bắn gọn, có thể triệt để công phá bọn hắn trận hình. Trong lúc nhất thời, Cách Tư Thái vậy không làm rõ được quân hạ trận hình là gì cổ quái như vậy, chắc hẳn cùng bí mật của bọn hắn vũ khí có chỗ liên quan. Rất nhanh, khoảng cách của song phương càng ngày càng gần. Bởi vì là tao nội chiến, hai bên cũng không có dùng cung tên công kích. Khoảng cách của song phương rất nhanh theo 100 bước rút ngắn đến 70 bước, 50 bước. 50 bước lúc, 3000 quân hạ quả quyết đình chỉ đi tới. Sau đó nhanh chóng dùng hỏa gấp, nhóm lửa lựu đạn dây cháy chậm, sau đó ra sức đem trong tay lựu đạn ném ra ngoài. Ném xong sau, 3000 quân hạ tất cả đều nằm sấp ngã xuống mặt đất. Hơn 3000 lựu đạn vẽ ra trên không trung từng đạo đường vòng cung, sau đó tất cả đều ném vào huyền không binh nghiệp trong. Có chút quân thanh trên người bị đập trúng, trận hình không khỏi một hồi rối loạn. Bọn hắn vậy nhận ra, những vũ khí này chính là quân hạ tại trên tường thành sử dụng vũ khí bí mật. Chỉ là biết thì biết, bọn hắn vậy không hề biết nên như thế nào để phòng. Những thứ này quân thanh trong lòng hoảng sợ, nhưng lại không thể không tiếp tục hướng phía trước công kích. Đại quân đã công kích lên, bọn hắn cũng không dám đình chỉ. Một sáng đình chỉ, chờ đợi bọn hắn, liền duy có bị dẫm đạp đến chết kết cục. Vâng, vâng, vâng. Rất nhanh, từng tiếng tiếng nổ vang lên. Từng cái huyền không binh sĩ kêu thảm ngã xuống, huyền không quân đội phía trước mấy ngàn binh sĩ, dường như toàn bộ ngã xuống đất. Nhất thời máu tươi chảy ngang, tiếng kêu thảm thiết âm thanh, thẳng như nhân gian luyện ngục. Lại nói quân thanh đội hình sát cánh nhau, vì quân hạ một luân phiên công kích tình thế không khỏi im bặt mà dừng. Quân hạ quỷ dị thủ đoạn công kích, cùng lúc trước bọn hắn tại trên tường thành không có sai biệt, thảm thiết thương vong, dọa phá lá gan của bọn hắn. Bọn hắn đầu tiên là ngưng công kích nhịp chân. Sau một khắc, Giả Tông từ dưới đất nhảy lên một cái, sau đó dẫn đầu công kích lên. Giết, giết, giết. Đầu tiên là 3000 tiên phong quân, sau đó là phía sau 2 vạn đại quân, lại nói tiếp là trên tường thành quân hạ, còn có dân chúng trong thành. Trong lúc nhất thời, tiếng giết chân thiên, vang vang, giống như thực chất sát khí, phá hủy huyền không tâm thần của binh lính. Cách Tư Thái phái ra 2 vạn chặn đường quân hạ quân thanh, trực tiếp tan tác. Quân Thanh sức chiến đấu cường hãn, tại phương thế giới này đều thuộc về cường quân. Mà cường quân tan tác danh giới cuối cùng cực cao, tuần tràng vào đội, có thể chiến tổn vượt qua 2 thành thì lúc nào cũng có thể xảy ra tan tác. Nhưng mà cường quân, chiến tổn có thể vượt qua 5 thành thậm chí nhiều hơn, mới biết tan tác. Mà đúng này hai vạn quân Thanh mà nói, chiến tổn mặc dù xa xa không đến 2 thành. Nhưng mà quân hạ thần bí ma quái vũ khí, đã dọa phá lá gan của bọn hắn. Bọn hắn lại là cường quân, cũng sẽ có cái hạn độ. Mà cái này tan tác, liền triệt để biến thành quân hạ tiến công điểm ngắm. Chương 291, sát khí lần đầu xuất hiện, quân Thanh tan tác, thiết bảo thoa đến, 3, chương 291, sát khí lần đầu xuất hiện, quân Thanh tan tác, thiết bảo thoa đến, 3, lúc này, Giả Tông ngược lại là mang theo 3000 tiên phong quân, theo chiến trường rút đi ra, đem truy sát hội quân nhiệm vụ giao cho phía sau 2 vạn quân hạ. Giả Tông mang theo 3000 tiên phong quân, tùy thời tại phòng bị quân Thanh. Chính là giết 2 vạn đầu heo, cũng cần một ít công phu. Giả Tông muốn làm, chính là hù dọa Huyền Không còn lại binh mã, không để bọn hắn trợ giúp đến. Bọn hắn này 3000 tiên phong quân, mỗi trên thân người còn có 9 quả lựu đạn. Tạm thời trong lúc đó, thật đủ. Kỳ thực Giả Tông cũng được, lựa chọn xuất 3000 tiên phong quân, tiếp tục hướng quân Thanh tiếp tục khởi xướng công kích, dùng lựu đạn thu hoạch nhiều hơn nữa chiến quả. Nhưng lại như thế làm tồn tại hung hiểm, mỗi người bọn họ trên người cũng chỉ còn lại 9 quả lựu đạn mà thôi. Nếu là kích phát Huyền Không đại quân hung tính, ngược lại có khả năng biến khéo thành vụng. Bây giờ ưu thế tại ta, đồng thời Giả Tông còn sắp đặt có hậu thủ, bởi vậy Giả Tông cũng không nóng nảy. Lúc này, Cách Tư Thái Sa vào đến cảnh lưỡng nan. Hắn là Huyền Không thứ nhất mãnh tướng, hắn nam chinh bắc chiến, chiến công lừng lẫy. Nhưng mà, hắn chưa bao giờ từng gặp phải ma quái như vậy phương thức công kích. Hắn trước đây phong phú công kích tác chiến kinh nghiệm, lúc này hoàn toàn không phát huy được tác dụng. Do dự một lát, Cách Tư Thái cuối cùng vẫn hạ mệnh lệnh rút lui. Lần này công thành, hắn cuối cùng vẫn là bại, đồng thời bại vô cùng thảm. Chính là so với lúc trước Đồ Hải, cũng không có tốt đi đến nơi nào. Vậy từ đó có thể thấy, là trước mắt đại hạ vị này tiểu tướng quá mức lợi hại, mà không phải Đồ Hải bất lực. Cách Tư Thái chính chỉ huy đại quân chậm chậm rút lui, Giả Tông thì là xuất lĩnh 3000 tiên phong quân, vận sức chờ phát động. Mà nhưng vào lúc này, hiện trường lại là vang lên một hồi trầm thấp tiếng vó ngựa. Không bao lâu, chính là nhìn thấy hơn ngàn kỵ binh, nhanh như điện chớp tập kích tới. Những kỵ binh này, người người bạch mã bạch bào, quả nhiên là tư thế hiên ngang. Đây chẳng lẽ là đại hạ kỵ binh? Đối mặt đột nhiên xuất hiện tập kích, Cách Tư Thái híp mắt mở mắt, mặc dù kinh hãi nhưng không loạn. Chỉ là hơn ngàn kỵ binh mà thôi, đối bọn họ còn không tạo được cái uy hiếp gì. Cách Tư Thái lập tức chỉ huy binh sĩ tiến đến chặn đường giết ra tới kỵ binh. Mà nhưng vào lúc này, Giả Tông thì là chỉ huy dưới trướng 3000 tiên phong quân, xông giết tới. Mà kia hơn ngàn kỵ binh thì cũng không vọt thẳng giết tới, mà là tại trước trận đánh một cái huýt sáo, quay đầu ngựa lại, hướng ngang phóng đi. Mà nhưng vào lúc này, bọn hắn thì là nhóm lửa mồi lửa, từ bên hông lấy ra lựu đạn đến, nhóm lửa dây cháy chậm, thẳng ném về Huyền Không trong quân. Lúc này, Giả Tông cũng là dẫn đầu 3000 tiên phong quân, trùng sát đến hơn 40 bước chỗ, đi theo ném ra lựu đạn đi. Sau đó, bọn hắn nhanh chóng nằm xuống. Veng, veng, veng. Kịch liệt tiếng nổ vang lên lần nữa nổ lật ra một mảnh quân Thanh, không, là hai mảnh. Điều này quỷ dị khó lường, hào không giảng đạo lý phương thức công kích, trực tiếp nổ bối rối quân Thanh. Nếu là thế lực ngang nhau chiến đấu, bọn hắn không hề thiếu huyết khí, thậm chí có thể càng đánh càng hăng, cho đến thắng lợi. Thế nhưng đối mặt kiểu này, bọn hắn không hề sức chống cự lực lượng vũ khí thần bí, bọn hắn ở đâu còn sinh lên nửa phần lòng kháng cự. Tại Giả Tông kiềm chế phía dưới, Liêu Tương Liên xuất lĩnh hơn ngàn kỵ binh, làm dậy rồi chiến thuật thả diều. Bọn hắn sử dụng kỵ binh tính cơ động, nhanh chóng tới gần quân Thanh, sau đó đem lựu đạn ném vào trong đám người liền chạy, cũng không dây dưa. Quân Thanh bắt bọn hắn thúc thủ vô sách, mà Giả Tông thì là tại một bên khác, giúp đỡ kỵ binh không ngừng tiến hành liên lụy. Giả Tông xuất lĩnh 3000 tiên phong quân, mỗi người đều đã ném ra 6 cái lựu đạn đi. Đến tận đây, còn lại quân Thanh cuối cùng toàn diện tan tác. Giả Tông xuất lĩnh 3000 tiên phong quân, cũng hơn 2 vạn bộ binh, cộng thêm Liễu Tương Liên dẫn đầu hơn ngàn kỵ binh, theo đôi đánh lén. Thằng giết đầu người cuồn cuộn, máu chảy thành sông, không biết giết chết bao nhiêu quân Thanh. Đương nhiên, quân Thanh binh sĩ, đâm quầng đông xiên, từ cùng trà đạp mà chết, đồng dạng đến cũng hết. Cái này thông truy sát, đội sát giết ra hơn 20 dặm địa đi, Giả Tông lúc này mới thu nạp quân đội, đại thắng mà về. Một đường quét dọn chiến trường, đến muộn phương về. Trải qua sơ bộ thống tính, chỉ là tại bên ngoài hào thành giết chết quân Thanh, thì trọn vẹn đạt tới hơn 2 vạn người. Lại thêm chết dưới tường thành quân Thanh, sau trận này, trọn vẹn giết chết hơn 7 vạn quân Thanh. Sau trận này, quân Thanh đại bại. Tại bọn họ không nghĩ ra như thế nào phá giải lựu đạn công kích trước đó, chắc là không dám tiếp tục xâm phạm kế châu thành. Đồng thời, vì thảm trọng thương vong, lần này Huyền Không nâng cả nước lực lượng tiến công đại hạ xâm lấn, cũng đem vô tật mà chấm dứt. Và Giả Tông xuất lĩnh đại quân vào thành lúc, toàn thành binh sĩ cùng bách tính sôi nổi hô to vạn thắng không thôi. Trong thành binh sĩ cùng bách tính không không vui mừng hớn hở. Sau khi vào thành, Giả Tông lại phái binh sĩ ra khỏi thành quét dọn chiến trường, mà Giả Tông thì một bên nhanh chóng viết chỉ báo, dùng mấy cái bổ câu đưa thư chuyển trả lại, một bên phái ra 100 thân binh ra đi tiếp ứng Tiết gia đoàn xe. Tính toán thời gian, Tiết gia đoàn xe sợ là ngay tại này 7-8 nhật công phu có thể chạy đến. Dòng giã bận rộn một đêm mới đưa chiến trường quét dọn xong. Chỉ là ngoài thành thổ địa đã sớm bị máu tươi thẩm thấu, hào thành bên trong nước sông đô thành đỏ như máu, trong không khí mùi máu tanh gây mũi khó ngửi, sợ là mấy tháng công phu đều chưa hẳn tàn đi. Tiếp đó, Giả Tông bắt đầu khao thưởng tam quân. Trong quân chiến sĩ cũng không có kia rất nhiều chú ý đầu bếp binh tại quân doanh đất chống dựng lên nồi lớn, đại đồng thịt lợn, thịt cừu, thịt ngựa ném vào, thịt ngựa đều là trên chiến trường bị tạc chết ngựa, vứt đi thực đang đáng tiếc, cũng chỉ đành lấy ra khao thưởng tăng quân. Thậm chí vì số lượng quá nhiều, binh sĩ cũng ăn không hết, còn điểm một nhóm cho bách tính. Ngoài ra một bên, còn dựng lên kiêu ngạo đến, nướng toàn dương và thịt. Rất nhanh, không trung liền tràn ngập lên mùi thơm mê người. Và thịt đã nướng chín sau đó, mấy bạn binh sĩ ăn miếng thịt bự, miệng lớn uống rượu. Giả Tông vậy trong quân đội, cùng binh sĩ cùng nhau ăn uống. Giả Tông trên chiến trường vũ dũng, rõ như ban ngày, lại không hề kiêu ngạo, cùng binh sĩ hòa bình. Mà chính là bởi vì đây, Giả Tông tại binh sĩ hình tượng trong lòng ngược lại cao lớn hơn lên. Ăn uống hồi lâu, vì mời rượu binh sĩ đông đảo, Giả Tông vậy ăn say khướt. Nhưng vào lúc này, thân binh của hắn thống lĩnh Giả Thương lại là tới trước bẩm báo nói, bẩm tướng quân, thiết ra đoàn xe lập tức liền muốn tới ngoài thành. Nghe vậy, Giả Tông nhịn không được hỏi, sao lại nhanh như vậy? Giả Tông căn cứ chặng đường, tính toán qua tiết ra đoàn xe đến thời gian. Căn cứ hắn tính toán, tiết ra đoàn xe, sao cũng muốn 7-8 nhật công phu mới có thể đến. Thực không ngờ rằng, bọn hắn hôm nay chính là đổi tới. Dòng ra tiết kiệm ra 7-8 nhật công phu đến, đoạn đường này, còn không biết bọn hắn làm sao đổi đâu. Có thể thấy được, bọn hắn là thật tâm muốn đem lương thực đưa tới. Mà thời đại này đi đường, chính là việc khổ. Nghĩ đến đây, Giả Tông cũng không khỏi cảm khái. Hắn đứng dậy mang theo mấy cái thân binh, lặng yên rời khỏi hiện trường. Tiết ra như thế thịnh tình, dù thế nào, hắn cũng muốn đi cổng thành nên đón lấy. Giả Tông sai người mở cửa thành ra, không lâu sau, tiết ra đoàn xe chính là chạy tới. Giả Tông dẫn người đi ra ngoài đón, tiết ra một đám người làm thuê, bận bịu xuống xe quỳ lạy không thôi. Tiết Bảo Toa nghe được tiếng động, tại Anh Nhi nâng phía dưới, muốn xuống xe ngựa. Lại là không ngờ dưới chân mềm nhũn, cả người về phía trước huynh đảo đi. Chương 292, Tiết Bảo Toa quy tâm, Huyền Không Lui Quân, 1, chương 292, Tiết Bảo Toa quy tâm, Huyền Không Lui Quân, 1, may mắn Giả Tông nội lực thân pháp cao minh, lách mình tiến lên, kịp thời đưa tay tiếp được Tiết Bảo Toa, mới không có nhường nàng té lăn trên đất. Tiếp được Tiết Bảo Thoa sau đó, Giả Tông không khỏi hướng Tiết Bảo Thoa nhìn lại. Chỉ thấy nguyên bản 10 phần nợ nang, từng bị Giả Bảo Ngọc so sánh Dương Ngọc Hoàn Tiết Bảo Thoa, lúc này đúng là gầy gò dường như thoát cùng. Một đôi mắt ổ hăm sâu, có vẻ một đôi mắt hạnh đặc biệt lớn lên. Tóc khô héo từng cục, cũng không biết bao nhiêu ngày không có quen thuộc quản lý qua. Thậm chí trên người cũng tỏa ra nấm mốc thúi mùi tới. Tiết Bảo Thoa vốn là băng thanh ngọc khiết thiên kim đại tiểu thư, đời này chỉ sợ còn chưa từng như này lôi thôi qua. Chẳng qua rơi ở trong mắt Giả Tông, chẳng những không có mảy may ghét bỏ, ngược lại là càng phát ra chịu mến thương yêu lên. Chỉ vì nàng làm đây hết thảy cũng là vì chính mình, vì năng lực sớm một nhật đem lương thực đưa tới, đoạn đường này nàng sợ là liều mạng, không biết chịu bao nhiêu đau khổ. Tiết ra người làm thuê từng cái cũng đều như là ăn mày một lạc phách, bất quá bọn hắn rốt cục là đi quen rồi thương lộ lão nhân, ngược lại là không có gầy gò đến Tiết Bảo Thoa trình độ như vậy. Lại nói Tiết Bảo Thoa bị Giả Tông như thế ôm, nàng lại cảm giác ngọt ngào, vừa ngượng ngùng lên, đồng thời lại tỉnh ngộ lại, từ Gia Bình An Châu về sau, vì con đường càng phát ra khó đi, trên đường đi nàng đều chưa từng thành tẩy qua thân thể, chỉ sợ trên người mùi khó ngửi. Nàng chỉ sợ bị Tông Tam Ca chán ghét mà bước bỏ, vội vàng muốn tránh thoát tiếp theo, rời Tông Tam Ca xa một chút. Giả Tông thì là nhữ mày nói ra, đừng lúc đích, ta dịu ngươi lên xe, tiến nhanh thành đi thật tốt nghỉ ngơi. Tiết Bảo Thoa rủ xuống chán, nhẹ nhàng gật đầu. Giả Tông bị nàng lên xe, lại mệnh thân binh tới tiếp quản Tiết ra thương đội, để người mang theo những thứ này người làm thuê xuống dưới thật tốt thu xếp. Chính hắn lại là đem Tiết Bảo Thoa hai chủ tớ người tiếp vào phủ thành chủ bên trong. Đến nội trạch cửa, xa ngựa dừng lại, Tiết Bảo Thoa tại Oanh Nhi nâng phía dưới xuống xe ngựa. Xuống xe đi hai bước, nàng dưới chân mềm nhũn, lại suýt nữa té lăn trên đất. Nàng nguyên là trong lòng nghẹn lấy một hơi, chỉ mong nhìn sớm một khắc đem lương thực đưa đến cũng là tốt. Có cố này khí này chống đỡ, vẫn còn nỗ lực trèo chống xuống dưới. Chỉ là bây giờ khí tức này tiết, lại là lại vậy khó mà chống đỡ được. Giả Tông thở dài, tiến lên đưa nàng chặn ngang ôm lấy. Tiết Bảo Thoa không khỏi vừa thẹn vừa bội, vội nói, Tông Tam Ca, này rất nhiều người nhìn, ngươi làm cái gì vậy? Giả Tông cười nói, ta thấy ngươi không rời nổi bước chân, ôm ngươi vào nhà, còn có thể làm cái gì? Lại nói, đây là nội trạch, nơi nào có người dám nhìn loạn, chuyện phiếm cái gì đâu? Tiết Bảo Thoa hay hắn một cái, ngượng ngùng cúi đầu. Thầm nghĩ, ta nói chính là cái này sao? Nam nữ thụ thụ bất thân, ta lại không là gì của ngươi, vô danh không phần, ngươi ha có thể như thế khinh bạc với ta? Giả Tông nhìn nàng một cái, nhịn không được nói ra, bảo muội muội, ta cảm giác sâu sắc ngươi tình nghĩa, ta lại không phải ý chí sắt đá, há sẽ thờ ơ? Chờ ta trở về, liền phái bà mối đến nhà, cưới ngươi vào cửa làm sao? Chẳng qua lại là chỉ có thể cho ngươi bình thê thân phận. Nghe được câu này, Tiết Bảo Thoa không khỏi đại xấu hổ. Trong lòng thầm trách Tông Tam Ca quá mức cản rỡ, chuyện thế này cũng là có thể làm mặt nói được. Bất quá, Tông Tam Ca mặc dù cản rỡ, lại là chính theo tâm ý của nàng. Nàng không xa ngàn dặm, liều mạng nửa cái mạng đi tiễn lương, không phải là vì việc này sao? Bây giờ tâm nguyện được liền, nàng lại là vậy triệt để thở phào một hơi tới. Tiết Bảo Thoa chui vùi đầu trong ngực Giả Tông, không dám nhìn tới hắn. Mà và Giả Tông đưa nàng ôm vào trong phòng, đang chuẩn bị thả nàng xuống lúc, mới là phát hiện, ngắn ngủi mấy bước đường, nàng đúng là ngủ say, thậm chí còn phát ra có hơi tiếng ấy. Giả Tông biệt cảm thấy đau lòng, những ngày này, nàng nghĩ là mệnh hung ác. Giả Tông đưa nàng ôm vào chính mình trong phòng, nhường Anh Nhi phô giường chiếu, sau đó đưa nàng phóng tới trên giường. Lại vì nàng diệt trừ vỡ dậy, cho nàng đắp chăn lên. Lại gọi Anh Nhi ra tới nói, Anh Nhi cô đường, đoạn đường này, ngươi vậy khổ cực, ngươi là ăn cơm trước đâu? Hay là rửa mặt nghỉ ngơi một phen? Anh Nhi bội nói, Tam gia, ta lưu lại phục thị tiểu thư nhà ta, nơi nào có ta nghỉ ngơi đạo lý? Giả Tông nói ra, không thể làm chung, ngươi không nghỉ ngơi tốt, làm sao phục hầu tiểu thư nhà ngươi? Nghe ở đây, Oanh Nhi mới là nói ra, đã là như thế, vậy ta trước hết đi rửa mặt một phen lại đi nghỉ ngơi tốt. Giả Tông gật đầu một cái, hô hai cái thân binh đến, để bọn hắn chuẩn bị tốt nước nóng, mang Oanh Nhi đi rửa mặt. Oanh Nhi lại đi ra ngoài, tự mình đưa các nàng hai chủ tớ người quần áo cùng tư mật vật phẩm cũng lấy tới. Rửa mặt sau đó, rất nhanh liền ngủ thật say. Mà Giả Tông, vậy cũng không hề rời đi, mà là lưu tại hậu trạch, cầm lấy giấy bút đến, làm lên đến tiếp sau phát triển quy hoạch tới. Chắc hẳn trải qua lần này công thành sau đó, Huyền Không trong thời gian ngắn là đoạn sẽ không tới công thành. Tiếp đó, là muốn sống tốt phát triển một phen Kế Châu. Đúng vậy, là muốn sống tốt phát triển một phen Kế Châu, mà không đơn thuần là Kế Châu thành. Kế Châu địa hình hiểm yếu, ngăn cách cái khác 15 châu cùng Huyền Không liên hệ. Nhưng là đồng dạng, Kế Châu vậy ở vào cái khác 15 châu cùng Huyền Không trong vòng đây. Mà những năm gần đây, Kế Châu vậy lọt vào phá hoại nghiêm trọng, muốn phát triển đứng lên, ai không dễ dàng. Nếu là có thể cầm xuống U Châu, Chắc Châu, Mạc Châu cùng Doanh Châu tứ châu nơi liền tốt. Như vậy có thể cùng Đại Hạ cương thổ nối thành một mảnh, cũng không tiếp tục sợ Huyền Không. Chỉ là, nghĩ muốn bắt lại này bốn châu, khác biệt không phải chuyện dễ. Bây giờ Kế Châu có 6 vạn binh mã, tự vệ có thừa, tiến thủ không đủ. 6 vạn binh mã, muốn đi công thành cướp trại, là trong thời gian ngắn không cách nào làm được sự việc. Công thành còn không phải thế sao thủ thành, mà chính mình 6 vạn binh mã, vẫn là phải trải qua luyện tập mới có thể tác dụng lớn. Đồng thời số lượng không khỏi thiếu chút, còn cần thu thập một ít binh mã mới được. Kế tiếp, còn muốn tại Kế Châu phát triển mạnh nông nghiệp, tối thiểu nhất đạt tới tự cấp tự túc. Về phần phương diện buôn bán, Giả Tông chuẩn bị nhường Tiết gia tham dự vào. Sơ kỳ có thể không kiếm được tiền, thậm chí còn có thể bồi thường tiền. Nhưng mà đến tương lai chậm rãi thu phục Yến Vân thập lục châu sau đó, sẽ xuất hiện rất nhiều cơ hội buôn bán. Mà muốn phát triển Kế Châu, còn phải lượng lớn các phương diện nhân tài. Chẳng những là quản lý phương diện, đồng thời còn có thợ khéo và các phương diện nhân tài. Giả Tông không ngừng cắt tỉa trong đầu ý nghĩ, từng chút một viết tiếp theo. Mãi cho đến trạm vào tối, Tiết Bảo Thoa mới yếu ớt tỉnh lại. Này vừa tỉnh dậy, liền kinh động đến Giả Tông. Lại nói Tiết Bảo Thoa sau khi tỉnh lại, việc phát giác đau nhức toàn thân khó nhịn. Nàng vừa nỗ lực dãy rủa lấy đứng dậy, Giả Tông liền đuổi vào. Cười hỏi, bảo muội muội, nghĩ là đói bụng không? Ta để người đưa cơm tới. Tiết Bảo Thoa ngượng ngùng nói ra, Tông Tam ca, ăn cơm ngược lại không gấp, ta nghĩ trước rửa mặt một phen. Giả Tông gật đầu nói, cũng tốt. Tiếp đó, Giả Tông nhường thân binh chuẩn bị kỹ càng nước tắm, chính Tiết Bảo Thoa chậm rãi vào rửa mặt ở giữa. Lúc này Oanh Nhi còn chưa tỉnh lại, Tiết Bảo Thoa vậy đau lòng nha đầu này, không hề đánh thức nàng tới hầu hạ cẩn thận tắm rửa. Mà Giả Tông, mệnh thân binh đưa thức ăn tới. Không bao lâu, đồ ăn liền tiễn đem đi vào. Chương 292, Tiết Bảo Thoa quy tâm, Huyền Không nuôi quân, 2. Chương 292, Tiết Bảo Thoa quy tâm, Huyền Không nuôi quân, 2. Giả Tông chờ đợi hồi lâu, đồ ăn đều nhanh lạnh, Tiết Bảo Thoa lại là chậm chạp chưa hề đi ra. Nữ nhân tắm rửa thật đúng là phiền phức a, lại muốn thời gian dài như vậy. Nếu là đổi thành Giả Tông tắm rửa, thời gian uống cạn chung trà liền tốt. Giả Tông lại sợ nàng cơ thể khó chịu, đã xảy ra biến cố gì, liền đi phòng tắm bên ngoài hỏi, bảo muội muội, còn chưa rửa sạch sao? Ngươi không có xảy ra chuyện gì a? Tiết Bảo Thoa ngượng ngùng nói ra, Tông Tam ca, ngươi có thể để Oanh Nhi đến một chuyến sao? Giả Tông nghe, liền cười hỏi, Oanh Nhi còn chưa tỉnh ngủ đâu, ta gặp nàng ngủ say sưa, nghĩ là mệt hung ác, cũng không đành lòng tầm đánh thức nàng, ngươi có lời gì, một mực cùng ta nói là được. Do dự hồi lâu, Tiết Bảo Thoa mới lên tiếng, Tông Tam ca, chuyện này, nhưng ngươi có phải không không tiện làm? Ta chưa từng mang đổi giặt quần áo đi vào, và Oanh Nhi tỉnh rồi, ngươi nhường nàng đưa vào là được. Nguyên lai Tiết Bảo Thoa ở nhà rửa mặt, tự nhiên có nha hoàn tử sớm liền chuẩn bị tốt các loại vật phẩm, một chút không cần nàng quan tâm. Bây giờ đến Cây Châu, lại cứ nàng lại không để ý đến điểm này. Và tẩy xong sau, nàng mới là phát hiện, đúng là không mang đổi giặt quần áo đi vào. Nàng lại ngại quá đi gọi Giả Tông, bởi vậy mới chậm chạp không có ra đây, chỉ mong nhìn Oanh Nhi có thể kịp thời tỉnh lại, để cho Oanh Nhi đi lấy chính mình đổi giặt quần áo tới. Giả Tông nghe, cũng cảm thấy chuyện này không để cho mình đi làm. Bất quá, dù sao sớm muộn đều là nữ nhân của mình, kỳ thực vấn đề ngược lại cũng không lớn. Nghĩ đến đây, Giả Tông lại là nhịn không được đi trong phòng, lấy một bộ Tiết Bảo Thoa quần áo tới. Sau đó thẳng đẩy cửa đi vào. Lúc này, Tiết Bảo Thoa đã lau khô thân thể, chỉ chờ Oanh Nhi tiễn quần áo đi vào. Bạn không ngờ rằng, đúng là tự mình Tiết Bảo. Sợ tới mức nàng kêu lên một tiếng, bận điệu túi đầu ngồi xổm xuống. Kỳ thực, Giả Tông cũng bị sợ nhảy lên. Hắn vốn cho là Tiết Bảo Thoa còn đang ở trong thùng tắm ngâm, phản chính là nữ nhân của mình, chơi một chút tiểu ái muội vậy không quan trọng. Hắn thậm chí còn rất có vài phần kích động. Cấm dục 2-3 tháng, nhìn xem heo mẹ già đều là mắt hai mí, chớ nói chi là hay là như hoa như ngọc bảo muội muội. Chỉ là hắn không ngờ tới, Tiết Bảo Thoa đúng là ra thùng tắm. Cái này khiến hắn vậy có mấy phần ngại quá. Tiếp đó, Giả Tông để quần áo xuống nói ra, bảo muội muội, quần áo ta cho ngươi đưa tới, khoái xuyên trang phục đi ra ăn cơm, đồ ăn đều muốn lạnh. Dứt lời, Giả Tông lại hạ tử nhãn nhìn mấy lần, này mới ung dung rời khỏi. Phòng tắm bên trong, Tiết Bảo Thoa xấu hổ giận dữ muốn chết. Hồi lâu nàng mới đứng dậy mặc quần áo xong, dưới chân như là dẫm lên đám mây đi ra ngoài. Vào trong nhà, Tiết Bảo Thoa sắc mặt đỏ bừng, không dám nhìn tới Giả Tông. Giả Tông lại là cười nói, bảo muội muội, nhanh ngồi xuống ăn cơm, ta vừa để người nóng lên đồ ăn, bây giờ vừa vặn. Tiết Bảo Thoa chớp mắt mấy cái, thầm nghĩ, Tông Tam ca lẽ nào chỉ coi chuyện vừa rồi cũng chưa từng xảy ra? Thì như vậy tự nhiên sao? Tiết Bảo Thoa ngồi xuống, mất hồn mất vía địa cùng Giả Tông cùng nhau ăn một bữa cơm. Mãi đến khi sau bữa ăn, Giả Tông lại cùng nàng làm nhảm một phen việc nhà, hỏi thăm một phen tình huống trong nhà sau đó, Tiết Bảo Thoa Phương mới dần dần lấy lại tinh thần. Mà qua một chút, Oanh Nhi vậy mơ màng tỉnh lại. Bận rộn qua tới hầu hạ Tiết Bảo Thoa. Giả Tông liền đứng dậy, để các nàng nghỉ ngơi thêm, liền cáo tử. Tiết Bảo Thoa nguyên lai tưởng rằng, Tông Tam ca hội làm trầm trọng thêm, còn không biết làm sao khinh bạc chính mình đấy. Bây giờ đúng là không có, không để cho nàng do thở phào một hơi tới. Bất quá, chẳng biết tại sao, trong nội tâm nàng lại cũng sinh ra mấy phần thất vọng tới. Kỳ thực, Giả Tông cũng không phải cái gì đạo đức quân tử. Nhất là tại đã sớm biết Tiết Bảo Thoa tâm tư tình huống dưới, dù sao sớm muộn gì đều là nữ nhân của mình, hắn còn muốn khách khí cái gì? Chỉ là Tiết Bảo Thoa một đường buôn ba, mọi mệnh đến cực điểm. Hắn chính là lại đói khát, cũng không trở thành tại bực này lúc khi phụ người. Lại nói Huyền Không bên này, vì cách tư thái xuất 15 vạn đại quân tiến công Kế Châu thành, kết quả ném mũ quăng giáp, tổn thất hơn 7 vạn binh mã, chật vật tan tác. Cách tư thái cái này Huyền Không thứ nhất mãnh tướng, buồn bực máu tươi nôn ra máu 3 lít. Bọn hắn tổng cộng xuất binh 30 vạn, tại Kế Châu thành liền tổn chết hơn 7 vạn binh mã. Đồng thời bọn hắn còn không cách nào phá giải đại hạ vũ khí bí mật. Cuộc chiến này đã không có cách nào tiếp tục đánh rơi xuống. Thế là, Cách Tư Thái không thể không đem truyền tin cho ngoài ra hai đường binh mã. Ngoài ra hai đường quân thành, biết được thông tin sau đó, đều là giật mình kinh ngạc. Tại phát binh trước đó, bọn hắn cũng còn đã cười nhạo Đồ Hải, cho rằng Đồ Hải khinh địch liều lĩnh, bị người hai thanh hỏa thiêu chết 10 vạn binh, thực sự bao cỏ đến cực điểm, vứt đi bọn hắn Huyền Không mặt mũi. Thật không ngờ, bây giờ đổi thành Huyền Không thứ nhất mãnh tướng Cách Tư Thái đi tiến đánh Kế Châu thành, đồng dạng là đại bại mà về. Nay đủ để chứng minh cũng không phải là Đồ Hải bất lực, mà là đại hạ tiểu tướng quá mức yêu nghiệt nguyên nhân. Bọn hắn lần này xuất binh mục đích chính là lấy trước Kế Châu, sau đó cầm xuống Lương Thành và ba tòa thành trì. Tiếp đó, liền ba đường tề đầu tịch tiến, quy mô xâm lấn đất Giang Bắc đại hạ. Mà bây giờ, một Kế Châu thành đều không thể cầm xuống, phía sau chiến tranh thì không có cách nào khai triển. Cũng không thể để đó Kế Châu thành 6 vạn binh mã bỏ mặc, cứng đầu tiếp tục xuôi nam a. Nếu bọn họ dám làm như thế lời nói, kia Kế Châu thành 6 vạn quân hạ, lúc nào cũng có thể chặt đứt bọn hắn thiết kế, đem bọn hắn chặn ở đại hạ cảnh nội làm sủi cảo. Bây giờ bọn hắn cũng không dám lui binh, đành phải trước đem chiến bại chuyển tin hồi Huyền Không hoàng thượng, chờ đợi bước kế tiếp quân lệnh. Chỉ sợ lần này, Huyền Không thứ nhất mãnh tướng Cách Tư Thái phải xui xẻo. Lại nói Kế Châu thành bên trong, 10 phần công việc lưu đủ lên. Lần này chiến tranh, hủy hoại hàng loạt nhà dân. Này nhà dân cũng không phải Huyền Không binh sĩ hủy hoại, cũng không phải quân hạ hủy hoại, mà là Kế Châu thành trong bách tính tự phát hủy đi. Vì liên tiếp nhiều ngày thủ thành chiến, nhường Kế Châu thành bên trong thủ thành vật tư bắt đầu thiếu thốn. Kế Châu thành trong bách tính liền tự phát phá hủy phòng của mình, đem xà nhà cắt đứt liền trở thành gỗ lăn. Thạch đầu trực tiếp mang lên tường thành là đá lăn, chính là phòng bên trên cỏ tranh, vậy cầm lấy đi làm tuổi lửa nấu nước. Bây giờ chiến tranh đi qua, Giả Tông liền dẫn linh binh sĩ là phá hủy phòng ốc bách tính kiến tạo nhà, cũng không thể nhường bách tính đổ máu lại rơi lệ. Lại nói Tiết Bảo Thoa kinh hai ngày nữa nghỉ ngơi sau đó, thân thể dần dần chuyển tốt lại. Nàng hiếu kỳ mang theo Anh Nhi tại Kế Châu thành bên trong chuyển một phen. Trên đường, một đường nghe được nhiều nhất chính là Kế Châu dân chúng trong thành đối với Giả Tông vị tướng quân này từ đáy lòng tán dương. Cái này khiến Tiết Bảo Thoa nghe nhịn không được sinh ra một loại cũng có vinh yên cảm giác. Kế Châu thành kém xa kinh thành phồn hoa, nhưng mà nơi này dân phong thuần phát. Tiết Bảo Thoa lại là có chút thích nơi này. Đến buổi tối, đã ăn cơm rồi sau đó, Giả Tông lại đến xem nhìn Tiết Bảo Thoa. Giả Tông không khỏi ân cần mà hỏi thăm, bảo muội muội, hai ngày này nghỉ ngơi làm sao? Tiết Bảo Thoa hé môi cười nói, đa tạ Tông Tam ca quan tâm, ta sớm đã nghỉ ngơi đến đây đấy. Giả Tông gật đầu nói, như vậy tốt nhất. Chương 292, Tiết Bảo Thoa quy tâm, Huyền Không lui quân, 3, chương 292, Tiết Bảo Thoa quy tâm, Huyền Không lui quân, 3, dứt lời, Giả Tông lại quay đầu nói với Vinh Nhi, đúng rồi, Oanh Nhi, ngươi đi xuống trước đi, không để ngươi không cần đi bảo, ta có vài câu quan trọng lời nói cùng tiểu thư nhà ngươi nói. Oanh Nhi hé môi cười nói, đúng, tham gia. Dứt lời, Oanh Nhi quay người đi ra ngoài, đồng thời nhẹ nhàng vì bọn họ gài cửa lại. Tiết Bảo Thoa lập tức có loại dự cảm không ổn, nàng nhịn không được khẩn trương hỏi, Tông Tam ca, không biết ngươi có lời gì muốn nói với ta đâu. Giả Tông vừa đi về phía Tiết Bảo Thoa, một bên cười nói, bảo muội muội, ngươi cứ nói đi. Tiết Bảo Thoa khẩn trương vân vê góc áo, bối rối nói, ngươi không nói, ta làm sao biết? Vừa mới dứt lời, liền bị Giả Tông một cái chăm chú ôm vào trong ngực. Thiếu niên mộ ngại, nếu là chưa từng hưởng qua mùi vị thì cũng thôi đi. Đã hưởng qua mùi vị, bây giờ lại hai ba nguyệt chưa từng giải sầu, hiện tại có đẹp đưa tới cửa, Giả Tông ở đâu còn nhịn được. Tiết Bảo Thoa không khỏi kinh hãi, bối rối nói, Tông Tam ca, ngươi không muốn như vậy, tại lễ không hợp. Giả Tông không khỏi hỏi, nữ tử muốn tam tòng tứ đức, tại gia tòng phụ, vừa gả theo phu, phu tử tòng tử. Ngươi tất nhiên là nữ nhân của ta, thuận theo ta chẳng lẽ không phải lễ sao? Vừa gả theo phu tự nhiên là đạo lý, nhưng mà bây giờ không phải là ngay cả đính hôn đều chưa từng. Cho dù là đã đính hôn, vậy không thể vượt hôn, nếu không chính là không biết liêm sỉ, mất phụ đạo. Bất quá, lời đến quẹ miệng, Tiết Bảo Thoa nhưng cũng không nói ra khẩu tới. Như chính mình quả thực nói ra, Tông Tam ca có thể hay không tức giận chính mình. Vì Tông Tam ca chi là người, lẽ nào hắn sẽ bội tình bằng nghĩa, phụ chính mình hay sao? Chính mình ba phen mới bận bỏ qua Tông ca nhi, lần này, liền không muốn lại sinh phiền phức, đi theo hắn, thì cũng thôi đi. Giả Tông vốn muốn và Tiết Bảo Thoa phản bác sau đó, lại cùng nàng treo chọc một phen. Không ngờ Tiết Bảo Thoa đúng là nhắm mắt lại, ngầm đồng ý lên, ngược lại để Giả Tông càng phát ra thương tiếc lên. Tiết Bảo Thoa tính tình cùng Lâm Đại Ngọc vừa lúc hai thái cực. Tiết Bảo Thoa nhất cử nhất động, mỗi tiếng nói cử động đều bị hợp lễ, nàng giống như là cái vệ đạo sĩ, bảo thủ nhất bất quá. Mà Lâm Đại Ngọc ngược lại là rất có phản loạn tinh thần, cũng không chính xác đem lễ tiết để ở trong lòng. Bây giờ giữ gìn tiết bảo thoa, đúng là ngầm cho phép chính mình vô lễ, vậy đủ thấy hắn chân tình. Giả Tông đưa nàng ôm lấy, mấy bước đi đến giường trước, sau đó đưa nàng phóng tới trên giường. Trước khi mưa mới gặp hoa gian nhị, sau cơn mưa hoàn toàn không có lá đáy hoa. Không biết bao lâu, trong phòng mây tan mưa cạnh, Tiết Bảo Thoa ôm Giả Tông, khóe mắt chảy xuống hai giọt nước mắt trong suốt, nàng nhắm mắt nhẹ nói, nhìn Quân Chi bằng Tư Mã Tương Như. Tư Mã Tương Như cùng Trác Văn Quân tình yêu chuyện xưa, một lần bị người truyền là giai thoại. Tư Mã Tương Như làm khách Trác gia, gặp được ở góa ở nhà Trác Văn Quân, trong lúc nhất thời kinh động như gặp thiên nhân. Dùng một khúc phượng cầu hoàng, bắt được tài nữ trái tim, sau đó hai người lặng yên tư buôn. Trác Văn Quân nấu rượu bán rượu ủng hộ Tư Mã Tương Như đọc sách, sau đó Tư Mã Tương Như làm quan lớn, liền bắt đầu ghét bỏ dậy rồi Trác Văn Quân đến, nghĩ vứt bỏ Trác Văn Quân. Thế là Trác Văn Quân viết một bài thiên cổ danh thiên ra đây, trong đó hai câu chính là: nguyện được một lòng người, người già không cùng rời. Cuối cùng Tư Mã Tương Như tỉnh ngộ, đón đi Trác Văn Quân. Mà thực chất, Tư Mã Tương Như đã sớm nạp bí thiếp, đem Trác Văn Quân tiếp sau khi đi, cũng không có mang theo bên người, mà là đem thu xếp tại gia tộc, đem gác xó. Tiết Bảo Thoa ý tứ của những lời này, chính là hy vọng Giả Tông về sau không nên tượng Tư Mã Tương Như một cô phụ nàng. Giả Tông đưa tay, nhẹ nhàng lau đi Tiết Bảo Thoa khoe mắt nước mắt, sau đó nói: bảo muội muội cứ yên tâm, đời này tất không phụ ngươi. Hai người ôm nhau thiếp đi. Trong lúc bất chi bất giác, trời đã sáng choang, Giả Tông khó được ngủ lấy lại sức. Hai người tỉnh lại, không thiếu được lại vớt ve an ủi một phen. Tiết Bảo Thoa xấu hổ phụng dưỡng Giả Tông mặc quần áo. Sau khi thức dậy, Giả Tông chỉ cảm thấy thần thanh khí sảng. Lại nói mấy ngày sau, cách Tư Thái tấu báo, truyền về triều đình Huyền Không. Huyền Không quân thần thấy về sau, đều là kinh sợ không thôi. Bọn hắn nguyên liệu định 10 phần chắc chín sự việc, lại không liệu đúng là bước đầu tiên thì gây ra rủi ro, đúng là ngay cả Kế Châu thành đều chưa từng cầm xuống. Chẳng những không có cầm xuống, thậm chí còn tổn chết hơn 7 vạn binh mã. Cái này thứ bị thiệt hại, thật sự là thái thảm trọng. Nếu là thêm lần trước nữa tổn chết mười mấy vạn binh mã, hai lần cộng lại, bọn hắn không sai biệt lắm tổn chết 20 vạn binh mã. Mặc dù này 200.000 người trong, tuyệt đại đa số đều là Hạo Dương còn có cái khác phụ thuộc binh. Bọn hắn thật sự tổn chết bát kỳ binh, cũng bất quá mấy vạn người mà thôi. Nhưng dù vậy, đối bọn họ mà nói, cũng là khó có thể chịu đựng chi trọng. Đồng thời trải qua này hai lần đại bại, thậm chí sẽ để cho phụ thuộc bọn hắn Hạo Dương còn có nữ chân, Hoàn Nhan thị nữ chân, cùng Nô Nhị Cáp Xích nữ chân cũng không phải là nhất tộc, các tộc sinh ra dị tâm tới. Trong lúc nhất thời, Huyền Không quân thần trên dưới, quần tình xúc động phẫn nộ. Rất nhiều hiếu chiến người, sôi nổi tuyên bố, nhất định phải lần nữa phái binh, cần phải cầm xuống Kê Châu thành, đồng thời quy mô tiến công Đại Tống, muốn đánh đến Đại Tống sợ hãi không thể. Lúc này, Cố Luân trưởng công chúa lại là hỏi, các ngươi làm sao ngăn cản đại hạ sử dụng vũ khí thần bí? Một câu, hỏi tất cả mọi người đều là giữ im lặng. Thực chất, bọn hắn làm sao không biết, chính là không có vũ khí thần bí nguyên nhân, cuộc chiến này vậy không có cách nào tiếp tục đánh rơi xuống. Bọn hắn này hai lần chiến tranh thứ bị thiệt hại, thật sự là quá mức thảm trọng, đã không tha cho bọn họ lại tiếp tục đánh rơi xuống. Bọn hắn chỉ là không có cam lòng mà thôi. Trải qua một phen trao đổi sau đó, cuối cùng bọn hắn nhất trí quyết định triệt hồi đại quân. Đồng thời muốn phái người giọng tra rõ ràng, đại hạ đến tột cùng sử dụng bí mật gì vũ khí. Đồng thời làm hết sức đem vũ khí bí mật bản vẽ cùng phương pháp luyện chế trộm thu hồi lại. Mà nhiệm vụ này thì giao cho Cố Luân trưởng công chúa đi làm. Thân mình Cố Luân trưởng công chúa thì trưởng quản tình báo cùng xúi dục và sự vụ, bây giờ đại hạ trên triều đình không ít quá lớn, cũng cùng nàng có mật thiết liên hệ. Thương nghị đã định, Khang Mặt Dỗ nhanh chóng hạ chỉ, mệnh các lộ binh mã rút quân. Lại nói lúc này, Giả Tông tấu báo, vậy thông qua bổ câu đưa thư, đem tình báo truyền lại cho triều đình. Vĩnh Long Đế quân thần đạt được tấu báo sau đó, đều bị mừng rỡ như điên. Đây chính là tin tức vô cùng tốt. Giả Tông tiểu bối này, thật sự là thái dũng mãnh phi thường. Liên tại bọn hắn quân thần, cũng đang lo lắng Kê Châu thành có thể hay không thất thủ, Giả Tông có thể hay không vì thân đền nợ nước lúc. Hắn đúng là không nói một tiếng, lại mân mê hiện ra một loại vũ khí mới tới. Đồng thời bằng vào này vũ khí, giơ lên tiêu diệt hơn 7 vạn quân Thanh. Hai lần cộng lại, cũng tiêu diệt bọn hắn tiểu 20 vạn đại quân. Lần này, nhưng nói là đem Huyền Không triệt để đánh đau. Chỉ ít trong vòng mấy năm, Huyền Không lại không có lực lượng xâm lấn đại hạ. Mà Yến Vân thập lục châu một trong Kê Châu thành, bọn hắn cũng coi là triệt để chiếm ổn. Như thế, làm sao không để bọn hắn mừng rỡ như điên? Tiếp đó, tự nhiên muốn đem tin tức này chiêu cáo thiên hạ. Đồng thời còn muốn đối với người có công, luận công hành thưởng. Còn có một chút, chính là muốn không cần tiếp tục hướng Kê Châu thành điều động chi phủ và văn quan quá khứ. Luận công hành thưởng ngược lại là cũng không khó. Tả Hữu cũng có thành lệ tại, chỉ là đối với Giả Tông phong thưởng hơi khó khăn chút ít. Rốt cuộc, lần trước vừa mới phong thưởng hắn là quán quân hầu, lần này lại nên như thế nào phong thưởng? Chương 293, toàn thư tan hát, 1, chương 293, toàn thư tan hát, 1, mà ở phong thưởng trước đó, trên triều đình trước thảo luận là Kế Châu thành chi phủ và văn quan nhân tuyển vấn đề. Lúc trước Phạm Thành cùng Tượng Xuyên đám người, tại Huyền Không đại quân áp cảnh thời điểm, bọn hắn lựa chọn bỏ thành mà chạy. Bây giờ hai người này ngay cả cùng người nhà của bọn hắn, toàn bộ bị bắt cầm xuống ngục. Bây giờ muốn tuyển chọn tiếp nhận bọn hắn vị trí nhân tuyển, ngược lại là tốt chọn lựa một phen. Trên triều đình, hai phái trong lúc đó lập tức lại nhao nhao tối lui. Lúc này, Khấu tướng không khỏi nói ra, "Vậy hạ, lần này Giả tướng quân có thể đoạt lấy Kế Châu thành, hơn nữa có thể giữ vững Kế Châu thành. Toàn do Tam quân dùng mệnh, trên dưới đồng lòng, nhưng mà triều đình phái đi văn quan lại làm cái gì? Bọn hắn đến Kế Châu thành sau đó, thì vội vã không nhịn nổi địa phải thêm thu thuế thu, nghe được Huyền Không đại quân đến, liền bận bịu bỏ thành mà chạy. Những người này không hiểu chiến sự, chỉ biết kéo chân sau, giả tướng quân sợ là 10 phần tinh thần và thể lực, ngược lại là muốn phân ra 7 phần đến cùng bọn hắn cãi vã. Vậy hạ là Thánh Minh chi quân, kế hoạch, nhu lực vĩ đại mơ hồ, lẽ nào thì không nghĩ tới tại trị trong lúc đó thu phục Yến Vân thập lục châu, cho con cháu lưu lại một hoàn chỉnh không thiếu sót giang sơn sao? Như bệ hạ quả có này hùng tâm trang trí, hay là thiếu cho giả tướng quân cản trở tốt. Khấu tướng sau khi nói xong, phe bảo thủ sôi nổi nhảy ra chỉ trích. Thật sự là khấu tướng nói thật khó nghe, đem bọn hắn văn quan tất cả đều so sánh chỉ biết vơ vét của cái quấy rối âm hiểm tiểu nhân. Được rồi, kỳ thực chính khấu tướng không phải là không văn quan. Vị này tể tướng đại nhân, thực sự là hung ác lên ngay cả mình đều mắng. Mà Vĩnh Long đế đang suy tư sau một lát, không khỏi nói ra, khấu ái khanh nói cực phải, ngược lại là chấm hỏi. Nếu như thế, liền bổ nhiệm giả tông là kế châu tiết độ sứ, tổng lĩnh kế châu. Đại hạ vốn là có tiết độ sứ, so sánh Hồng Lâu trong sách, Bình An Châu thì có một cái tiết độ sứ. Hồng Lâu mộng hồi thứ 66, giả xá phái giả liễn đi Bình An Châu làm việc, tìm chính là Bình An Châu tiết độ sứ. Tiết độ sứ, tổng lĩnh một châu nơi quân chính, coi là thổ hoàng đế. Tiết độ sứ trước, bắt đầu tại đường triều, nhiều thiết tại biên cảnh cùng dân tộc thiểu số giáp giới địa khu. Vì đại đường diện tích lãnh thổ bao la, biên cảnh cùng dân tộc thiểu số xung đột rất nhiều. Như mọi chuyện cũng trước xin ý kiến báo cáo, một đến một về, sợ làm món ăn cũng đã lạnh. Bởi vậy, đường triều liền tại những ngày biên cảnh nơi, xây dựng tiết độ sứ trước, có thể hữu hiệu chống cự biên cảnh dân tộc du mục xâm lấn. Chỉ là bởi vì sau đó trọng dụng tại quá nhiều người, cuối cùng mất kiểm soát, cứ thế sau đó xảy ra loạn an sự, đem đường triều làm sụp đổ. Mà đại hạ cũng có tình huống như vậy, đồng thời vậy bổ nhiệm không chỉ một vị tiết độ sứ. Bởi vậy, Vĩnh Long đế bổ nhiệm giả tông là kế châu tiết độ sứ, ngược lại là không hề nhận quá nhiều phản đối, rất nhanh liền chấp hành xuống dưới. Mà tiết độ sứ trước cũng coi là đối với giả tông phong thưởng, lần này cũng là không cần cho giả tông thăng tước. Tiếp đó, đối với chúng tướng sĩ phong thưởng, dựa theo riêng phần mình công lao mà định ra. Lần này, giả tông cường điệu là Liêu Tương Liên thành công. Mà Liêu Tương Liên thực chất công lao, vậy quả thực bất phàm. Xuất lính kỵ binh tiềm phục tại bên ngoài, tại quân thanh lúc rút lui, quả quyết giết ra, đồng thời phối hợp giả tông đại quân, theo cánh giáp công, cuối cùng dẫn đến Huyền Không đại quân tan tác. Bởi vậy, lần này, Liêu Tương Liên cũng phải vì thăng quan tiến tước, được phong làm ân kỵ úy. Tước vị này, lĩnh chính thất phẩm đồng lộc, mặc dù là cấp thấp nhất tước vị, nhưng mà vẫn đang có thể thừa kế. Mà cho dù là cấp thấp tước vị, cũng làm cho Liêu Tương Liên hoàn thành thân phận nhảy vọt. Mà không chỉ là Liêu Tương Liên, liền ngay cả Giả Hoàn cùng Mai Thế Minh cũng sôi nổi được phong làm tu võ giáo úy. Tu võ giáo úy mặc dù chỉ là cấp thấp nhất cựu phẩm sĩ quan, nhưng cũng vào phẩm cấp, để cho hai người có quan thân. Đồng thời đi theo tại giả tông bên cạnh, ở đâu có thể thiếu thăng quan cơ hội phát tài. Mà đang thảo luận hết chuyện này sau đó, tần tướng lại ra khỏi hàng nói ra, bệ hạ, giả tướng quân mới nhất nghiên cứu ra tới lựu đạn, uy lực kinh người. Nếu có thể tại ta đại hạ toàn quân phát triển ra tới, nhất định có thể khiến cho ta đại hạ quân lực càng thượng tầng lầu, đánh đâu thắng đó. Bởi vậy, thần cho rằng có thể mệnh giả tướng quân giao ra lựu đạn chế tạo chi pháp, tại ta toàn quân mở rộng, thì ta đại hạ liền có thể càng nhanh thu phục Yến Vân thập lục châu còn lại 15 châu. Tần tướng sau khi nói xong, còn lại quan viên sôi nổi phụ họa. Cuối cùng, Vĩnh Long đế vậy đồng ý tiếp theo. Tiếp đó, Vĩnh Long đế liền sai người viết chỉ, nhường nội các đóng dấu, điều động khâm sai đi hướng kế châu, tuyên đọc thánh chỉ. Lại nói kế châu thành bên trong, Thiết Bảo Thoa cùng Giả Tông, mặc dù không có hoa tiền nguyện hạ, nhưng cũng hàng đêm sinh ca, hai người tốt trong mật thêm dầu. Một ngày này, Thiết Bảo Thoa không khỏi nói ra, Tông Tam ca, ta tới những ngày này, vậy cần phải trở về, chỉ mong ngươi năng lực sớm ngày phái bà mới tới cửa cầu hôn, ta ở nhà mong mọi cùng trông mong. Giả Tông ôm Thiết Bảo Thoa nói ra, để ngươi tiết ra người làm thuê về trước đi chính là, ngươi liền nói ngươi bệnh, cần lưu lại dưỡng bệnh. Mắt thấy lại có hơn tháng quan cảnh, cũng nên qua tiết, năm trước ta là muốn trở về một chuyến, đến lúc đó ngươi cùng ta cùng trở về là được. Nay tự nhiên lại tại lễ không hợp, chỉ là càng chuyện quá đáng, nàng đã từ lâu đã làm, ngược lại không kém điểm này. Hú hồ, hai người đang tuần trăng mật trong lúc đó, Thiết Bảo Thoa từ vậy không nỡ đi. Thế là, nàng liền xấu hổ đồng ý tiếp theo. Tiếp đó, Thiết Bảo Thoa liền gọi tới người làm thuê đầu lĩnh Trương Đức Huy đi bảo. Trương Đức Huy là Tiết gia ông bạn già, rất được Tiết gia tin cậy. Hồng Lâu mộng trong sách, Tiết Bàn lọt vào Liêu Tương Liên đánh đập tàn nhẫn sau đó, không có mặt mũi gặp người, liền là theo chân Trương Đức Huy lao đầu này đi ra ngoài làm ăn đi. Lần này Thiết Bảo Thoa ngàn giảm tiết lương, vậy là lao đầu này dẫn đầu tới trước. Thiết Bảo Thoa phân phó Trương Đức Huy một phen, sau đó mệnh bọn hắn về trước đi, Thiết Bảo Thoa lại là muốn lưu lại dưỡng bệnh, phải chờ tới cuối năm lại đi theo giả tam gia đồng thời trở về. Trương Đức Huy nhìn thoáng qua gò má hồng nhuận, ngăn nắp xinh đẹp đại tiểu thư một chút, lâm vào trong trầm tư. Chẳng qua hắn dù sao cũng là ông bạn già, liền bất động thanh sắc đồng ý tiếp theo. Sau đó, hắn mang theo Tiết gia tuổi bây, đặt vào đường về con đường. Mấy ngày sau, Khâm Sai đi vào kế châu thành bên trong, tuyên đọc thánh chỉ. Giả Tông tiếp thánh chỉ sau đó, khoản đãi thánh sứ. Đưa tiện thánh sứ sau đó, Giả Tông liền tập kết đại quân, trước mặt mọi người tuyên bố thánh chỉ đối với quân bên trong tướng sĩ phong thưởng. Quân bên trong tướng sĩ, từ trên xuống dưới, đều có ban thưởng, chính là cấp thấp nhất binh sĩ, cũng đều có khen thưởng. Quân bên trong tướng sĩ, tất nhiên là hoan hỉ không thôi, rất nhiều binh sĩ, thậm chí vui đến phát khóc. Giả Tông sai người lần nữa khao thưởng tam quân. Lại nói Giả Hoàn cùng Mai Thế Minh biết được, bọn hắn cũng được phong làm tu võ giáo úy, không không hoan hỉ cùng cái gì tựa như. Nhất là Giả Hoàn, hắn mặc dù sớm đã có đoán trước, chỉ muốn đi theo Tông Tăng ca, nhất định có thể thăng quan phát tài. Nhưng cũng không ngờ tới, lại lại như thế nhanh chóng. Hắn đến kế châu thành lúc này mới mấy ngày. Bây giờ chính là cầm cố quan võ, mặc dù chỉ không chỉ là một cái cựu phẩm võ quan, không đáng giá nhắc tới, nhưng mà chỉ cần an tâm đi theo Tông Tam ca, còn buồn không thể thăng quan phát tài sao? Chương 293, toàn thư tan hát 2, chương 293, toàn thư tan hát 2, chỉ sợ dùng không mấy năm công phu, chính mình cũng có thể lên tới 4 năm phẩm đại quan. Đến lúc đó, quan chức ngược lại là đây lão gia còn cao hơn. Sau khi về nhà, nhìn xem lão gia thấy vậy chính mình, hội là bực nào nét mặt. Nghĩ đến đây, Giả Hoàn không khỏi nết miệng ngốc cười lên. Mà đúng Mai Thế Minh mà nói, chí hướng của hắn, đây Giả Hoàn càng thêm rộng lớn. Tự nhiên không có giống Giả Hoàn như vậy, sẽ lộ ra như vậy tiểu nhân đắc chí bộ dáng tới. Nguyên bản hắn là cực kỳ khát vọng có thể mang binh đánh giặc, đâm máu chiến trường. Giả Tông mạnh mệnh hắn trưởng quản hỏa khí doanh, hắn còn không có cam lòng. Chẳng qua tại kiến thức qua thủ lưu uy lực của đạn sau đó, Mai Thế Minh rất nhanh liền thay đổi ý nghĩ. Bởi vì hắn ý thức được, vũ khí tiên tiến đối với chiến tranh tầm quan trọng. Lưu đạn uy lực mặc dù đại, nhưng nếu là tại địch nhân thăm dò lưu đạn hư thực sau đó, chỉ cần trước giờ có chỗ đề phòng, như vậy lưu đạn còn muốn kiến công, liền không có dễ dàng như vậy. Vì lưu đạn rốt cuộc bị ném mạnh khoảng cách hạn chế, thậm chí còn không có cung tên tầm bắn xa. Cái này vũ khí còn cần tiếp tục cải tiến mới là. Lại hoặc là có thể đem cải tiến qua thuốc nổ, ứng dụng đến những vũ khí khác bên trên. Trong lúc nhất thời, Mai Thế Minh sa vào đến suy nghĩ sâu xa trong. Lại nói lúc này, Giả Tông cùng binh sĩ uống hết rượu sau đó, về đến trong thư phòng, lặng lặng suy tư. Lần này, triều đình mệnh hắn dâng ra lựu đạn phương pháp luyện chế cùng bản vẽ, ngược lại là không hề ra Giả Tông ngoài dự liệu. Theo lựu đạn biểu diễn sau đó kinh diễm chiến tích nhìn tới, lựu đạn không thể nghi ngờ là trên chiến trường một đại sát khí. Dạng này đại sát khí, triều đình cũng không có khả năng để nó chỉ nắm giữ tại Giả Tông một người trong tay. Mà thực chất, lựu đạn hạn chế rất nhiều, một sáng bị địch nhân quen thuộc hắn hiệu suất sau đó, hoàn toàn không tính là đại sát khí. Phía trước thì đã nói qua, ở thời đại này, hỏa khí sớm đã ra mắt, chẳng qua vì thuốc súng uy lực cùng công nghệ nguyên nhân, luôn luôn không được đến trọng dụng. Trong lịch sử, cũng là ở ngoài sáng hướng đưa vào phất lãng cơ đại pháo sau đó, hỏa khí mới từng chút một đổi mới đi trên chiến trường. Mà đại hạ hỏa khí không được, đại thanh hỏa khí thì càng không được. Dù là tại nguyên bản trong lịch sử, cũng là như thế. Đại thanh hỏa khí, kỳ thực đều là theo đại minh chỗ nào đánh cắp tới. Mà ở phương thế giới này, ngay cả đại hạ hỏa khí đều không có phát huy được tác dụng, đại thanh thì càng không chỗ đánh cắp. Bất quá, về sau ngược lại là có thể phát triển mạnh một chút hỏa khí. Tại kỵ xạ phương diện, mùa hè nhưng là so ra kém hơn không. Vì đầu tiên đại hạ chiến mã số lượng thì nhận hạn chế, cũng không đủ ưu tú chiến mã. Thiên tiên điều kiện thì không đủ, không một đấu gột nên hổ. Nghĩ tại trên kỵ xạ cùng huyền không tranh phong là chuyện cực kỳ khó khăn. Đã như vậy, thì dứt khoát tại trên hỏa khí nhiều hạ một phen công phu. Ngay tại Giả Tông nghĩ tâm sự lúc, Tiết Bảo Thoa bưng lấy một chén trà chậm rãi đi tới, nhẹ nhàng bỏ lên trên bàn hỏi: Tông Tam ca, ngươi đang suy nghĩ gì đấy, mất hồn như thế? Giả Tông nghe vậy, một tay lấy Tiết Bảo Thoa kéo vào trong lồng ngực của mình, cười nói: Ta đang nghĩ ngợi, trở về làm sao đi ngươi Tiết gia cầu hôn, sớm đi đem ngươi tiếp đi vào cửa đấy. Mặc dù hai người sớm đã thẳng thắn thành khẩn đối đãi, nhưng mà ban ngày ban mặt thân mật như vậy, vẫn như cũng nhường Tiết Bảo Thoa ngượng ngùng không thôi. Nàng đang muốn nói chuyện, lại là có thân binh ở ngoài cửa bẩm báo nói: Tướng quân, Mai giáo úy cầu kiến. Tiết Bảo Thoa bận bịu nghe tiếng mà lên, từ cửa hông né ra ngoài. Giả Tông để người đem Mai Thế Minh mời vào, mà Mai Thế Minh lần này đến, lại là đến cùng Giả Tông nghiên cứu thảo luận hỏa khí cải tạo công việc. Ngược lại là cùng Giả Tông ý nghĩ không như mà hợp. Giả Tông đem chính mình một ít lý thuyết ném ra ngoài, nhất thời làm Mai Thế Minh có loại hiểu ra cảm giác. Bất quá, Giả Tông vậy giới hạn tại lý thuyết mà thôi. Nhưng hắn đi chế tác hỏa thương hỏa pháo, hắn là sẽ không. Rốt cuộc thuật nghiệp hữu chuyên công. Lại nói Mai Thế Minh đem Giả Tông nói tới lý thuyết một một ghi chép lại, hoàn thiên hỉ địa rời khỏi. Mà Giả Tông lại là tại Mai Thế Minh sau khi đi, lần nữa lâm vào trong trầm tư. Như nghĩ nhanh chóng phát triển hỏa khí, chỉ có lý thuyết là không đủ. Nhưng là chính hắn cũng không am hiểu những thứ này. Vậy mà không biết, phương thế giới này phương Tây, khoa học kỹ thuật của bọn họ phát triển đến đâu một cấp độ. Nếu là khoa học kỹ thuật của bọn họ phát triển, vẫn như cũ như là trong lịch sử như vậy, đây phương Đông phải nhanh lời nói. Ngược lại là có thể theo bọn hắn chỗ nào, dẫn vào một ít khoa học kỹ thuật loại sách vở tới. Thậm chí, có thể dẫn vào một nhóm công tượng thậm chí nhân viên nghiên cứu khoa học. Tại nguyên bản lịch sử quỹ đạo bên trong, vì huyền không bế quan tỏa cảng chính sách, nhường phương Đông khoa học kỹ thuật phát triển, lạc hậu phương Tây mấy trăm năm thời gian. Lạc hậu muốn bị đánh, cuối cùng dẫn đến nhiều nước xâm lấn, biến thành nửa thuộc địa nửa phong kiến kết cục. Hoa Hạ bách tính nhận hết quất đủ, không biết bao nhiêu cách mạng tiên liệt rơi đầu lâu, đổ nhiệt huyết, cuối cùng mới khiến cho Hoa Hạ dân tộc lần nữa sừng sững với thế giới chi đỉnh. Mà chính mình tất nhiên xuyên qua đến phương thế giới này, há có thể không làm gì cả, nhường chuyện thế này tái diễn. Bất quá, đối với phương Tây phát triển, hiện nay Giả Tông là thực sự không hề hiểu rõ. Chuyện này ngược lại cũng không đội tại nhất thời. Và cuối năm lúc, lại để cho Tiết Bảo cầm đi nghe ngóng một phen không mượn. Lại nói mấy ngày sau, Tiết gia người làm thuê về đến kinh thành. Tiết Di Mụ sớm thông qua thư tín, hiểu rõ Tiết Bảo Thoa cùng Tiết gia người làm thuê bình yên vô sự đến Kê Châu thành bên trong, đồng thời ít ngày nữa rồi sẽ trở về, mẹ con bọn hắn vậy thì yên lòng. Không ngờ lần này người làm thuê là hồi đến, Tiết Bảo Thoa lại là không có đi theo đám bọn hắn đồng thời trở về. Tiết Di Mụ không khỏi kinh hãi, bận rộn sai khiến người mời Trương Đức Huy đến, nhường Tiết bàn chiêu đãi. Chính mình ở phía sau giới hiên, cách cửa sổ, hướng Trương Đức Huy hỏi: Vì sao các ngươi hồi đến, Bảo Nha đầu lại không quay về? Lẽ nào? Trương Đức Huy đứng, túi đầu cung cung kính kính nói ra: Phu nhân lại mời giải sầu, đại tiểu thư chỉ là ngẫu nhiên nhiệm việc gì, lưu tại Kế Châu thành bên trong dưỡng bệnh. nói là vào ngày Tết dưới, đi theo Tông Tam ca đoàn xe đồng thời trở về. Thiết Di Mụ khẩn trương hỏi, Bảo Nha đầu bệnh có nặng lắm không? Có thể Phương không trở ngại. Trương Đức Huy vội trả lời, phu nhân, ta lâm đến thời điểm, thấy vậy đại tiểu thư một mặt, đại tiểu thư thần sắc không được gì, cũng không lo ngại, phu nhân một mực giải sầu. Thiết Di Mụ khóc dòng nói, ngươi đừng muốn hung ta, một mực nói thật đến, như Bảo Nha đầu quả thực không được gì, nàng há có lưu tại Kế Châu thành không trở lại đạo lý. Trương Đức Huy nghe, trong lúc nhất thời, lại là không biết nên nói như thế nào. Cũng không thể nói, đại tiểu thư cùng Tông Tam gia tốt trong mật thêm dầu, không nỡ quay về a. Lúc này, Tiết Bàn lời đầu tiên nói ra, mẹ, ngươi cũng vậy lao lẩm cẩm, ngay cả loại chuyện này cũng nghe không hiểu. Muội muội nói nàng cuối năm cùng Tông huynh đệ đồng thời trở về, lão nhân gia người còn nghe không hiểu hay sao? Tất nhiên là muội muội lưu lại, không nỡ lòng quay về, sinh bệnh chỉ là lấy cớ thôi, liền lão nhân gia người ngay cả điểm này cũng nghe không hiểu, ngày thường vẫn còn vẫn mắng ta đần. Thiết Di Mụ tỉ mỉ tưởng tượng, cảm thấy quả là thế. Bảo Nha đầu lần này đánh bạc tính mệnh đi, là vì cái gì? Tông Ca Nhi lại là cái trọng tình trọng nghĩa, làm sao có thể không cảm động. Chương 293, toàn thư tan hát 3, chương 293, toàn thư tan hát 3, hai người này sợ là nhất thời hồng loan tinh động, âm thầm liền định chung thân. Mà nam nữ trẻ tuổi cùng nhau, tuổi khô lửa bốc, há có không đồng nhất điểm liền đạo lý. Bọn hắn ăn tủy trong xương mới biết liếm nó cũng ngon, nhất thời không nỡ tách rời, cũng là có. Chỉ là như vậy, không khỏi quá không thận trọng, há không có phụ đạo. Thôi, thôi, mọi người cửa trong, nhà ai trong còn chưa mấy cọc chuyện xấu xa. Chính là hoàng gia, vậy đều là giống nhau, hiện tại người đều còn nói bẩn đường tối hắn đấy. Bây giờ Bảo Nha đầu nhất định là hội đến giả ra đi, Thiết Di Mụ cũng tính toán một cọc việc hôn nhân. Nàng vừa cười, một bên nhịn không được mắng Tiết Bàn vài câu. Lại để cho Tiết Bàn mời tuổi bây nhiệm vụ, lấy thêm ra tiền tài đến, thật tốt cảm tạ bọn hắn một phen. Cái này bị, những thứ này người làm thuê, đều là bước lên nguy hiểm đến tính mạng đi, không thể chậm trễ. Tiết Bàn đáp ứng, lúc này cùng Trương Đức Huy cùng nhau ra cửa, tự đi thiết tiến chiêu đại những thứ này người làm thuê, cũng cho bọn hắn mỗi người khác nhau tiền thưởng không để cập tới. Chờ bọn hắn sau khi đi, Thiết Di Mụ trên mặt, tiểu ỷ hiệp như hoa. Có thể được này giai tế, trong nội tâm nàng, tự nhiên cũng là cực kỳ thỏa mãn. Bọn hắn tiết ra, được cứu rồi. Bây giờ Bảo Nha đầu cũng coi nhà chồng, Bàn Nhi bên ấy, cũng muốn thu xếp đi lên. Chỉ là Bàn Nhi mặc dù là cái hiếu kính hài tử, ở bên ngoài thanh danh không khỏi làm hư chút ít. Muốn cho hắn tìm môn tốt việc hôn nhân, đúng là không dễ. Nghĩ đến đây, Thiết Di Mụ nhịn không được vừa lo vừa lên. Lại nói đại quan viên Di Hồng Viên bên trong, Lâm Đại Ngọc chính khảo đính nhìn kỳ mới nhất đại hạ người báo. Trải qua học kỳ này tăng thêm, còn có thêm san tăng thêm, anh hùng xạ điêu quyển sách này cũng đăng nhiều kỳ đến cuối cùng một lần. Giả Tông đem quyển sách này phần cuối hơi chút cải biến, mà lần này chủ đề là hiệp chi đại giả, vì nước vì dân. Nguyên bản những lời này xuất từ Kim Dung lão tiên sinh Thần Điêu Hiệp Lữ quyển sách này. Chẳng qua Giả Tông cũng không chuẩn bị lại viết Thần Điêu Hiệp Lữ, mà là trực tiếp đem những lời này trở tới. Cuối cùng một lần bên trong, Hạo Dương xuôi nam, xâm lấn Trung Nguyên. Quách Tĩnh cùng Hoàng Dung hai vợ chồng hiệp trợ thủ hộ Tương Dương thành. Các lộ võ lâm hào kiệt, chí sĩ đầy lòng nhân ái, thợ khéo, còn có thư sinh và tam giáo cửu lưu nhân sĩ, sôi nổi chạy đến. Mà cuối cùng, 20 vạn nguyên quân vây thành. Trong thành Tương Dương, chúng tướng sĩ dục huyết phân chiến, thế nhưng cuối cùng không địch lại. Các lộ hào kiệt chờ, sôi nổi chiến tử. Cuối cùng, Quách Tĩnh cùng Hoàng Dung hai vợ chồng cũng là tận lực mà chết. Trước khi lâm chung, Quách Tĩnh nhìn Hoàng Dung, ấy nay nói, Dung Nhi, đều là ta hại tính mạng của ngươi, thật sự là đối với ngươi không ở, nếu có kiếp sau, ta đoạn không cho ngươi lại bị tổn thương. Hoàng Dung thâm tình nhìn Quách Tĩnh, nhẹ nói, Tĩnh ca ca, năng lực cùng ngươi sinh cùng nhau, chết tại một chỗ, ta thực là vui vẻ lắm. Kiếp sau, ta còn là ngươi Dung Nhi, ngươi còn là Tĩnh ca ca của ta. Hai người chết tại một chỗ, Quách Tĩnh an đạt nắm lôi kính nặng hai người, đem hậu táng. Sau đó hơn trăm năm, Quách đại hiệp vợ chồng chi mộ, biến thành vô số tao nhân mặc khách tưởng nhớ chỗ. Đến tận đây, toàn thư tan hát. Lâm Đại Ngọc mặc dù sớm đã nhìn qua kết cục, lúc này vẫn là một nhóm nhìn xem, một nhóm khóc. Chưa phát hiện bên trong, đã là khóc đỏ trong mắt. Nàng tím mặt, khó khăn mới dừng bị thương. Tướng ta tốt bản in mẫu giao cho Tiết Bảo cầm đi các bạn. Cũng không biết này kỳ Đại Hạ Nguyệt báo một khi đăng, muốn kiếm lấy bao nhiêu người nước mắt đấy. Mấy ngày sau, Đại Hạ Nguyệt báo phát hành sau đó, quả nhiên dẫn tới một mảnh tiếng khóc. Vô số độc giả, thật sự là khó mà tiếp nhận bực này kết cục. Kinh thành độc giả, thậm chí tìm tới Đại Hạ Nguyệt báo thu bản thảo chỗ, bước lấy bọn hắn, để bọn hắn sửa chữa anh hùng xạ điêu kết cục, không muốn đem Quách Tĩnh phu thê hai người viết chết. Bất quá, tại bi thương sau khi, vậy có thật nhiều người trở về chỗ đến. Giả tướng quân thủ hộ Kế Châu thành, cùng Quách Tĩnh vợ chồng thủ hộ Tương Dương thành, giống nhau biết bao vậy. Khác nhau chẳng qua ở chỗ Quách Tĩnh vợ chồng không có bảo vệ Tương Dương thành, mà giả tướng quân giữ vững Kế Châu thành mà thôi. Lúc này, bắt đầu có càng ngày càng nhiều nhân quan rót đến lần này chủ đề. Hiệp chi đại giả, vì nước vì dân. Này tám chữ, tựa như cùng một mai một vạn cân bầu dục. Ngậm trong miệng, càng phát ra năng lực nhai đưa ra bên trong vận bị tới. Thế là, trong kinh thành, ngoại ô nơi, thậm chí càng ngày càng xa chỗ, bắt đầu có người thu thập bọc hành lý, hướng Kế Châu thành xuất phát. Hiệp chi đại giả, vì nước vì dân. Tất nhiên Quách đại hiệp vợ chồng có thể xả thân vì nước, vì sao bọn hắn liền không thể đâu? Cổ trên thân người, đích thật là có thêm mấy phần thuần phát tới. Trên người bọn họ, có cố bị sau người gọi là cổ hủ huyết tính. Tiến Vân thập lục châu còn có 15 châu còn chưa từng thu phục, giả tướng quân trấn thủ Kế Châu thành, nguy như trồng trứng sắp đổ. Bọn hắn lẽ nào thì trơ mắt nhìn, cái gì cũng còn không làm được. Mặc dù triều đình mỗi năm làm bọn hắn thất vọng, thế nhưng 10 năm uống băng, khó lạnh nhiệt huyết. Thế là, trong thiên hạ này, có càng ngày càng nhiều giang hồ hào hiệp, nhân người nghĩa sĩ và tam giáo cửu lưu người, tự chuẩn bị lương khô, đi Kế Châu thành mà đi. Mà này, chính là Giả Tông mong muốn. Kế Châu thành là của hắn căn cơ sở tại. Nhưng mà hiện nay Kế Châu thành 10 phần thiếu hụt nhân tài. Các loại nhân tài cũng cực kỳ thiếu hụt. Nguyên bản Kế Châu thành bên trong, những kia có năng lực, có học thức người Hán, cơ bản cũng táng thân quân Thanh chi thủ. Mà sau này, Giả Tông còn có thể thu phục Yến Vân thập lục châu cái khác 15 châu, thiếu hụt nhân tài thì càng nhiều. Mà nhân tài khó được, chính là hắn là cao quý tiết độ sứ, muốn tìm kiếm nhân tài, trong lúc nhất thời sợ cũng 10 phần gian nan. Bởi vậy, Giả Tông mới nghĩ đến cái này biện pháp, mới sửa đổi anh hùng xạ điêu kết cục. Thăng thêm hiệp chi đại giả, vì nước vì dân cái này chủ đề. Bây giờ nhìn tới, hiệu quả vẫn là tương đối không tệ. Đương nhiên, lúc này Giả Tông cũng không biết điểm này. Vì Đại Hạ Nguyệt báo vừa mới phát hiện một ngày thời gian, tạm thời còn không người tìm tới. Ngay hôm đó, Giả Tông đang mở tiệc chiêu đãi Liêu Tương Liên. Qua 3 lần rượu, thái quang ngũ vị, Giả Tông không khỏi dò hỏi, "Nhị sư huynh, không biết ngươi có từng hôn phối?" Liêu Tương Liên cười to nói, "Ta bản lãng tử, người trong sạch nữ nhi ở đâu khẳng vào môn hạ ta." Nghe đến đó, Giả Tông trong lòng chính là khẽ động. Hắn lại bất động thanh sắc hỏi, "Không biết nhị sư huynh muốn tìm cái dạng gì nữ tử làm thê?" Liêu Tương Liên nói ra, "Năng lực tìm cái thành thật bản phận, vậy là đủ rồi." Nghe đến đó, Giả Tông trong lòng không khỏi lại là vui mừng. Kỳ thực hắn mời Liêu Tương Liên cái này bỗng nhiên rượu, chính là muốn tác hợp hắn cùng nhị muội muội Nên Xuân. Nhị muội muội Nên Xuân, tại hắn gian nan nhất lúc, từng giúp đỡ qua hắn. Bây giờ Giả Tông lại sao có thể không quan tâm nàng? Nếu là mặc cho nàng lung tung lấy chồng, chỉ sợ xuất giá sau đó sẽ bị nhà chồng bắt nạt chết. Bởi vậy, Giả Tông ngược lại là nghĩ đến cho nàng tìm tốt nhà chồng. Càng nghĩ, vẫn cảm thấy nhị sư huynh Liêu Tương Liên không tệ. Nếu là lúc trước, hai nhà dòng dõi thực không xứng, sợ là khó thành. Mà lần này, Liêu Tương Liên vậy phong tước, mặc dù là cấp thấp nhất tứ vị, nhưng mà sau đó hắn nhất định tấn thăng cực nhanh, ngược lại cũng miễn cưỡng coi như là sự mới. Lại thêm chính mình tự mình làm mai mối, Nghị Vinh quốc phủ bên ấy cũng sẽ không đồng ý. Bây giờ Giả Tông ngược lại là muốn nghe một chút Liêu Tương Liên nhập tưởng. Nghe tới hắn muốn tìm một thành thật bản phận, Giả Tông càng là hơn đại hỷ. Chương 294, Nên Xuân Việt hôn nhân, trở lại kinh thành, Hiền Lành Lâm muội muội, 1, chương 294, Nên Xuân Việt hôn nhân, trở lại kinh thành, Hiền Lành Lâm muội muội, 1, nguyên bản tại Hồng Lâu trong sách, Giả Liễn hỏi Liêu Tương Liên lúc, Liêu Tương Liên nói lập chí muốn tìm cái tuyệt sắc. Bây giờ lại là muốn tìm một thành thật bản phận, có thể thấy được người theo tuổi tác còn có môi trường biến hóa, một ít ý nghĩ cũng là hội biến hóa theo. Bây giờ Liêu Tương Liên đã thăng quan tiến tước, ý nghĩ của hắn liền đã xảy ra chuyển biến. Do lập chí tìm cái tuyệt sắc, biến thành muốn tìm cái thành thật bản phận năng lực sống qua ngày. Nghe ở đây, Giả Tông vậy thì yên lòng. Giả Tông không khỏi cười nói, đã là như thế, vậy ta liền vì nhị sư huynh làm môi làm sao? Ta nhị tỷ tỷ, tuy là thứ nữ, nhưng tuyệt đối đoan trang hiền tụ, thành thật bản phận. Ta nguyên bản còn buồn nàng tính tình sợ sệt, nếu là gả cho người, không khỏi sẽ bị cha mẹ chồng cô em chồng bắt nạt. Nếu là có thể cùng nhị sư huynh kết thân, ta cũng yên lòng. Liêu Tương Liên là Liêu gia Lý Quốc Công con cháu, phụ mẫu mất sớm. Liêu gia cùng Giả gia, cùng là phe phái tứ vương bắt công, hai nhà ngược lại coi là môn đăng hộ đối. Chẳng qua Liêu Tương Liên vốn là Liêu gia dòng bên con cháu, vậy không dính nổi Liêu gia cái gì ánh sáng. Đồng thời Liêu Tương Liên đọc sách không thành, khóc tốt đùa giỡn thương mua kiếm, đánh bạc uống rượu, cứ thế trêu hoa gẹo liễu, thổi sáo viên đạn tranh, không từ bất cứ việc xấu nào. Thật sự là cái lưu manh người xa cơ thất thế. Bởi vậy, Liêu Tương Liên đang nghe xong Giả Tông sau đó, không khỏi cười khổ nói, tiểu sư đệ không khỏi nói đùa, các ngươi Tây phủ dòng dõi quá cao, ta làm sao với cao lên. Giả Tông cười nói, đây có gì trèo cao có thể nói. Ngươi Liêu gia vậy cùng là tứ vương bắt công, huống chi, bây giờ ngươi cũng có tư vị. Sau đó đi theo ta, tất nhiên từng bước cao thăng. Nhị sư huynh không cần nhiều lời cái khác, chỉ nói ngươi có bằng lòng hay không là được. Liêu Tương Liên không khỏi nói ra, tiểu sư đệ nếu như thế nói, ta ha có không chịu đạo lý. Vậy chuyện này, ta thì kính nhờ tiểu sư đệ. Chờ trở lại kinh thành, ta liền phái bà mối tới cửa cầu hôn. Giả Tông nghe, không khỏi mừng lớn nói, như thế tốt lắm, ha ha, đến, nhị sư huynh, uống rượu. Chuyện này quyết định, nhị muội muội Nên Xuân có cái hảo quy túc, Giả Tông cũng liền triệt để yên lòng. Mấy ngày sau đó, bắt đầu lần lượt có người tìm nơi nương tựa mà đến. Những người này đều là nhìn Đại Hạ nhật báo, còn có hiệp chi đại giả, vì nước vì dân này tắm chữ, theo các nơi chạy tới. Thấy an bài của mình quả nhiên có hiệu quả, Giả Tông không khỏi đại hỉ, sai người thật tốt thu xếp hạ những người này. Sau đó, Giả Tông chủ động một tiếp kiến rồi những người này, đồng thời tự mình khảo hạch. Sau đó căn cứ người năng lực, đem bọn hắn một phần phái xuống dưới. Tới giang hồ hào hiệp, Giả Tông toàn diện phân công cho Liêu Tương Liên. Giả Tông quyết định nhường Liêu Tương Liên chế tạo một chi tính cơ động cưỡng ép đặc chiến bộ đội. Mà những thứ này giang hồ hào hiệp, thân thủ hơn người, đồng thời riêng phần mình người mang tuyệt kỹ, hoàn toàn có thể căn cứ thân thủ của bọn hắn, sau đó chia làm khác nhau hành động tiểu tổ. Những thứ này hào hiệp, trải qua luyện tập sau đó, tương lai nhất định có thể có tác dụng lớn. Đương nhiên, chỉ bằng vào Liêu Tương Liên một người, luyện tập có thể thực hiện. Nhưng mà nhường hắn làm công tác chính trị công tác, hắn thì như muối bỏ bể. Bởi vậy, tiếp đó, còn muốn đào tạo ra một nhóm công tác chính trị nhân tài tới. Đối với trước tới nhờ và thợ khéo, Giả Tông càng là hơn giơ hai tay chào mừng. Mấy người này mới, từng cái có thể đều là bà bối, Giả Tông trước đem bọn hắn sắp đặt tại tượng làm trong doanh, ngày sau tất nhiên có thể có tác dụng lớn. Còn có trước tới nhờ và thư sinh, đồng dạng là đáng quý nhân tài. Những người này, chẳng những có thể để bọn hắn quản lý Kế Châu thành, đồng thời còn có thể chọn lựa nhóm nhân thủ thứ nhất ra đây, phóng tới trong quân, để bọn hắn trong quân đội khai triển công tác chính trị giáo dục. Mà mấy ngày sau đó, người tới càng ngày càng nhiều. Thời gian dần trôi qua, Giả Tông có chút bận không qua nổi. Suy tư một phen sau đó, Giả Tông trực tiếp một phong thư, dùng chim bổ câu truyền trả lại. Hắn quyết định đem Giả Vân cùng Túy Kim Cương Nghê Nhị Triệu hoàn đến. Giả Vân năng lực tổ chức cực mạnh, người vậy trung thành tin cậy, nhường hắn đến, có thể thay thế chính mình thu xếp nhân viên. Về phần Túy Kim Cương Nghê Nhị, người này tuy là trong phố sáng người, nhưng cũng không mất hiệp nghĩa chi tâm. Có thể để cho hắn đến thành lập một ngành tình báo. Bây giờ Kế Châu thành bên trong, trước tới nhờ vả người càng ngày càng nhiều. Tất nhiên có thể đại đại làm dịu Kế Châu thành thiếu khuyết nhân tài quân cảnh, nhưng mà thế tất cũng sẽ tùy theo chui vào các phương diện thám tử. Kế Châu thành sợ là sẽ phải biến thành cái sảng, có chút gió thổi cỏ lay, lập tức liền sẽ gây không ai không biết. Chẳng qua tất nhiên muốn nhân tài trước tới nhờ vả, cái này cũng là không thể làm gì sự việc. Mà thành lập một ngành tình báo, cũng là một kiện vô cùng có chuyện tất yếu. Mấy ngày sau, Giả Tông bổ câu đưa thư, đưa đến Ninh Quốc phủ bên trong. Lâm Đại Ngọc tiếp vào thư tín sau đó, bận rộn sai khiến người đem Giả Vân cùng Nghê Nhị mời tới. Hai người này không dám sơ suất, bận điệu đi Ninh Quốc phủ. Ninh Lộc Đường bên trong, Giả Vân cùng Nghê Nhị cách rèm cho Lâm Đại Ngọc thỉnh an. Sau đó Lâm Đại Ngọc liền đem Giả Tông triệu bọn hắn tiến về Kế Châu thành sự việc nói một phen, hỏi thăm bọn họ có phải nguyện đi. Giả Vân cùng Nghê Nhị sau khi nghe, không khỏi vui mừng quá đỗi. Bọn hắn liên tục không ngừng địa đồng ý tiếp theo, đồng thời tỏ vẻ, sau khi trở về, bọn hắn thu thập một phen, hôm nay liền khởi hành tiến về Kế Châu thành. Bọn hắn vào một ngày này, thế nhưng đợi quá lâu. Nhất là Giả Vân, ý chí hướng rất cao. Hắn đi theo Giả Tông bên cạnh làm việc, cũng có thời gian mấy năm. Theo Giả Tông cao chúng trạng nguyên sau đó, Giả Vân tâm lý cũng là lựa nóng. Giả Tông làm quan càng lớn, hắn liền càng có cơ hội. Mà hiện nay, cơ hội này rốt cuộc đã đến. Tam thúc cuối cùng nghĩ tới hắn, vậy không hưởng công hắn cẩn trọng mấy năm này vất vả. Mà đúng Nghê Nhị mà nói, vậy chưa chắc không phải như thế. Hắn là trong phố sáng người, nhưng mà là chính hắn vui lòng lưu lạc chợ đùa sao? Phàm là có cơ hội, ai không muốn thăng quan phát tài? Làm quan làm thịt, làm rạng rỡ tổ tông. Mà bây giờ, cơ hội này rốt cuộc đã đến. Bởi vậy, hai người này bãi biệt Lâm Đại Ngọc sau đó, về nhà thu thập một phen, căn dặn hết người nhà sau đó, liền là lái xe lên đường, thẳng đến Kế Châu thành mà đi. Sau 7 ngày, hai người chính là phong trần mệt mỏi địa đuổi tới Kế Châu thành bên trong. Hai người bất chấp ngựa xe vất vả, thậm chí chưa từng tắm một cái, liền đi trước bái kiến Giả Tông. Giả Tông tại thư phòng tiếp kiến rồi hai người, nhìn thấy hai người mệt mỏi dáng vẻ, nhịn không được nói ra, ta triệu các ngươi đến, là có chuyện muốn giao cho các ngươi làm, chẳng qua vậy cũng không đội tại nhất thời, các ngươi cần gì phải vậy vất vả. Giả Vân cười nói, được Tam Thúc triệu hoán, Chất Nhi cùng Nê Nhị ca hai cái, sao dám thờ ơ? Có thể vì Tam Thúc làm việc, bản là vinh hạnh của chúng ta, lại há có thờ ơ đạo lý. Nê Nhị vậy chắc tay, nói một phen cùng Giả Vân không sai biệt lắm ngôn ngữ. Giả Tông không khỏi cười nói, các ngươi a, thật không biết để cho ta nói các ngươi cái gì tốt. Các ngươi một đường khổ cực, xuống dưới nghỉ ngơi cho tốt một phen, chờ ngày mai đến, ta có chuyện giao cho các ngươi đi làm. Bây giờ Giả Tông thân phận địa vị, cùng trước đã có khác biệt lớn. Chương 294, nên xuân việc hôn nhân, trở lại kinh thành, hiền lành Lâm muội muội, 2. Chương 294, nên xuân việc hôn nhân, trở lại kinh thành, hiền lành Lâm muội muội, 2. Lần này triệu bọn hắn tới làm việc, thực chất cũng là đối bọn họ dịu dắt. Mỗi thời mỗi khác, ngược lại sẽ không cần đối bọn họ quá khách qua đường bộ. Như giống như lần đầu mời bọn họ làm việc như vậy ngôn ngữ làm việc, chỉ sợ Giả Vân cùng Nghê Nhị hai cái, cũng đều sẽ không thích ứng. Lại nói hai người này nghỉ tạm sau một đêm, sáng sớm ngày thứ hai, liền sớm tìm đến Giả Tông. Giả Tông bổ nhiệm Giả Vân là tiết độ trưởng bí thư, mệnh Giả Vân phụ trách tiếp đãi, sàng chọn trước tới nhờ vả nhân tài. Tiết độ trưởng bí thư, kỳ thực chỉ là tòng bát phẩm quan chức, nhưng mà hắn quyền lợi cũng không nhỏ, tương đương với Giả Tông thư ký. Chỉ cần việc phải làm tốt, lý lịch đến, tấn thăng ha có không thích đạo lý. Giả Vân nghe được bổ nhiệm làm tiết độ trưởng bí thư, trong lòng liền một mảnh lửa nóng. Hắn cẩn thận lắng nghe Giả Tông phân phó, một một ghi ở trong lòng. Và Giả Tông sau khi phân phó xong, hắn là xong hạ đi đi làm. Mà Nghê Nhị ở bên cạnh nghe, cũng là hưng phấn không thôi. Vân ca nhi thế nhưng vừa đến đã làm quan a, mặc dù chỉ là cái tòng bát phẩm, nhưng là từ bát phẩm quan nhi, dĩ vãng cũng là hắn muốn ngưỡng vọng tồn tại. Đừng nhìn luôn nói thất phẩm quan kép dịu, kỳ thực thất phẩm đã là một huyện huyện lệnh chức vụ, quyền chức rất lớn. Giả Vân sau khi đi, tiếp xuống thì đến phiên chính mình. Nghê Nhị một trái tim phanh phanh nhảy lên lợi hại, cũng không biết chính mình có thể hay không làm quan. Tiếp đó, Giả Tông bổ nhiệm Nghê Nhị là tuần quan. Tuần quan đồng dạng là tòng bát phẩm quan chức, tra xét một vòng, không có tra được cụ thể phẩm cấp, coi như là tòng bát phẩm a, chức trách là phụ trách chỗ tuần tra công tác. Đương nhiên, Giả Tông cũng không muốn Nghê Nhị công khai tuần tra chỗ, mà là muốn hắn thành lập một ngành tình báo. Giả Tông sẽ cho hắn cung cấp kinh phí hoạt động, thậm chí bọn thủ hạ tay đều muốn chính hắn chiêu mộ. Nghê Nhị nghe xong, không khỏi cảm động đến rơi nước mắt. Giả Vân có thể làm quan, hắn không ngờ rằng chính hắn lại cũng có thể làm quan. Đồng thời làm hay là giống như Giả Vân tòng bát phẩm con nhi. Phải biết, Giả Vân thế nhưng giả ra con cháu, năng lực vậy còn mạnh hơn hắn. Bất luận là thân sơ xa gần, năng lực vẫn còn, hắn cũng không bằng Giả Vân, nhưng Tam gia vẫn như cũ để mình làm tòng bát phẩm con nhi. Cái này khiến Nghê Nhị làm sao không cảm động đến rơi nước mắt. Không ngờ rằng, từ hôm nay đi lên, chính mình cũng là quan. Đồng thời Tam gia chuyện phân phó, hay là chính mình am hiểu nhất sự việc. Nghĩ đến đây, Nghê Nhị không khỏi quỳ rạp xuống đất, nặng nề dập đầu mấy cái. Sau đó lớn tiếng nói, Tam gia cứ yên tâm, tiểu chính là đánh bạc cái mạng này đi, vậy nhất định đem việc phải làm tốt, tuyệt đối không cô phụ Tam gia tín nhiệm. Giả Tông cười ha ha, đem Nghê Nhị từ dưới đất nâng dậy. Sau đó vỗ bờ vai của hắn nói ra, Nghê Nhị, ngươi sau ngươi là quan, muốn tự xưng nhỏ, muốn xưng tí trước. Ta tất nhiên để ngươi tới làm việc, tự nhiên chính là tín nhiệm ngươi năng lực, thật tốt làm, ngày sau tự sẽ có chỗ tốt của ngươi. Nghe Giả Tông nói như thế, Nghê Nhị trong lòng, việt phát lửa nóng. Hắn bận bịu lớn tiếng nói, đúng, tí trước tuân mệnh. Ra thư phòng sau đó, nụ cười trên mặt hắn vẫn không giảm. Nhịn không được tự đủ, về sau tại Tam gia trước mặt, muốn tự xưng tí trước, kia nếu là ở dân chúng thấp cổ bé họng trước mặt đâu, có phải hay không muốn xưng bản quan? Ha ha, từ nay về sau, lão tử cũng là con đâu. Lại nói Giả Tông trong thư phòng, thì nghe được Nghê Nhị nói một mình, nhịn không được nét mặt cổ quái lắc đầu. Chẳng qua đối với Nghê Nhị thất thố, hắn là có thể đã hiểu. Thời đại này bất tính, đối với quan lại có loại tự nhiên e ngại cảm giác. Mà một khi mình có thể làm quan, thì mang ý nghĩa là một lần giai tầng nhảy lên. Nghê Nhị có này phản ứng, ngược lại cũng không phải một kiện chuyện kỳ quái. Giả Vân đi vào sau đó, Giả Tông lại nhìn chằm chằm hắn thời gian vài ngày. Gặp hắn rất nhanh liền thích ứng công việc này, đồng thời làm vô cùng tốt, Giả Tông vậy thì yên lòng. Tiếp đó, khoảng cách cửa ải cuối năm, một nhật sắp xỉ một nhật. Giả Tông chuẩn bị lễ mừng năm mới trở về một chuyến. Hắn đem sự việc cũng phân phó, lại sai người thu xếp mấy xe lễ vật. Sau đó đem trong thành tướng lĩnh, quan viên đều gọi đến, cẩn thận dặn dò một phen. Sau đó liền dẫn Thiết Bảo Thoa, Giả Hoàn, còn có 100 thân binh, bắt đầu trở lại kinh thành. Giả Tông ngược lại là cũng không sợ Huyền Không Hội thừa dịp chính mình không tại thời cơ tập thành. Bây giờ tới gần cửa ải cuối năm, trời đông giá rét, nhất là tại Kế Châu và phương Bắc nơi, khó mà hành động. Khí trời rét lạnh, buổi tối sợ không thông báo chết quáng bao nhiêu binh sĩ. Đồng thời chỉ cần thành bên trong tướng sĩ phòng thủ nghiêm ngặt, cho dù thật có quân thanh liều chết công thành, cũng là khó mà đánh hạ. Hơn 10 ngày về sau, bọn hắn cuối cùng phong trần mệt mỏi, đi vào kinh thành bên ngoài. Gần Hương Tỉnh càng e sợ, không dám hỏi người qua đường. Tới gần kinh thành, Giả Tông cùng Tiết Bảo Thoa đám người, trong lòng ngược lại là khẩn trương lên. Nhất là Tiết Bảo Thoa, tâm như lùng hiệu, thực không biết sau khi trở về, nên như thế nào mặt đối với mẫu thân cùng các ca. Một đoàn người vào thành, Giả Tông còn muốn đem Tiết Bảo Thoa đưa về nhà trông đi. Kết quả Tiết Bảo Thoa chết sống không chịu, bây giờ bọn hắn còn chưa từng đính hôn, liền tư đã quyết định chung thân, lại không xấu hổ không biết thẹn địa cùng nhau qua những ngày này. Nếu là lại để cho Giả Tông tiễn nàng trở về, nàng càng phát ra không mặt mũi thấy người. Giả Tông cũng chỉ đành sai người đưa nàng đưa đi Tiết phủ. Lại nói Giả Tông về đến Ninh Quốc phủ cửa phủ sớm đã mở rộng, ngoài cửa người hầu gã sai vật thấy vậy xe đua, bận bịu hô to Tam gia quay về bẩm báo vào trong. Giả Tông vừa mới vừa vào cửa phủ, liền thấy Lâm Đại Ngọc, Tiết Bảo Cầm còn có Tình Văn, Phương Lăng một đám nha đầu tử ra đón. Đi tới gần, Lâm Đại Ngọc liền phúc thân bài nói, gặp qua phu quân trước đó cũng chưa từng phái người mang hộ cái tin, chúng ta cũng chưa từng ra nên tiếp, mong rằng phu quân chớ trách. Giả Tông đi ra phía trước, giữ chặt Lâm Đại Ngọc tay cười nói, ngày này nhi càng phát ra lệnh, đúng là ta sợ các ngươi chờ ở bên ngoài, không có uổng công chịu đựng đông làm cái gì. Nếu là đông làm hư thân thể, đau lòng còn không phải ta. Bởi vậy liền không có nói cho các ngươi biết ta không giảng cứu cái này, ở đâu cần phải dạng này nghi thức xã giao. Lâm Đại Ngọc bị Giả Tông trước mặt mọi người cầm nhu để, gò má không khỏi ửng đỏ lên. Chẳng qua vì Kế Châu thành mấy lần biến cố, Lâm Đại Ngọc cũng không biết lo lắng bao lâu, lúc này lại vẫn đang dương mắt nhìn Giả Tông không lòng. Lâm Đại Ngọc cười nói, ta biết phu quân không quan tâm những thứ này nghi thức xã giao, nhưng là người ngoài nhìn cũng không giống phải không nào. Giả Tông nắm chặt Lâm Đại Ngọc tay nói ra, ngươi nhìn một cái, này mới bao nhiêu lớn một chút công phu, tay của ngươi cũng đông lạnh, đi, mau vào nhà thảo luận lời nói. Hai người đi không bao xa, Mai phu nhân liền dẫn mấy tên nha hoàn bà đón. Giả Tông vội vàng vung tay ra đến, cùng Lâm Đại Ngọc cùng nhau cho Mai phu nhân chào. Hai nhi bái kiến mẫu thân, hai nhi này liền chuẩn bị đi xem ngươi, này trời rất lạnh, nương ngươi sao tự mình ra đón. Mai phu nhân trong mắt ngậm lấy lệ, mấy bước đi tới, lôi kéo Giả Tông tay đưa hắn từ dưới đất kéo lên. Nhanh, nhường nương xem xét, ngươi bị thương chưa từng. Ngươi gầy, vậy đen, ngươi ở bên ngoài cũng không biết chịu bao nhiêu đau khổ. Hu hu. Chương 294, nên xuân việc hôn nhân, trở lại kinh thành, Hiền Lành Lâm muội muội, 3. Chương 294, nên xuân việc hôn nhân, trở lại kinh thành, Hiền Lành Lâm muội muội, 3. Mai phu nhân một nhóm nói, một nhóm khóc lên. Lâm Đại Ngọc bà nữ, vậy bồi tiếp không ngừng rơi lệ. Giả Tông bội nói, nương, ta này không hảo hảo, bên ngoài lạnh lẽo, chúng ta vẫn là đi trong phòng nói chuyện. Mai phu nhân bận bịu trà sát nước mắt nói ra, đúng, ngươi nhìn xem nương giản nên hồ đồ rồi, này trời rất lạnh, lại cứ lôi kéo ngươi ở bên ngoài nói chuyện, nếu đông làm hư ngươi làm sao bây giờ. Mai phu nhân lôi kéo Giả Tông tay, một đường vào trong nhà, hay là lôi kéo tay hắn không tha. Liên tục hỏi Giả Tông gặp qua nguy hiểm. Giả Tông nào dám nói cho Mai phu nhân tình hình thực tế. Được rồi, hắn mặc dù đã từng mang binh công kích, nhưng vẫn đúng là không có đụng phải nguy hiểm gì. Kế tiếp, hắn đối với Mai phu nhân nói về biên quan sự tình lúc, lại là ngay cả hắn mang binh công kích sự việc cũng không từng nói qua. Mai phu nhân lôi kéo Giả Tông nói hồi lâu lời nói, đột nhiên lại nghĩ tới điều gì. Vội nói, ngươi nhìn xem, nương lại hồ đồ, ngươi ngựa xe vất vả, về nhà cái kia thật tốt nghỉ ngơi một phen mới là, nương lại lôi kéo ngươi nói này hồi lâu lời nói. Ngươi nghỉ ngơi thêm nhìn đi, buổi tối vậy không cần đi thỉnh an bần an, và đến mai ta đàn bà lại nói tiếp không mượn. Kỳ thực lúc này Giả Tông ngược lại là thật tâm không có cảm thấy có nhiều mệnh, hắn lúc này thể chất đã không phải người thường. Nội kinh vậy thâm hậu vô cùng, quay về tuy nói là cưỡi ngựa, ngược lại cũng không có cảm thấy có mệnh nhọc nhiều. Đưa tiễn Mai phu nhân sau đó, về đến trong phòng, Giả Tông nhịn không được đưa cánh tay ôm lấy Lâm Đại Ngọc. Lâm Đại Ngọc gò má đỏ bừng nói, "Phu quân, ban ngày ban mặt, ngươi làm cái gì vậy? Bọn muội muội còn đều nhìn đâu?" Giả Tông cười ha ha nói, "Ta tại nhà mình trong phòng ôm nhà mình nữ tử, ai còn dám nói cái gì hay sao? Lại nói, ngươi phải sợ bọn muội muội giễu cả ngươi, ngươi gọi bọn nàng đến, ta cùng nhau ôm các nàng là được." Lâm Đại Ngọc đang muốn nói chuyện, Tình Văn liền từ đoạn trước nói, "Tam gia, ngươi tự ôm phu nhân chính là, bọn ta những người này không xứng nhường Tam gia ban ngày ban mặt ôm đâu. Phu nhân sẽ không cần khó xử, chúng ta vậy không phải là không có ánh mắt, sẽ không không công ở lại chỗ này trước mắt. Chúng ta cái này ra ngoài cho phu nhân canh gác đứng gác, một mực nhường Tam gia ôm cái đủ là được." Dứt lời, Tình Văn cười ha ha, xuất đi ra ngoài trước. Cái khác chư nữ cũng đều hé môi cười lấy, sôi nổi đi ra, cũng quan tâm điệu đóng cửa lại. Lâm Đại Ngọc oán trách trừng mắt nhìn Giả Tông một chút nói ra, "Đều tại ngươi, hại ta bị bọn muội muội chế giễu. Cái gọi là cựu biệt thắng tân hôn, Giả Tông ở đâu còn kiềm chế ở, sớm cúi người hôn một cái đi." Tốt một phen vuốt ve an ủi sau đó, Lâm Đại Ngọc thở hổn hển đẩy ra Giả Tông nói ra, "Phu quân một đường buôn ba, hay là trước thật tốt nghỉ ngơi một phen mới lạ." Giả Tông gật đầu nói, "Tốt, gọi người chuẩn bị kỹ càng nước nóng, ta đi tắm một cái. Trời đông ra rét, dọc theo con đường này, vậy không có gì tắm rửa cơ hội." Lúc này trở về nhà, Giả Tông liền chờ không nổi muốn tắm rửa. Lâm Đại Ngọc bận bịu để người đi chuẩn bị tốt nước nóng, sau đó Giả Tông liền đi thong thong khoái khoái tắm nước nóng. Tẩy xong sau, Lâm Đại Ngọc lại thúc Giả Tông đi nghỉ ngơi. Giả Tông không phải lôi kéo Lâm Đại Ngọc buổi tiếp, nói muốn không ôm, quả quyết là ngủ không được. Ban ngày ban mặt, Lâm Đại Ngọc tất nhiên là không chịu cùng hắn hồ đồ. Nhưng mà không chịu nổi Giả Tông dây dưa, cũng chỉ đành theo hắn nguyện. Đến trên giường, Giả Tông chỉ nói ôm một cái. Nam nhân lời nói, tất nhiên là không thể tin. Cuối cùng, tất nhiên là một phen vuốt ve an ủi, vậy không cần nhiều nhớ. Sau, Tử Quyên xấu hổ bưng tới nước ấm, giúp bọn hắn thanh tẩy qua. Giả Tông lúc này mới ôm Lâm Đại Ngọc, thoải mái dễ chịu ngủ một giấc. Sau khi tỉnh lại, thiên đã chạm vào tối. Giả Tông cùng chư nữ lại đi Mai phu nhân chỗ ăn cơm tối, nói một chút lời nói, lúc này mới trở về. Đến buổi tối, Giả Tông đi Lâm Đại Ngọc phòng, Lâm Đại Ngọc liền để hắn đi tiết bảo cầm trong phòng. "Phu quân, ngươi quay về vậy đợi không bao dài thời gian, ba ngày ngươi đã hồ đồ qua, ta lúc này thân thể vậy mệt mỏi, ngươi vẫn là đi bồi bồi cầm muội muội đi thôi." Giả Tông cười nói, "Ta rồi mới trở về ngày đầu tiên, tự nhiên là muốn bồi tiếp ngươi. Lẽ nào ngươi cảm thấy ta như thế không chịu nổi hay sao?" Lâm Đại Ngọc hé môi cười một tiếng, cũng không nói thêm gì. Không bao lâu, hai người nói một chút lời nói, tất nhiên là lên giường nghỉ ngơi. Giả Tông hiểu rõ Lâm Đại Ngọc người yếu, bởi vậy chỉ là ôm nàng, ngược lại cũng không muốn đi trêu chọc nàng. Không ngờ cũng không lâu lắm, Lâm Đại Ngọc lại là nắm thật chặt cánh tay, nhẹ nói, "Phu quân, ta nghĩ cho ngươi sinh đứa bé." Thời đại này, nếu là Lâm Đại Ngọc chậm chạp không có dòng dõi, cũng sẽ thu nhận người khác nhàn thoại. Đồng thời Giả Tông bên ngoài mang binh đánh giặc, khó tránh khỏi không sẽ tao ngộ nguy hiểm, thân làm giả gia phụ, Lâm Đại Ngọc tự nhiên muốn cho giả gia lưu sau. Giả Tông cũng không có từ chối. Sau, hai người lặng lặng ôm nhau. Lâm Đại Ngọc đột nhiên nói ra, "Phu quân, xính lễ ta cũng chuẩn bị xong, ngươi chừng nào thì sai người tới cửa đi tiết ra cầu hôn." Giả Tông trước đây chính suy nghĩ làm sao hướng Lâm Đại Ngọc nhắc tới chuyện này, không ngờ Lâm muội muội lại là đi đầu nhắc lên việc này. Ngược lại để Giả Tông có chút lúng túng. Hồi lâu, Giả Tông mới là nói ra, "Nương tử, chuyện này, thật sự là, ngươi nghe ta nói." Lâm Đại Ngọc cười một tiếng nói, "Phu quân, ngươi không cần nhiều lời, bảo tỷ tỷ không để ý tự thân an nguy, ngàn dặm xa xôi vi phu tiến lương, tình này có thể cảm giác thiên địa. Ta lại nghe nói bảo tỷ tỷ đến Kê Châu thành về sau, sinh một cơn bệnh nặng, đến ngày tết dưới, vừa mới trở về, ta liền hiểu rõ bảo tỷ tỷ nhất định là muốn vào cửa. Kỳ thực, theo bảo tỷ tỷ chuẩn bị muốn đưa lương lúc, ta liền bắt đầu chuẩn bị sính lễ." Lâm muội muội biết đại thể, không nói chuyện ngữ trong rốt cục là ngậm chua. Trong lúc nhất thời, Giả Tông ngược lại cũng không biết muốn nói cái gì. Hắn nhanh trí, không khỏi hỏi, "Nương tử, không biết hai ngươi đệ đệ muội muội, dài có mấy phần cùng ngươi giống nhau?" Nghe được vấn đề này, Lâm Đại Ngọc quả nhiên bị rời đi trọng tâm câu chuyện. Nàng không khỏi nói ra, "Phu quân, ở đâu là hai cái, rõ ràng là ba cái đấy. Cuối cùng Hứa Di nương vậy sinh một nhi tử, bây giờ ta thật là có hai cái đệ đệ, một người muội muội. Phu quân ngươi không gặp, bọn hắn vừa sinh ra tới lúc, nhăn nhăn nhúm nhúm, tượng là tiểu lao đầu đồng dạng. Chỉ hơn tháng công phu, liền dễ nhìn rất nhiều, ta kia muội muội Linh Nhi, ngược lại có mấy phần cái bóng của ta đấy." Nói lên hai cái đệ đệ, một người muội muội đến, Lâm Đại Ngọc giữa lông mày hiện lộ ra nét mừng. Giả Tông cũng không khỏi nói ra, "Chờ đến mai, ta cùng ngươi về nhà ngoại, đi cho nhạc phụ đại nhân thỉnh an. Tiện thể, ta vậy muốn nhìn một chút mấy tên tiểu tử kia." Không thể không nói, nhạc phụ đại nhân Lâm Như Hải quả thật là càng già càng dẻo dai. Lần này, đúng là có hai con trai một con gái. Lâm gia có hậu rồi. Lâm Đại Ngọc nhẹ nhàng gật đầu, hoan hỉ không thôi. Ngày thứ hai, hai người cũng lên trễ. Giả Tông kỳ thực tỉnh sớm, chỉ là thấy Lâm Đại Ngọc còn chưa tỉnh lại, liền không làm kinh động nàng. Mà Lâm Đại Ngọc thì là Giả Tông sau khi trở về, khó được lại ngủ một giấc ngon lành. Hai người sau khi rời giường, Lâm Đại Ngọc liền bận bịu đi cho Mai phu nhân tỉnh an. Mai phu nhân lôi kéo Lâm Đại Ngọc tay, ngược lại là bảo nàng nhiều nghỉ ngơi một chút mới là, không cần gấp gáp như vậy bận bịu hoảng đến tỉnh an. Ăn xong điểm tâm sau đó, hai người liền chuẩn bị kỹ càng lễ vật, cùng đi Lâm gia. Chương 295, giả hoàn áo gấm về làng, Tiết Di Mụ âm thầm hỏi nữ, 1, chương 295, giả hoàn áo gấm về làng, Tiết Di Mụ âm thầm hỏi nữ, 1, lại nói giả hoàn đi theo Giả Tông một đạo quay về, xuống xe, hắn một mình hướng Vinh Quốc phủ mà đi. Đến Vinh Quốc phủ môn Nam môn, ngoài cửa bảo vệ bọn sai vật nhìn thấy hắn, liên tục không ngừng địa đứng dậy vân an, gặp qua tâm gia. Giả Hoàn khẽ gật đầu, cũng không dừng bước, trực tiếp vòng qua cửa hồng, đi vào. Bên hai, mơ hồ còn có thể nghe được sau lưng bọn sai vặt tiếng bàn luận xôn xao. Chậc chậc, tam gia lần này quay về, rốt cục không đồng dạng đâu. Ai nói không phải ấy nhỉ? Rốt cục là ra ngoài lịch luyện qua, nơi nào còn có trước kia cậu cũng ghét bỏ dáng vẻ. Tam gia bây giờ cũng làm quan, ngược lại là đem Bảo Nhị gia cũng hạ thấp xuống. Xuyệt, lời này nhưng không thể nói, nếu là bị phu nhân hoặc là Phượng Cây ớt nghe đi, cẩn thận gia của ngươi. Nghe đến mấy cái này âm thanh, Giả Hoàn quẹ miệng, không khỏi lộ ra một vòng nụ cười tới. Kỳ thực, Giả Hoàn là bưng lấy. Theo hắn bại hoại tính tình, tự nhiên là nghiêng đầu nghiêng vai trùng xuống đi đường càng tự tại. Nhưng mà hắn trung quy là làm quan, tại bên trong Kế Châu thành, vậy chịu hung đúc. Lần này quay về, lòng dạ của hắn cũng là không đồng dạng. Lần này, hắn muốn cho Triệu Di nương dãy một cái tên. Nghĩ đến đây, Giả Hoàn nhịn không được lặng yên nắm lại nắm đấm. Tiếp đó, Giả Hoàn cũng không có về trước đi tẩy một, cũng không có trước tiên đi xem Triệu Di nương, mà là đi trước Vinh Khánh đường. Đến Vinh Khánh đường cửa, sớm có nha đầu đưa tin, bà cha đến rồi. Sau đó vén rèm lên, nhường Giả Hoàn đi vào. Vinh Khánh đường bên trong, Giả Mẫu tại thượng, hạ mặt Vương phu nhân, Vương Hi Phượng hai cái, chính buổi tiếp Giả Mẫu nói chuyện. Nguyên bản Vương Hi Phượng cùng Giả Mẫu này mẹ chồng nàng dâu trong lúc đó, quan hệ cũng không hòa hợp. Chỉ nhìn Hồng Lâu ngậm cả quyển sách bên trong, dường như tìm không thấy này mẹ chồng nàng dâu hai cái trực tiếp đối thoại miêu tả, vậy thì có thể thấy được luống đúng. Chỉ là bây giờ bởi vì Vương gia mượn bạc, đến nay còn chưa trả hết nợ, vẫn còn một nửa không đến nguyên nhân. Vương phu nhân bị tước đoạt quản gia quyền, càng là hơn trong phủ từ trên xuống dưới vứt đi mặt mũi. Bây giờ ngược lại là thường đến Giả Mẫu nơi này gom góp gặp may. Ngược lại là mấy cô nương, xưa nay cơ bản cũng tại bên trong đại quan viên, mặc dù cũng tới hôn định thần tình. Nhưng mà bình thường ngược lại là cực ít tại Giả Mẫu bên người, chỉ vì bây giờ các nàng tại Đại Hạ Nguyệt báo bên ấy, cũng có đứng đắn việc phải làm. Trong phòng Giả Mẫu mấy cái, nghe được nha đầu tử trong miệng hô lên ba cha đến rồi mấy chữ này, còn không do trở nên hoảng hốt. Bọn hắn trong phủ, từ đâu tới tam gia? Còn đang nghi hoặc, lại là nhìn thấy Giả Hoàn đi đến. Sau đó Giả Hoàn quỳ lại nói, Tôn Nhi khấu thỉnh lão tổ tông Vạn Phúc Kim An, gặp qua phu nhân, gặp qua nhị đầu tử. Trong thoáng chốc, Giả Mẫu mới nhìn ra, trước mắt quỷ lại là Giả Hoàn. Chỉ là bây giờ Giả Hoàn lại không lúc trước cháy khét rồi quyển tử tựa như nôn nôn nóng nóng dáng vẻ, lại là trầm ổn rất nhiều. Tại trên người Giả Hoàn, nàng đúng là mơ hồ nhìn thấy Giả Hoàn thân ảnh. Mà Giả Hoàn mặc dù là con thứ, thế nhưng đi Kế Châu thành sau đó lại là tiền đồ, bây giờ cũng làm quan. Mặc dù chỉ là cái cấp thấp nhất cửu phẩm tu võ giáo úy quan võ, nhưng mà chỉ cần hắn lưu trong quân đội, lưu tại Tông Ca Nhi bên cạnh, về sau còn có thể ít tấn thăng hay sao? Nàng đứa cháu này, về sau sợ là cũng muốn tiền đồ đi lên. Nghĩ đến đây, Giả Mẫu lại đi nhìn xem Giả Hoàn, đúng là cảm thấy thuận mắt rất nhiều. Nàng không khỏi nói ra, Hoàng Ca Nhi, ngươi đến phụ cận đến, nhường lao thân thật tốt nhìn một cái. Đúng, lao tổ tông. Giả Hoàn đứng dậy lại gần Giả Mẫu ngồi xổm xuống. Giả Mẫu cẩn thận chu đáo một phen nói ra, hảo hài tử, đây trước gầy, vậy đen, ngược lại là tinh thần rất nhiều, ngươi ở bên ngoài, ngược lại là chịu khổ. Ngươi đi gặp ngươi lão gia chưa từng. Từ hắn đã lớn như vậy đến nay, Giả Mẫu chưa từng như thế vẻ mặt ôn hòa cùng hắn nói chuyện như vậy. Trong lúc nhất thời, Giả Hoàn lại kém một chút rơi lệ. Hắn bội nói, hồi lao tổ tông, ta mới vừa vào cửa, thì trước đến cho lão tổ tông dập đầu, còn chưa kịp đi gặp lao gia đâu. Lúc này, không giống nhau Giả Mẫu nói chuyện, Vương Hi Phượng chính là cười nói, Hoàn huynh đệ cái này bị ra ngoài, quả thật là tiến triển đâu. Lại hết rồi trước kia nôn nôn nóng nóng dáng vẻ, ngược lại là trầm ổn, còn tưởng là con nhi, chỉ sợ về sau muốn càng phát ra tiền đồ đi lên. Giả Mẫu nghe, càng phát ra hoan hỉ, không khỏi nói ra, tiểu hai tử này à, ngược lại sẽ không cần sao quản giáo, cây lớn tự thẳng. Ngươi nhìn xem Hoàn Ca Nhi hồi nhỏ bộ dáng gì, hiện tại lại như thế nào. Tốt, ngươi trước đi gặp lao gia đi thôi. Trở về nghỉ ngơi thêm một phen, đợi buổi tối qua đến bên này ăn cơm. Giả Hoàn cung kính đáp, đúng, lao tổ tông, kia Tôn Nhi thì đi xuống trước. Ra Vinh Khánh đường môn sau đó, Giả Hoàn nhịn không được lần nữa nắm lại nắm đấm tới. Lần này quay về, chính mình ở nhà địa vị, quả thực không đồng dạng đâu. Hừ, nếu như chờ ta làm đại quan, thậm chí được phong tước vị sau đó, không biết các nàng lại sẽ vì loại thái độ nào đối với ta đây. Môn này nghĩ, Giả Hoàn đi tới Giả Chính thư phòng ngậm pha chai. Không bao lâu, Giả Hoàn liền bị mời đi vào. Thấy vậy Giả Chính, Giả Hoàn dập đầu xuống dưới nói ra, hài nhi cho lão gia thỉnh an. Nhìn trước mắt ổn trọng ung dung Giả Hoàn, trong lúc nhất thời, Giả Chính ngược lại không cách nào đưa hắn cùng trước kia Giả Hoàn hình tượng liên hệ đến một chỗ đi. Giả Chính chưa phát hiện trở nên hoảng hốt, hồi lâu mới là nói ra, đứng lên đi, ngươi lần này tổng quân ngược lại là chứng trạng rất nhiều. Bây giờ ngươi cũng làm quan, mặc dù chỉ là cựu phẩm tiểu quan, nhưng cũng không thể lười biếng. Thật tốt làm quan, thật tốt nghe Tông Ca Nhi phân phó, về sau tự nhiên không thể thiếu tiền trình của ngươi. Ngươi đi cho lão tổ tông thỉnh an hay sao? Giả Hoàn nói ra, hồi lao ra, hài nhi mới từ lao tổ tông bên ấy đến, phu nhân cũng tại lao tổ tông bên ấy. Giả Chính gật đầu nói, lần này ra ngoài, ngược lại cũng biết sửa lại, ngươi lại đi gặp ngươi di nương đi thôi. Giả Hoàn nói ra, đúng, lao ra. Ra mộng pha chai, Giả Hoàn cũng là trở nên hoảng hốt. Từ hắn bắt đầu hiểu chuyện, dường như mỗi lần thấy lao ra, đều là các loại ghét bỏ gian dạy. Chính là không chê gian dạy, cũng không có sắc mặt tốt cho hắn nhìn xem. Hôm nay ngược lại là không đồng dạng đâu, không chỉ không có gian dạy hắn, thậm chí còn động viên bài câu. Môn này nghĩ, Giả Hoàn rất nhanh liền đi đến Triệu Di nương sân. Vừa đẩy cửa ra, liền nhìn thấy đang ở trong sân phơi quần áo tiểu Cát Tường. Cát Tường cùng Như Ý lấp lánh vốn là Giả Hoàn nha hoàn. Từ Giả Hoàn tổng quân sau đó, hai người bọn họ liền đi theo Triệu Di Nương bên cạnh. Bây giờ Tiểu Cát Tường nhìn thấy Giả Hoàn, không khỏi hưng phấn mà hô lớn, Di Nương, bà cha đến rồi đâu. Sau một khắc, chỉ nghe trong phòng ầm một tiếng, cũng không biết Triệu Di Nương đụng ngã cái gì, đúng lúc này, Triệu Di Nương liền từ trong nhà đại bước ra ngoài. Mấy bước lại gần Giả Hoàn, nhịn không được ôm chặt lấy Giả Hoàn, hu hu nuốt nuốt địa khóc lên. Ngươi cái tiểu không có lương tâm, ngươi ra ngoài mấy tháng này, hiểu rõ nương trong nhà lo lắng nhiều bị sợ sao? Hu hu, bao nhiêu trong đêm, ta nằm mơ mơ tới ngươi trên chiến trường bị thương, liền đông chốc bị dọa tỉnh lại, cả đêm ngủ không được. Hoàng Ca Nhi, ta không được này đồ bỏ bình, về nhà sống yên ổn làm thiếu gia của ngươi không tốt sao? Trong nhà cũng không thiếu ngươi ăn không thiếu ngươi xuyên, còn có nha hoàn tử hầu hạ. Giả Hoàn sau khi trở về, theo Giả Mẫu, Vương Phu Nhân, Vương Hy Phượng, lại đến Giả Chính, thậm chí những kia bà gã sai vặt cũng khoe hắn tiền đồ, trương trạng. Duy chỉ có Triệu Di Nương lại chỉ lo lắng an nguy của hắn. Giả Hoàn cũng là vành mắt nóng lên, hắn vỗ vỗ Triệu Di Nương bả vai nói ra, "Nương, bên ngoài lạnh lẽo, chúng ta vẫn là đi trong phòng nói chuyện đi." Nghe đến đó, Triệu Di Nương vội gật đầu nói, "Đúng, đúng, ngươi nhìn ta ngược lại suýt nữa đem này gốc giả quên, nhanh đi trong phòng nói chuyện, đừng đông làm hư ngươi." Mẹ con hai cái vào phòng, Triệu Di Nương lại khuyên Giả Hoàn. Giả Hoàn lại là cười nói, "Nương, ngươi không biết, ta vừa mới đi cho lão tổ tông, lao ra dập đầu, tại lão tổ tông trong phòng, còn gặp được phu nhân. Bọn hắn cũng khoe ta tiền đồ đâu. Nếu ta không đi ra làm lính, không có làm cái này quan, bọn hắn bao lâu con mắt nhìn nhìn qua ta." Triệu Di Nương nghe không khỏi nói lầm bầm, "Ngươi đóng cửa lại qua một người thời gian, bọn hắn xem trọng ngươi vài lần, ngươi liền không tìm được phương hướng, không biết mình họ gì. Bọn hắn xem trọng ngươi vài lần, cũng không thể để hắn bao nhanh thịt, ngươi để ý đến bọn họ làm cái gì đây?" Mặc dù là nói như vậy, nhưng mà Triệu Di Nương khỏe miệng được cong, lại là càng lúc càng lớn. Giả Hoàn không khỏi nói ra, "Nương, không hề chỉ là chúng ta cũng nghĩ cho nương dãy cái mặt mũi đâu." Triệu Di Nương khinh thường nói, "Mặt mũi lại không được ăn không lo mặc, đỉnh cái gì dùng? Ngươi làm nương tốt hiếm có cái này sao?" Giả Hoàn vừa cười nói, "Nương, tương lai ta còn muốn lập công phong tước, tương lai vi nương mời cái cáo mệnh quay về đâu." Triệu Di Nương cười nhạo nói, "Ngươi bất làm mẹ ngươi xuân thu đại mộng, thành thành thật thật ngồi vững vàng ngươi quan, ta thì cảm ơn trời đất, ngươi còn muốn nhìn phong tước. Tiểu Cát Tường, ngươi đi chuẩn bị cho Hoàn Ca Nhi nước nóng, hầu hạ hắn tắm rửa nghỉ ngơi, ta đi ra ngoài một chuyến." Dứt lời, Triệu Di Nương cầm khăn tay tử, hùng hùng hổ hổ địa đi ra ngoài. Thấy thế, Tiểu Cát Tường không khỏi hé môi cười nói, "Tam gia hồi đến, Di Nương đây là lại đi ra ngoài khoe khoang đi đây." Giả Hoàn nghe, không khỏi ngạc nhiên hỏi, "Mẹ ta ra ngoài khoe khoang cái gì?" Tiểu Cát Tường kỳ kỳ cha cha nói ra, "Tam gia không biết đâu, từ Tam gia làm quan thông tin chuyển đến sau đó. Di Nương mỗi ngày thích nhất việc làm, chính là khắp nơi đi khoe khoang, thích nghe nhất người lấy lòng nàng. Bây giờ, này trong phủ người làm trong nhà, chỉ sợ người người đều bị khoe khoang qua đâu." Nghe đến đó, Giả Hoàn không khỏi nhịn không được cười lên. Hắn liền nói, "Di Nương sao có thể thay đổi tính tình? Muốn nói như vậy, vậy liền đúng vị." Tiếp đó, Tiểu Cát Tường hô hào mấy cái nha đầu, đi chuẩn bị cho Giả Hoàn nước nóng. Sau đó Tiểu Cát Tường hô Giả Hoàn đi tắm rửa. Giả Hoàn vào rửa mặt ở giữa về sau, Tiểu Cát Tường cầm khăn mặt những vật này, đến cho Giả Hoàn kỳ cọ tắm rửa. Chẳng qua Giả Hoàn vốn là cái không bàn phận, cùng Thải Vân vậy lén lút làm qua tiểu hái muội. Hai năm trước, Tiểu Cát Tường tiểu nha đầu này từ con nhỏ, Giả Hoàn vậy mười phần ghét bỏ nàng. Bây giờ hai năm qua đi, nha đầu này ngược lại là chỗ cành nảy mầm, càng phát ra già trống lên. Thế là, tiếp đó, Giả Hoàn liền nhịn không được đem Tiểu Cát Tường kéo vào đến trong thùng tắm, cho nàng trà sát lên tắm tới. Mà Tiểu Cát Tường cũng là tình trong như đã mặt ngoài con e, đi theo Giả Hoàn. Lại nói sau khi rửa mặt, Giả Hoàn chỉ cảm thấy thần thanh khí sảng. Nhất thời lại nghĩ tới Thải Vân tới. Thải Vân đây Tiểu Cát Tường này mau nha đầu, lại thêm ra một phen phong thái tới. Nghĩ tới Thải Vân, Giả Hoàn trong lòng không khỏi lửa nóng. Chỉ là lúc này, lại là có lòng sắt tặc, vô lực hồi thiên. Chương 295, Giả Hoàn áo gấm về làng, Tiết Di Mụ âm thầm hỏi nữ, 2, chương 295, Giả Hoàn áo gấm về làng, Tiết Di Mụ âm thầm hỏi nữ, 2, thôi, Tả Hữu đợi buổi tối còn gặp lại nàng cũng là phải. Đến cơm tối lúc, Giả Hoàn liền hướng Vinh Khánh Đường mà đi. Giả Mâu nói nhường hắn buổi tối tới dùng cơm, hắn vậy làm trái không được. Vào Vinh Khánh Đường, Giả Hoàn nhìn thấy, Giả Bảo Ngọc lại Giả Mâu bên cạnh dính. Trước kia mỗi lần thấy cảnh này, Giả Hoàn cũng hâm mộ ghê gớm. Tất cả mọi người là cháu trai, hắn lại là từ trước đến giờ cũng không được đến qua Giả Mâu như vậy cưng chiều. Giống như nay thấy vậy, lại là một hồi ác hàn. Giả Hoàn tiến lên, lại là một phen chào. Bảo Ngọc đối với hắn nhàn nhạt gật gật đầu, tịnh không có để ý hắn. Bảo Ngọc xưa nay đã như vậy, Giả Hoàn ngược lại cũng tập mãi thành thói quen. Chỉ là, nguyên bản Giả Hoàn luôn luôn rất sợ Bảo Ngọc. Bởi vì mọi người cửa trong cũng chú ý cái huynh hữu đệ cùng, làm huynh trưởng, có thể ra dáng đến răn dạy đệ đệ nhất định phải thành thành thật thật nghe. Mà Giả Hoàn tuổi nhỏ lúc, gọi là một người ngại cầu tăng, đụng vào bảo trong tay ngọc, cũng không có ít bị bở mắng. Dĩ vãng, hắn thấy vậy Bảo Ngọc, trong lòng lời đầu tiên run rẩy. Mà hiện nay, hắn thấy vậy Bảo Ngọc, chỉ cảm thấy hắn dường như hay là hồi nhỏ dáng vẻ, hoàn toàn không có lớn lên. Bây giờ lại nhìn hắn, trong lòng khiếp ý liền hết rồi. Cũng mà còn có chút ít kinh ngạc, trước kia chính mình là thế nào sẽ sợ tên phế vật này. Tại Giả Mẫu chỗ ăn cơm sau đó, Giả Hoàn liền đứng dậy cáo tử. Trở về chính mình sân không lâu, Giả Tông liền để Như Ý lấp lánh thì thầm đi phu nhân trong phòng, đem Thải Vân gọi tới. Không bao lâu, Thải Vân liền chạy tới. Vừa thấy được Thải Vân, Giả Hoàn liền cười hì hì giữ chặt tay của nàng hỏi, "Thải Vân, Tam gia ra ngoài những ngày này, không biết ngươi nhớ ta chưa từng?" Thải Vân hé môi cười nói, tại phu nhân bên cạnh, ta mỗi ngày cũng bận rộn vô cùng, nơi nào có công phu suy nghĩ tam gia đâu. Giả Hoàn không khỏi cười nói, ngươi nói như vậy, ta là không tin, ngươi dám sở lấy lương tâm của ngươi nói cũng là thật tâm lời nói sao? Thôi, ngươi là quen hội gặp người, hay là ta tới sở sở đi, bảo quản một chút có thể sở ra đây. Thải Vân ngượng ngùng nói ra, tam gia, không muốn. Hai người bọn họ, ngày xưa thì tình cảm lưu luyến như rực, lúc này xa cách từ lâu, tựa như củi khô lửa bốc, há có không đồng nhất điểm liền đạo lý. Rất nhanh, hai người liền đi đến trên giường. Mà lúc này, Triệu Di nương bên người nha hoàn tiểu tước, lại lạt thì thầm đi vào vương phu nhân trong phòng. Phu nhân, Thải Vân đi tam gia sân, lúc này bọn hắn, đã. Tiểu tước hay là cái không có kinh phải trái hoàng hoa khuê nữ, phía dưới, ngược lại là khó mà nói ra miệng tới. Mà vương phu nhân nghe, lại là rơi vào trầm tư. Thải Vân là vương phu nhân bên người nha hoàn, lúc này lại là cùng giả hoàn thông đồng tại một chỗ. Mà chỉ cần vương phu nhân ra tay, sai người tiến đến chóc gian, có thể một chút hủy đi giả hoàn. Ở thời đại này, GAM đục mâu tỷ thế nhưng đại tội, cùng hiếu đạo có thua thiệt. Chỉ cần la hét ầm ĩ ra đây, giả hoàn đời này chính là hủy, về sau đừng hòng lại làm quan ra mặt. Chỉ là trầm mặc hồi lâu sau đó, vương phu nhân lại là nói ra, tiểu tước, ngươi rất tốt, ngươi chầm chầm vào chuyện bên kia, về sau có chuyện gì, đều nhớ kịp thời báo cho biết với ta, về sau tự nhiên không thể thiếu chỗ tốt của ngươi. Tiểu tước gật đầu nói, đúng, phu nhân. Dứt lời, liền lui xuống. Mà trung uy, vương phu nhân cũng không có lập tức phát tác lên. Giả hoàn cùng Thải Vân sự việc, cũng không phải là cái này lúc một nhật, vương phu nhân đã sớm biết. Thậm chí trong này còn có vương phu nhân cố ý dung túng, nếu không phải như vậy, giả hoàn đều chưa hẳn dễ dàng như vậy đắc thủ. Chỉ là vương phu nhân luôn luôn cũng không tiết lộ ra đây. Bởi vì nếu là tiết lộ ra đây, tất nhiên năng lực như vậy hủy giả hoàn. Nhưng mà tại Vinh Quốc phủ thanh danh cũng là có chướng ngại. Đồng thời vậy tất nhiên sẽ nhường giả mẫu, giả chính không thích. Mà giả hoàn, bây giờ cũng bất quá là nho nhỏ cựu phẩm võ quan thôi. Suy nghĩ một phen, chung quy là bởi vì quán trọ nhỏ đại, cũng không đáng giá. Tạm thời cũng là không cần để ý tới, Tả Hữu Thải Vân đều là nha hoàn của nàng. Không câu nệ tháng ấy năm nào, chỉ cần nàng không xuất giá, liền có thể dùng cái này tới bắt bóp. Lại nói Tiết Bảo Thoa được đưa về trong nhà sau đó, Tiết Di Mụ thấy vậy Tiết Bảo Thoa, lại là ôm nàng khóc giống một hồi. Ngược lại là Tiết Bảo Thoa khuyên Tiết Di Mụ, mới để cho nàng dần dần ngừng tiếng khóc. Nghe được âm thanh, chính trong phòng uống say khướt Tiết Bản vậy đi ra. Sau đó ha ha cười nói, chúc mừng muội muội, chúc mừng muội muội. Tiết Bảo Thoa không khỏi xấu hổ đỏ mặt, không có tốt âm thanh nhi nói, ca, ngươi này nói rất đúng lời gì? Ta đúng là nghe không hiểu. Tiết Bản còn muốn lên tiếng, trực tiếp bị Tiết Di Mụ mắng trở về. Ngươi này nghiệt xúc, ngươi không biết nói chuyện thì nói ít vài câu, không ai đem ngươi trở thành công điếc. Tiết Bản lúc này mới ngừng miệng. Đưa ba cái vào phòng, Tiết Di Mụ vừa cẩn thận hỏi Tiết Bảo Thoa trên đường tình huống, có từng gặp được nguy hiểm. Tiết Bảo Thoa ngược lại là cũng không nhiều lời trên đường vất vả, cũng là nặng giảng một phen kế châu thành bên trong sự việc. Tiết Di Mụ nghe không khỏi thở dài, Tông Ca Nhi thanh danh lan xa, dẫn tứ phương hảo kiệt sôi nổi tìm tới, túi đầu bái lễ, tương lai nhất định có thể thành sự. Tiết Bảo Thoa nghe, vội nói, mẹ, ngươi sợ là kịch nam nghe nhiều, lời nói này, ở bên ngoài thế nhưng không thể giảng. Tiết Di Mụ nghe, vậy tỉnh ngộ lại, vội ngậm miệng không thôi. Chẳng qua trong lòng lại là mơ hồ cảm thấy, mặc dù lời nói này không thể nói, nhưng mà Tông Ca Nhi tình huống, quả thực là như vậy. Tiết Bản nghe, cũng là nhịn không được nói ra, Tông Minh đệ thật sự là kịch nam trong loại đó thánh hiền người. Sau này, ngược lại là muốn trở thành em rể ta, nên ta tiết ra thịnh vượng. Tiết Di Mụ không khỏi mắng, ngươi này nghiệt trướng, trộn lẫn nói rất đúng cái gì. Mọi chuyện còn chưa ra gì sự việc, ngươi đừng muốn ăn nói linh tinh, nhường ngoại nhân nghe chê cười. Tiết Bản Châu trừng mắt nói ra, mẹ, ta như thế nào là nói vậy? Chỉ sợ cũng liền lão nhân ra người còn không nhìn ra a. Mỗi mỗi những ngày qua lưu tại bên trong kế châu thành, chỉ sợ sớm đã cùng Tông huynh đệ thành tựu chuyện tốt, nếu ngươi không tin, cứ hỏi nhìn muội muội. Tông huynh đệ nếu là dám ăn xong lau sạch, nhắc tới quần không nhận nợ, ta đoạn có phải không theo. Tiết Bản lần này không biết liêm sỉ lời nói, thẳng tức giận Tiết Di Mụ một Phật thăng thiên, hai Phật xuất thế. Loại chuyện này, chính là làm, tâm lý năm chắc cũng là phải, cũng là có thể nói tới. Tên cuốn này, thực sự là lời gì cũng dám nói, nếu là lan truyền ra ngoài, bảo nha đầu thanh danh còn cần hay không. Lúc này, Tiết Bảo Thoa đã là bị Tiết Bản tức khóc, hu hu nuốt nuốt nói không ra lời. Tiết Di Mụ tức giận toàn thân run rẩy, cơ lấy bên người phất trần lông gà, liền không có đầu không mặt mũi hướng Tiết Bản đánh tới. Vừa đánh vừa mắng nói, ngươi rót mấy ngụm rượu vàng, liền biết miệng đầy trộn lẫn nói. Ngươi là chỉ sợ muội muội của ngươi thanh danh quá tốt, sự tình gì đều có thể trộn lẫn nói phải không nào? Giữ lại ngươi, cả ngày nhà vậy chỉ biết là khí ta, chẳng bằng trực tiếp đánh chết tốt, cũng coi như xong hết mọi chuyện, trong lòng ta cũng liền thanh tịnh. Tiết Bản bị đánh hai giây liên tục, quay đầu liền chạy. Hắn thấy muội muội bị tức khóc, lão mẹ cũng bị tức thành như vậy, thật cũng không dám phân biệt. Như một làn khói đi ra ngoài, rất nhanh liền không thấy tăm hơi. Thế thế, Tiết Di Mụ mới thở phì phò địa vứt bỏ trong tay phất trần lông gà. Này phất trần lông gà vốn chính là chuyên môn vì đánh Tiết Bản dùng. Lúc này đều nhanh đánh khoan khoái kinh. Tiết Di Mụ quyết định lần sau làm gỗ hoàng dương, cái đó rắn chắc, ép tay, đánh người cũng càng đau. Tiết Di Mụ vứt xuống phất trần lông gà, khuyên vài câu, Tiết Bảo Thoa vậy liền ngừng tiếng khóc. Tiếp đó, Tiết Di Mụ đem Tiết Bảo Thoa gọi vào trong phòng, phân phát nha hoàn. Lôi kéo Tiết Bảo Thoa thì thầm hỏi, bảo nha đầu, ngươi thành thật nói cho mẹ, ngươi cùng Tông Ca Nhi hai cái, có phải hay không cái kia? Môn này nói xong, Tiết Di Mụ còn dùng tay làm một thủ thế. Tiết Bảo Thoa sớm đã bị vấn đề này xấu hổ đỏ mặt, nàng vô vô Tiết Di Mụ tay, thấp giọng nói, mẹ, ngươi thì đừng hỏi nữa. Những lời này vừa ra, Thiết Di Mụ ở đâu vẫn không rõ. Nàng trong lòng nhất thời đại định, ngoài miệng lại là nói ra, bảo nha đầu, nhường mụ nói ngươi cái gì tốt, ngươi dạng này, không khỏi muốn để Tông Ca Nhi xem nhẹ ngươi. Chỉ là gạo sống đã gạo nấu thành cơm, ván đã đóng thuyền, vậy không còn biện pháp nào. Chính ngươi lại muốn coi chừng, đừng đến lúc đó nâng cao bụng lớn xuất giá, muốn bị người chê cười. Ngươi tối hôm nay đi theo mẹ cùng nhau ngủ, mẹ có một số việc, ngược lại là phải thật tốt căn dặn một phen ngươi. Mọi người môn Thiên Kim tiểu thư xuất giá, trước hôn nhân đều sẽ trải qua một ít huấn luyện, trong đó một ít là lễ nghi, còn có cùng nhà chồng ở chung chi đạo, còn có một số chính là sẽ để cho tiểu thư nhìn xem một ít xuân cung đồ, còn có thể nhường những kia có kinh nghiệm mama truyền thụ một ít trong đó kinh nghiệm, đỡ phải xuất giá sau đó cái gì cũng không hiểu, đêm động phòng hoa trúc náo ra cái gì chê cười tới. Mà hiện nay Thiết Di Mụ thì là quyết định tự mình giáo nữ, này ngược lại cũng không có phá hư quý củ, chính là mọi người trong cửa làm mẹ tự mình giáo nữ cũng không phải số ít. Vào lúc ban đêm, hai mẹ con rửa mặt qua, nằm ở một cái giường bên trên. Thiết Di Mụ dạy Tiết Bảo Thoa lấy chồng sau đó đủ loại sự việc. Về phần cách đối nhân xử thế chi đạo thì cũng tôi đi. Tiết Bảo Thoa tự nhận bằng năng lực của mình, đoạn là ra không là cái gì được rẽ. Ngược lại là nghe được nam nữ đôn luân đại lễ, không khỏi ngượng ngùng lên. Chẳng qua việc này liên quan nàng sau này hạnh phúc, ngược lại cũng bình thay, nghiêm túc lắng nghe. Mà Thiết Di Mụ thì là tại trong lời nói, nói bóng nói gió, trong lúc bất chi bất giác, liền từ Tiết Bảo Thoa chỗ nào moi ra rất nhiều lời tới. Sau đó, Thiết Di Mụ không khỏi âm thầm liễu lưỡi không nói nên lời không thôi. Nàng quả thực không ngờ rằng, Tông Ca Nhi nhìn qua thanh tú vô cùng, đúng là có thủ đoạn như thế cùng tính nhẫn lại. Vậy làm khó bảo nha đầu sao tiếp nhận xuống, may mắn Tông Ca Nhi bên cạnh thê thiếp cũng không phải số ít. Nếu chỉ bảo nha đầu một, sợ là thực sự khó nhận mưa móc. Mà Thiết Di Mụ suy nghĩ lại một chút Tiết Bản lao cha cái đó ma quỷ khi còn sống quan cảnh, giống như là quan nhị gia, hâm rượu liền có thể chạm hoa hùng, thậm chí còn hơn. Trong lúc nhất thời, nàng ngược lại là khó có thể tưởng tượng, tự bảo nha đầu nói tới như vậy, hơn nửa canh giờ rốt cục là bực nào mùi vị. Hai mẹ con giảng nửa đêm thì thầm. Tiết Bảo Thoa vậy là vừa vặn trở về nhà, vốn là quyền đãi, rất nhanh liền ngủ thật say. Ngược lại là Tiết Di Mụ, lại là trằn trọc, khó mà chìm vào giấc ngủ. Trong lúc nhất thời, trong đầu lại tràn đầy giả tông thân ảnh. Nàng chỉ cảm thấy là sai lầm, chỉ là ý mã tâm viên, lại ở đâu là nàng có thể chi phối. Càng là không muốn suy nghĩ, thân ảnh lại càng là rõ ràng. Không biết bao lâu, Tiết Di Mụ mới ngủ thật say. Trong đêm lại là làm một giấc mộng, ngày thứ hai liền dậy trễ. Và Tiết Bảo Thoa dậy rồi sau đó, Tiết Di Mụ lúc này mới rời khỏi giường, cũng tự mình đổi ga giường cùng quần áo. Chương 296, Hải ngoại khoa học kỹ thuật, tiểu thê mỹ thiếp, 1, chương 296, Hải ngoại khoa học kỹ thuật, tiểu thê mỹ thiếp, 1, sáng sớm ngày thứ hai, đã ăn cơm rồi sau đó. Giả Tông liền cùng Lâm Đại Ngọc một đạo, đi một chuyến Lâm gia. Giả Tông trở về, hôm qua liền đi Lâm phủ gửi thiệp. Bởi vậy hôm nay Lâm Như Hải xin nghỉ ngơi, chuyên môn ở nhà chờ lấy Giả Tông. Không bao lâu, vợ chồng bọn họ hai người chính là đi vào Lâm phủ. Trong Lâm phủ môn mở rộng, đem hai người bọn họ đón vào sân. Sau đó hai người tiến về, bái kiến Lâm Như Hải. Lâm Như Hải đem Giả Tông đỡ dậy, cười to nói, Tông Ca Nhi ngươi khí bút tổng quân, đại bại quân Thanh, thu phục Yến Vân thập lục châu chi kế châu, xem như một thành viên nhỏ tướng. Tương lai thu phục Yến Vân thập lục châu, khôi phục ta đại hạ chi Hà Sơn trọng trách, liền rơi xuống trên đầu của ngươi. Bị tư tưởng nho ra ảnh hưởng, Trung Quốc cổ đại sĩ đại phu, thường thường đều có rất nặng Sơn Hà nhất thống tình tiết. Tượng triều đại Nam Tống Lục Du, trước khi chết vẫn như cũ nhớ mãi không quên Cửu Châu thống nhất. Chết đi nguyên biết vạn sự không, nhưng buồn không thấy Cửu Châu cùng. Vương sư Bắc Định Trung Nguyên Nhật, bài điếu cúng tổ tiên không quên nói với là ông. Mà Lâm Như Hải, vậy đồng dạng có dạng này tình tiết. Giả Tông nghe, gật đầu nói, nhạc phụ đại nhân cứ yên tâm, trong vòng 10 năm, nhất định thu phục cái khác 15 châu. Hiện nay kế châu binh lực hay là thiếu chút, đồng thời vũ khí trang bị trở, vậy không có hoàn thành đổi mới. Hắn còn cần tích xúc 1-2 năm lực lượng, đến lúc đó, chính là thu phục cố hương lúc. Lâm Như Hải nghe, không khỏi liên tục gật đầu không thôi. Tiếp đó, Giả Tông lại nhìn Lâm Như Hải hai con trai một con gái. Ba tên tiểu gia hỏa, nhìn qua mũm mĩm hồng hồng, 10 phần đáng yêu. Giả Tông vì bọn họ mỗi người cũng đưa lễ vật. Tiếp đó, Giả Tông tại Lâm phủ đã ăn cơm rồi. Phu thê hai người lúc này mới cáo biệt mà quay về. Sau khi trở về, Lâm Đại Ngọc liền để người mời bà mối, chuẩn bị ngày thứ hai liền đi hướng Tiết phủ cầu hôn. Mà ngày đó buổi tối, Giả Tông liền đi Tiết Bảo Cầm trong phòng nghỉ ngơi. Tiết Bảo Cầm dù sao cũng là quý thiếp, tại hậu trạch địa vị gần với Lâm Đại Ngọc. Hai người tự là một phen thân mật không đề cập tới. Mây tan mưa cạnh sau đó, Giả Tông không khỏi hỏi, Cầm Nhi, bây giờ các ngươi cái này chi, cùng hải ngoại liên hệ còn mật thiết sao? Đối với hải ngoại sự việc, các ngươi hiểu bao nhiêu? Tiết Bảo Cầm sau khi nghe, không khỏi nói ra, phu quân, huynh trưởng ta bên này một mực cùng hải ngoại có thương nghiệp lui tới. Bất quá, đối với hải ngoại một sự tình, chúng ta cũng chỉ là lưu ở mặt ngoài, hiểu rõ không phải rất nhiều. Phu quân là muốn nghe được hải ngoại sự việc sao? Ta nhường huynh trưởng lưu ý nghe ngóng nhìn cũng là phải. Giả Tông nghe, cũng là gật đầu một cái. Nhị phòng Tiết gia, rốt cuộc cũng chỉ là tại làm hải ngoại mậu dịch. Bọn hắn đối với hải ngoại chú ý, ước chừng cũng liền một ít tin đồn. Mà đúng Tiết Bảo Cầm mà nói, nàng hiểu rõ ước chừng thì càng ít. Mặc dù nàng vậy đi qua rất nhiều nơi, thậm chí còn gặp qua chân quốc công chúa, còn xin vị công chúa kia viết qua thơ. Nhưng mà nếu không phải cố ý đi nghe ngóng, nghĩ vậy sẽ không hiểu rõ quá mức hải ngoại chuyện. Nghĩ đến đây, Giả Tông không khỏi nói ra, thôi được, mấy ngày nay có rảnh, ta liền đi gặp một lần ngươi huynh trưởng là được. Tiết Bảo Cầm cười nói, Tông ca ca, hay là ta nhường ca ca ta đến đây đi, bây giờ ngươi ngược lại cũng không tốt đi tiết ra.
Cũng thế, đến mai liền phái bà mối đi tiết ra cầu hôn.
Đi tiết ra, mọi người ngược lại là đều sẽ lung túng. Rốt cuộc Tiết Bảo cầm trước gả đi qua làm tiếp, đã một năm qua, lại tới cửa hướng đại phòng đích nữ cầu hôn. Lúc này đi, không khỏi để mọi người đều sẽ lung túng. Suy nghĩ một lúc, cũng chỉ đành như thế. Ngày thứ hai, Tiết Bảo cầm mang hộ tin. Đến trưa, Thiết Khoa liền chạy tới. Chuyện phía một phen sau đó, Giả Tông liền hướng hắn hỏi thăm về hải ngoại tình huống. Thiết Khoa không khỏi nói ra, hầu ra, hải ngoại tiểu quốc săn sát, trong đó có bốn quốc gia thực lực mạnh mẽ. Phân biệt là Huyền Vũ, Nguyệt Hoa, Báo Quốc cùng Thương Lan, này bốn quốc gia, đều có hạm đội khổng lồ, ở trên biển, chưa có địch thủ. Vì để tránh cho lịch sử chủ nghĩa hư vô, hải ngoại quốc gia đều dùng động vật thay thế, vậy có thể lý giải thành là thế giới song song, bất quá, chính là này bốn quốc gia, kỳ thực vậy cũng không có bao nhiêu, lớn nhất, cũng bất quá ta đại hạ một đạo nơi mà thôi. Quả nhiên, lúc này người Trung Nguyên, trong lòng cũng có một cái đại quốc tình tiết. Giả Tông lại hỏi thăm một phen hải ngoại khoa học kỹ thuật phát triển các loại vấn đề. Sau đó theo Tiết Khoa khẩu bên trong biết được, lúc này hải ngoại, lại nhưng đã có động cơ hơi nước. Động cơ hơi nước xuất hiện, liền mang ý nghĩa cách mạng công nghiệp sắp mở màn. Giả Tông bận bịu hỏi thăm Tiết Khoa một phen, cũng không nghe thấy động cơ hơi nước ứng dụng đến ô tô cùng tàu thủy bên trên thông tin. Này chứng minh, phương Tây cách mạng công nghiệp, đoán chừng còn chưa khởi động, hoặc là vừa mới bắt đầu mà thôi. Đã như vậy chỉ cần đại hạ đón đầu đuổi theo, rất nhanh liền có thể đuổi kịp bọn hắn, thậm chí có thể siêu vượt bọn họ. Nghĩ đến đây, Giả Tông lại nhịn không được hỏi, huynh trưởng, ngươi có thể hay không mua được hải ngoại động cơ hơi nước, còn có khoa học kỹ thuật của bọn họ sách vở, thậm chí là thuê bọn hắn một ít hiểu được khoa học kỹ thuật nhân viên. Nghe đến đó, Tiết Khoa suy tư một phen chi rồi nói ra, đối với hải ngoại những quốc gia kia mà nói, chỉ cần có bạc, liền không có không mua được đồ vật. Muốn mua động cơ hơi nước, tự nhiên cũng không phải việc khó gì. Muốn mua thư tịch của bọn họ, vậy cũng không là vấn đề. Bất quá, muốn thuê nhân thủ của bọn hắn, có thể cũng không rất dễ dàng. Đúng rồi, ta ngược lại thật ra nhớ ra hai người đến, bọn hắn là hai cái truyền giáo sĩ. Muốn tại ta đại hạ truyền giáo, chẳng qua cũng không bị đại hạ thích. Bọn hắn đi qua đại hạ rất nhiều nơi, vẫn luôn không chiếm được quan viên địa phương tán thành. Nếu như hầu gia muốn thuê người tay, có thể tìm bọn hắn. Truyền giáo sĩ? Đúng, ở ngoài sáng mặt còn có đầu nhà thanh lúc, phương Tây đích thật là có một ít truyền giáo sĩ tới nơi này truyền giáo. Cũng mà còn có mấy cái rất nổi tiếng truyền giáo sĩ. Mà những thứ này không chối từ vạn dặm phiêu dương qua hải mà đến truyền giáo sĩ, bình thường cũng có nhiều thứ. Trừ ra giáo nghĩa bên ngoài, bọn hắn còn hiểu được rất nhiều kiến thức khoa học. Nếu như bọn hắn là có thật có thể nhịn, chính là cho phép bọn hắn truyền giáo lại như thế nào? Khoa học kỹ thuật phát triển là nhất định phải tiến hành. Chỉ là, nếu là muốn thông qua chính mình sức một mình đến mở rộng, thật sự là khó khăn chồng chất. Đồng thời, Giả Tông mặc dù cũng là tốt nghiệp đại học, nhưng hắn dù sao cũng là mỹ thuật sinh. Sơ trung, cao trung một ít hóa học vật lý tri thức, có thể còn nhớ một ít. Nhưng là muốn hoàn toàn biên soạn thành thư, đã cố hết sức. Mà bây giờ phương Tây toán học, đoán chừng vi tích phân đều muốn vấn thế. Nghĩ muốn phát triển mạnh khoa học kỹ thuật, nhanh nhất cách thức, tự nhiên là lấy ra chủ nghĩa. Nghĩ đến đây, Giả Tông không khỏi hỏi, huynh trưởng, ngươi có biết hai vị này truyền giáo sĩ tên gọi là gì? Bây giờ ở nơi nào? Tiết Khoa lắc đầu nói ra, tên của bọn họ hơi có chút cổ quái, trong lúc nhất thời, ta vậy không nhớ rõ. Bọn hắn bây giờ hình như tại Nam Vương, như hầu ra muốn thấy bọn hắn lời nói, mấy ngày nay ta liền sai người đem bọn hắn mời đến. Giả Tông nghe không khỏi nói ra, như thế, thì vất vả huynh trưởng. Giữa trưa, Giả Tông lưu Tiết Khoa ở chỗ này dùng cơm. Buổi chiều, Giả Tông lại tại bên trong đại quan viên thiết tiến, mở tiệc chiêu đãi mấy cái tỉ muội. Tình cờ Sử Tương Vân cũng ở nơi đây làm khách, tự nhiên cùng mời. Tiệc rượu tốt sau đó, không bao lâu, tỉ muội nhóm cũng đều đến đông đủ. Nhìn thấy Giả Hoàn sau đó, Sử Tương Vân không khỏi chắp tay nói ra, mặt tướng tham kiến tướng quân. Giả Tông đi theo chắp tay cười ha ha nói, Vân tướng quân không cần đa lễ, còn không mau mau nhập tọa. Những lời này, nghe chúng nữ đều là nở nụ cười. Sử Tương Vân không khỏi nói ra, Tông Tam ca trên chiến trường bảy mưu nghĩ kế, quyết thắng thiên lý, thật tốt khiến người khâm phục. Thật hận không thể ta cũng vậy thân nam nhi, cũng có thể đi theo sau lưng Tông Tam ca, ra trận giết địch. Lời nói này, Sử Tương Vân cũng không phải đang chuyện cười, mà là trong nội tâm nàng, thật sự thì là nghĩ như vậy. Chúng tỷ muội nhóm cũng đều biết nàng bản tính tình lỏng lẻo, làm nam nhi tốt cách ăn mặc. Thậm chí các nàng đang nghe Sử Tương Vân sau đó, vậy cũng nhịn không được hướng tới lên. Bắt đầu cũng tưởng tượng đưa đến rong ruổi xa trường phong khoáng. Lúc này, Lâm Đại Ngọc không khỏi cười nói, Vân muội muội vừa có này tâm, chuyện nào có đáng gì. Ngươi chỉ cần nữ giả nam trang, để ngươi Tông Tam ca dẫn ngươi đi cũng được. Nghe thấy lời ấy, Sử Tương Vân không khỏi vui vẻ nói, Tông Tam ca, thật sự như thế sao? Quả thực năng lực mang ta trên chiến trường. Giả Tông bất đắc dĩ nói ra, Vân Tương Vân, lẽ nào ngươi thì không có nghe được, ngươi Lâm tỷ tỷ là cùng ngươi đùa dẫn sao? Ngươi ngược lại là tưởng thật. Nếu ngươi năng lực kỵ khoái mã, để lên trường thường, sáng động cực cùng, ta liền dẫn ngươi trên chiến trường lại như thế nào? Từ xưa đến nay, cũng không phải không có nữ tướng quân rong ruổi xa trường, chỉ là các nàng cái đỉnh cái thân thể khỏe mạnh, võ nghệ thắng qua nam nhi. Liên lấy Tần Hoài Ngọc tướng quân mà nói, thân cao tám thước có thừa, bình thường nam nhi đều không phải là địch thủ của nàng. Vân muội muội cảm thấy, thì ngươi này nũng nịu dáng vẻ, năng lực lên được chiến trường sao? Tần Hoài Ngọc là trong lịch sử ít có danh tướng, Sùng Trinh hoàng đế cũng từng tự thân vì nàng viết qua bốn bài thơ. Trong đó một bài là, bằng đem cây chổi quét dân tộc hung nô, một phái tiếng hoan hô động địa hô. Xem thử năm nào lần các bên trên, đan thanh chức bẻ mỹ nhân đồ. Cuối cùng hai câu vô cùng thú vị, tương lai tại Kỳ Lân Các bên trong, bức họa công thần bức họa lúc, muốn trước đem Tần Lương Ngọc vị này cân quắc anh hùng vẽ ở phía trước. Mà Tần Hoài Ngọc thân cao, 8 thước có thừa, cổ đại xích, chuyển đổi thành hậu thế thân cao, ước chừng tại 1m86 trên dưới. Cái này thân cao, chính là ở đời sau nam tử trong, cũng coi như là người cao to. Chớ đừng nói chi là cổ đại nữ tử. Sử Tương Vân cùng tỷ bội nhóm nghe, cũng đều là ngạc nhiên tán thưởng không thôi. Sử Tương Vân cũng không thể không tắt nàng nghĩ làm tướng quân tâm, trong lúc nhất thời trong lòng không khỏi như đưa đám. Tiếp đó, tỷ bội nhóm lại hỏi thăm về Giả Tông chiến trường sự việc. Giả Tông thuận miệng nói một phen, lập tức dẫn tỷ bội nhóm cũng kinh thán không thôi. Qua 3 lần rượu, thái quang ngũ vị. Thám Xuân đột nhiên nói ra, Tam ca ca, bây giờ đại lao ra bên ấy, đã là nằm liệt giường, nhị tỷ tỷ việc hôn nhân, ngược lại là chậm trễ tiếp theo. Bây giờ cũng không có người vì nàng quan tâm, tương lai có thể thế nào đâu. Nên Xuân nghe, vội xấu hổ nói ra, Tam muội muội, ngươi này nói rất đúng cái gì? Thám Xuân nghiêm mặt nói ra, nhị tỷ tỷ, nam cưới nữ gả, vốn là nhân chi đại luân. Còn nữa nói, ngươi nhìn xem phụ thượng, trừ ra Tông Tam ca, còn có ai là thật tâm vì muốn tốt cho chúng ta? Chương 296, Hải ngoại khoa học kỹ thuật, tiểu thê mỹ thiếp 2, chương 296, Hải ngoại khoa học kỹ thuật, tiểu thê mỹ thiếp 2, nếu không thừa dịp Tông Tam ca bây giờ tại, cầu một chút Tông Tam ca, tương lai còn không biết bọn hắn sẽ cho nhị tỷ tỷ tìm cái gì nhà chồng đấy. Cái này có thể việc quan hệ nhị tỷ tỷ cả đời hạnh phúc, sao có thể bình thường chỗ chi? Nghe được lời nói này, Giả Tông không khỏi đối với Thám Xuân lau mắt mà nhìn. Thám Xuân tài năng xuất chúng, khôn khéo có thể làm. Thân bên trên đương nhiên cũng là có khuyết điểm. Nhưng mà tối thiểu giờ khắc này, nàng là thật tâm thật ý là nên Xuân suy nghĩ. Nghĩ đến đây, Giả Tông không khỏi nói ra, ta muội muội cứ yên tâm, ta làm là huynh trưởng, há có thể không đem nhị muội muội sự việc để ở trong lòng. Ta đã sớm sắp xếp xong xuôi, đã là nhị muội muội tìm một môn tốt việc hôn nhân, sợ là mấy ngày nay liền có người tới cửa cầu hôn. Nghe được lời nói này, nên Xuân xấu hổ muốn đứng dậy rời đi, cũng là bị Thám Xuân cưỡng ép giữ chặt. Nhị tỷ tỷ, chúng ta tỷ muội trước mặt, còn có cái gì tốt thẹn thùng? Việc này liên quan trung thân đại sự của ngươi, ngươi liền lưu lại nghe một chút lại có làm sao? Giả Tông cười nói, ta là nhị tỷ tỷ tìm không là người khác, lại là ta nhị sư minh Liễu Tương Liên. Hắn xuất từ Liễu gia Lý Quốc Công, mặc dù là dòng bên, trong nhà cũng không có rơi xuống. Nhưng mà trước đó vài ngày liền bằng quân công bị phong tước, về sau tại biên quan, tự nhiên không thể thiếu thăng quan tiến tước. Mà hắn lại phụ mẫu đều mất, một thân một mình, gả trôi qua về sau, thượng không có cha mẹ trách móc nặng nề, hạ không có cô em chồng làm khó dễ. Này Liễu Tương Liên lại là ta sư minh, đương nhiên sẽ không bạc đãi nhị tỷ tỷ. Các ngươi nói, đây có phải hay không là một môn tốt việc hôn nhân? Chúng nữ nghe, không khỏi cùng nhau hướng nên Xuân chúc mừng không thôi. Có thể nói, trừ ra Liễu Tương Liên trong nhà bần hàn một chút, thật là tốt không thể tốt hơn một mối hôn sự. Nên Xuân tính cách nhu nhược, liền này Liễu gia, thượng không có cha mẹ chồng, hạ không có cô em chồng, gả đi cũng sẽ không bị bắt nạt. Nên Xuân xấu hổ cúi đầu không nói. Thám Xuân không khỏi nói ra, ta sợ nhị tỷ tỷ tương lai không khỏi hội chịu tủi thân, bởi vậy không tiếp cầm cố cái này ác nhân. Không ngờ rằng Tam ca ca vô thanh vô tức, đã sớm là nhị tỷ tỷ chuẩn bị xong một môn tốt việc hôn nhân, ngược lại cho thấy các ngươi là thân huynh muội, ta ngược lại thành người ngoài. Nghe đến đó, Giả Tông không khỏi cười nói, ta muội muội ở đâu là người ngoài, ngươi chỉ biết là ta sớm là nhị muội muội tìm môn tốt việc hôn nhân, chẳng lẽ còn năng lực ít ngươi hay sao? Vừa rồi Thám Xuân nói nên Xuân lúc, hào sảng vô cùng. Bây giờ nói đến nàng trên đầu mình, nàng lại là ngồi không yên, muốn đứng dậy rời đi. Không ngờ sớm bị Sử Tương Vân cùng Lâm Đại Ngọc một trái một phải gắt gao giữ chặt. Lâm Đại Ngọc cười nói, ta muội muội, vừa rồi ngươi quên nhị tỷ tỷ cái đó hào sảng sức lực đâu? Sao đến tiên chính ngươi, ngươi ngược lại là nhát gan. Sử Tương Vân càng là hơn cười to nói, đúng đấy, tất nhiên vừa rồi ngươi cũng nói như vậy, lúc này có thể đi không được, cái này gọi gậy ông đập lưng ông. Một lời nói tất cả mọi người cười. Sử Tương Vân hỏi vội, ca, mau nói, ngươi cho Tam tỷ tỷ tìm nhà chồng là nhà nào? Nhanh cùng chúng ta nói một chút, như là không bằng nhị tỷ tỷ, chúng ta có thể không muốn. Giả Tông cười nói, ngươi quên, ta còn có một cái sư minh, chẳng qua hắn bây giờ không ở kinh thành, chờ hắn hồi đến, ta tự sẽ hướng hắn nhắc tới. Nếu là không ổn, ta lại ngoài ra giúp Tam muội muội tìm tốt việc hôn nhân là được. Tả Hữu sẽ không để cho Tam muội muội thất vọng cũng được. Giả Tông sau khi nói xong, tỷ muội nhóm lại bắt đầu hướng Thám Xuân đạo lên hỉ lai. Kết quả Thám Xuân cũng là cúi đầu, ngượng ngùng lên. Sau đó, Sử Tương Vân lại vỗ tay cười nói, đúng rồi, ca, còn có tứ muội muội đâu? Giả Tông cười ha ha nói, tứ muội muội bây giờ còn nhỏ, ngược lại không gấp tại nhất thời. Tức giận tích Xuân lên, đã chạy tới muốn cùng Sử Tương Vân liều mạng. Hai người náo loạn một chút, mới bị người kéo ra. Lúc này, Tiết Bảo Cầm lại là nói ra, đúng rồi, Tông Tam ca, Đại Hạ Nguyệt báo bên này, lại là muốn ngươi lại viết một quyển tiểu thuyết hiệp nghĩa mới được. Giả Tông không khỏi hỏi, vì sao còn muốn ta lại viết một quyển tiểu thuyết hiệp nghĩa? Lẽ nào các ngươi luôn luôn chưa lấy được tiểu thuyết hiệp nghĩa gửi bản thảo hay sao? Tiết Bảo Cầm không khỏi cười khổ nói, tự nhiên là có, đồng thời tại Anh Hùng Xạ Điêu viết xong sau đó, lập tức liền ngay cả trở. Chỉ là, mọi người khẩu vị đều bị Anh Hùng Xạ Điêu cấp dưỡng điều, còn tiếp tiểu thuyết hiệp nghĩa đã là chọn lựa ra viết tốt nhất một tiên. Nhưng mà độc giả vẫn đang không thèm chịu nể mặt mũi, bởi vậy, kỳ mới nhất Đại Hạ Nguyệt báo, lượng tiêu thụ giảm xuống rất nhiều. Nếu là lại không có tốt tiểu thuyết hiệp nghĩa đăng báo, chỉ sợ lượng tiêu thụ còn muốn hạ xuống. Bởi vậy, cũng chỉ có thể nhường Tông Tam ca ngươi lại viết nhất buồn. Nghe đến đó, ngay cả Giả Tông cũng không khỏi nở nụ cười khổ. Đại Hạ Nguyệt báo, tự nhiên không chỉ trương hồi tiểu thuyết cái này cái bản khối, nhưng mà trương hồi tiểu thuyết độc giả quần thể lại là lớn nhất, thụ chúng nhiều nhất. rốt cuộc cho dù là không biết chữ bách tính cũng được, nghe người ta đọc. Bách tính đối thi từ hoặc là văn bát cổ và bản khối là khẳng định không có hứng thú gì. Trước đây xạ điêu còn tiếp lúc, thế nhưng tại tất cả đại hạ cũng nhắc lên một cỗ xạ điêu chiều tới, mà độc giả khẩu vị đều bị quyển này tiểu thuyết hiệp nghĩa cấp dưỡng điêu. Tiếp sang nghĩa hẹp tiểu thuyết, chỉ cần không đạt được trình độ này, độc giả tự nhiên là không thèm chịu nể mặt mũi. Lúc này, giả tông ước chừng vậy cảm nhận được Kim Dung tại trên Minh Báo đăng báo tiểu thuyết võ hiệp tâm tình. Có thể nói, Minh Báo ra đời sơ kỳ chính là dựa vào còn tiếp tiểu thuyết võ hiệp mà tiếp tục chống đỡ. Mà Đại Hạ Nguyệt Báo đối với giả tông mà nói, mười phần quan trọng. Nghĩ đến đây, giả tông không khỏi nói ra, được rồi, mấy ngày nay ta liền lại viết một quyển là được. Dù sao Kim Dung đại sư viết tiểu thuyết võ hiệp khoảng chừng 15 bản nhiều, mặc dù bên trong có ngắn, còn có 3 quyển là vì thanh triều làm bối cảnh viết, vậy là không thể dùng. Nhưng mà còn lại, hầu như đều có thể dùng tới. Một quyển còn tiếp xuống dưới, vậy đầy đủ vài chục năm dùng. Theo lý thuyết, xạ điêu sau đó, tự nhiên là còn tiếp xạ điêu tam bộ khúc thần điêu hiệp lữ. Chỉ là giả tông vì muốn dẫn xuất hiệp chi đại giả, vì nước vì dân này 8 chữ nguyên nhân, lại là đem Quách Tính đại hiệp cho viết chết rồi. Thần điêu hiệp lữ lại không cách nào tiếp tục viết. Đã như vậy, kia liền dứt khoát viết một quyển tiếu ngạo giang hồ tốt. Tỷ muội nhóm tại một chỗ nói giỡn một phen, rất nhanh cũng giải tán. Làm nhật buổi tối, giả tông lại đến Hồng Tụ trong phòng. Hồng Tụ, Thình Văn, Thương Lăng này ba cái cũng thành giả tông tiếp thế. Bất quá, các nàng so với Tiết Bảo Cẩm lại thấp nhất đẳng, các nàng đều là gia sinh tử nhi, Thương Lăng không phải, nhưng cũng là văn tự bán nước, không kém bao nhiêu. Địa vị của các nàng, thậm chí so với nha hoàn, vậy không cao hơn bao nhiêu. Bất quá, giả tông lại là đợi các nàng vô cùng tốt, cũng chưa từng coi khinh các nàng. Không ngờ giả tông đến Hồng Tụ nơi này, đúng là phát hiện Thình Văn cùng Hương Lăng hai cái lại cũng ở nơi đây. Nhìn thấy một màn này, giả tông ước chừng vậy đã hiểu là duyên cớ gì. Khỏi cần nói, nhất định là Tình Văn chủ ý chẳng qua như thế có một phen đặc biệt tình thú. Giả tông cố ý hỏi, hai người các ngươi tại sao lại ở chỗ này đâu? Tình Văn cười khanh khách nói, chúng ta cũng nghĩ Tam gia đây, lẽ nào Tam gia không nghĩ rằng chúng ta hay sao? Hương Lăng bội nói, ta không có, ta bị Tình Văn kéo tới. Tình Văn cười nhạo nói, ngươi cái này đồ đĩ, nằm mơ còn gọi Tam gia tên đâu? Buổi sáng xem xét, cái yếm đều ướt, ngươi dám nói ngươi không nghĩ Tam gia? Hương Lăng lập tức xấu hổ đỏ mặt, thua trận. Nàng nhỏ giọng nói ra, ta chưa nói không nghĩ Tam gia, chỉ là đến nơi này đến, là ngươi lôi kéo ta tới. Tình Văn rêu rêu nói, ngươi sức lực còn lớn hơn ta đâu, nếu không phải ngươi vui lòng, ta có thể đem người kéo qua. Hương Lăng nhất là thành thật, thế nhưng càng là người thành thật, phẫn nộ sau đó sức mạnh bùng lên, mới đáng sợ nhất. Hương Lăng bị Tình Văn ép buộc giận, nhịn không được bổ nhào vào Tình Văn trên người, đúng là trực tiếp đem nàng áp đảo tại trên giường. Sau đó Hương Lăng trực tiếp kỵ đến Tình Văn trên eo, cào nàng ngứa. Hương Lăng một bên cào, một bên tức giận nói ra, để ngươi nói hiệu nói vừa nữa, nhìn xem ngươi về sau còn dám hay không. Tình Văn xưa nay sờ ngứa không khỏi, cười không ngừng không thở nổi, liên tục xin khoan dùng không thôi. Hương Lăng hết giận, lúc này mới buông tha Tình Văn. Chẳng qua Tình Văn đứng dậy sau đó, thì là thở hồng hộc điệu tới báo thủ. Hai nữ đùa giỡn một phen, Hồng Tụ đến quên can, kết quả lại cũng bị dính líu vào. Giả tông ngược lại là nhìn xem thú vị, đây mới là thanh xuân nữ hải tử nên có dáng vẻ nha. Tam nữ trộn lẫn náo loạn một phen, thằng mẹ thở hồng hộc, ra một thân mồ hôi, vừa rồi dừng tay, lại nhịn không được khanh khách cười ha hả. Lúc này, giả tông chợt nhớ tới một sự kiện, không khỏi đứng dậy, nghiêm mặt hỏi, ta từng dạy qua các ngươi học chữ, mấy tháng này công phu ta không ở nhà, cũng không biết các ngươi học làm sao. Hôm nay ngược lại là muốn kiểm tra một phen, nhìn xem các ngươi có hay không có lời biếng. Nghe được lời nói này, Thính Văn cùng Hồng Tụ không khỏi kinh hãi. Hương Lăng thì là thần thái bình tĩnh, tính trước kỹ càng. Kết quả một phen sau khi kiểm tra, giả tông phát hiện, Thính Văn học điểm này từ chữ, dường như đều nhanh quên sạch sẽ. Hồng Tụ so với nàng hơi mạnh, cũng không có mạnh đi đến nơi nào. Ngược lại là Hương Lăng, tự nhiên là một chỗ không tệ. Kiểm tra xong sau, giả tông mặt mày sừng sộ lên nói, có thể thấy hai người các ngươi, ngày bình thường cũng đang lười biếng, chưa từng dụng công. Nếu không cho các ngươi một bài học, các ngươi lại không biết lợi hại, hai người các ngươi còn không qua đây chủ nhà pháp. Tình Văn cùng Hồng Tụ hai cái, chỉ cần cắn môi, mặt mũi tràn đầy không cam lòng đi tới, ghé vào giả tông trên đùi, nhận lấy gia pháp. Mà Hương Lăng thì là xách ghế đầu, cầm hạt dưa, rất nhanh đã chạy tới. Ngồi ở trên băng ghế nhỏ, dập đầu nhìn hạt dưa, tràn đầy phấn khởi nhìn một màn này. Rất nhanh, giả tông là xong xong rồi gia pháp. Tình Văn cùng Hồng Tụ hai cái, xoa cái mông, bị nhãn như tơ địa đứng dậy. Quay đầu nhìn thấy Hương Lăng đang xem náo nhiệt, không khỏi giận không chỗ phát tiết. Nhưng vào lúc này, giả tông lại là hô, Hương Lăng, đến chủ nhà pháp. A, Hương Lăng có chút mắt trợn tròn, nhịn không được hỏi, Tam gia, ta vừa mới rõ ràng cũng biết đúng nha, đây là vì gì? Giả tông nghiêm mặt nói ra, các ngươi vốn là chị em tốt, các nàng không đọc sách, ngươi đều không có thúc giục, chẳng lẽ còn không nên chủ nhà pháp? Ít lại nải, còn không mau mau đến. A, Hương Lăng quyệt miệng, tủi thân địa đi tới, vậy nhận ra pháp. Lúc này, lại là cái kia sắp đến Hồng Tụ cùng Tình Văn hai cái, dập đầu nhìn hạt dưa xem náo nhiệt. Mấy người chơi đùa một phen, chưa phát hiện sắc trời đã tối, gấp rút rửa mặt một phen, sau đó cùng lên giường nghỉ ngơi. Lại nói một đêm ngư long vũ, quả nhiên là du long kịch phượng, thật tốt náo nhiệt. Chương 297, cưới Tiết Bảo Thoa vào cửa, đêm động phòng hoa trúc, 1, chương 297, cưới Tiết Bảo Thoa vào cửa, đêm động phòng hoa trúc, 1, ngày thứ hai, Lâm Đại Ngọc tìm thấy bà mối, liền tự thân đi Tiết gia cầu hôn. Tiết gia bên ấy, tự nhiên không có gì ngoài ý muốn, mười phần hoan hỉ đồng ý xuống dưới. Mà cùng lúc đó, Liêu Tương Liên bên ấy, vậy phái bà mối đến binh quốc phủ bên này cầu hôn. Lại nói bây giờ Giả Xá đã tê liệt tại giường, thần trí không rõ, tự nhiên không cách nào làm chủ. Theo lý mà nói, hình phu nhân cái này mẹ cả là có thể trực tiếp làm chủ. Chỉ là, hình phu nhân bản thân liền là làm vợ kế, không có lưu lại con cái, làm việc lại keo kiệt, bị Giả Mẫu chỗ không thích. Bây giờ Giả Xá lại tê liệt tại giường, không biết còn có mấy ngày tốt công việc. Nàng thì lại không dám quay ác. Bởi vậy, lần này Liễu gia tới cửa cầu hôn, nàng cũng không dám chính mình tự ý quyết định. Bởi vậy liền giao cho Giả Mẫu, mời Giả Mẫu làm chủ. Lại nói Giả Mẫu nghe được thông tin sau đó, chính là suy nghĩ lên. Liêu Tương Liên xuất từ Liễu gia Lý Quốc Công, môn này thứ ngược lại cũng xứng. Chỉ là này Liêu Tương Liên là người xa cơ thất thế, chẳng những phụ mẫu đều mất, ngay cả cái gia dáng nơi ở đều không có. Mà nếu nói hắn người xa cơ thất thế đi, lại cứ là Đông phủ Tông Ca Nhi nhị sư mình, đồng thời bây giờ tại Tông Ca Nhi dưới trướng là. Đồng thời lần này bởi vì quân công còn bị được phong tước vị. Trong lúc nhất thời, Giả Mẫu ngược lại cũng chần chờ không chừng lên. Sau đó, Giả Mẫu liền gọi tới Giả Chính, mời hắn đến châm trước một phen. Giả Chính sau khi đến, trầm tư hồi lâu sau đó, một thời gian cũng là không quyết định chắc chắn được. Hắn không khỏi nói ra, mẫu thân, bây giờ đại huynh bị bệnh tại giường, bất tỉnh nhân sự. Nhị nha đầu việc hôn nhân, nếu là cho kém, sau này nàng qua không tốt, khó tránh khỏi nhị nha đầu muốn đoán giận tại trên đầu chúng ta, lại ngoại nhân cũng sẽ chê cười. Mà Liễu gia vị công tử này, nhà thứ quả thực kém chút ít, nhị nha đầu đi qua, sợ là muốn đi theo chịu khổ. Nghe Giả Chính nói như thế, Giả Mẫu vậy gật đầu một cái, rất tán thành. Lúc này con cái việc hôn nhân, chú ý mệnh lệnh của cha mẹ, lời của người mai mối. Bây giờ Giả Xá không thể làm chủ, nàng cái này làm tổ mẫu, còn có Giả Chính cái này làm nhị thúc. Nếu để cho Nên Xuân đã chọn sai người nhà, nhường nàng gả trôi qua về sau chịu khổ, sợ là bọn hắn cũng phải bị người chọc xương sống. Bởi vậy, Giả Mẫu nghe xong, nhịn không được nói ra, nếu như thế, vậy liền cự tuyệt nhà hắn, về sau lại vì nhị nha đầu tìm môn tốt việc hôn nhân là được. Giả Chính còn nói thêm, chẳng qua này Liễu gia công tử, ngược lại cũng không phải hoàn toàn không có sở trường. Hắn phụ mẫu đều mất, nhị nha đầu gả đi, cũng sẽ không bị bà cô em chồng quản thúc. Lại hắn còn bị được phong tước vị, mặc dù chỉ là cấp thấp nhất tước vị, phía sau không gánh nổi lại lập quân công, còn có thể thăng quan tiến tước. Nghe đến đó, Giả Mẫu không khỏi phiền não, nàng không khỏi hỏi, vậy ngươi là ý gì? Giả Chính không khỏi nói ra, hài nhi ý nghĩa, nhị nha đầu còn có huynh trưởng, chúng ta sao không đi đông phủ, hỏi một phen Tông Ca Nhi ý nghĩ đâu? Nghe đến đó, Giả Mẫu cũng không khỏi gật đầu một cái. Mình ngược lại là suýt nữa quên mất này gốc dạng. Nơi này còn có đông phủ cái đó nghiệt xúc đâu. Này nhị nha đầu là hắn cách mẫu thân muội muội, hai người quan hệ lại là cứ tốt, nếu là không hỏi hắn, về sau chưa hẳn sẽ không sinh ra sự cố tới. Mà chỉ cần hỏi qua hắn, về sau mặc kệ nhị nha đầu qua làm sao, cũng liền không trách được trên đầu mình đến rồi. Nghĩ đến đây, Giả Mẫu không khỏi nói ra, chính nhi, ngươi nói không phải không có lý, đã là như thế, liền phái người đi hỏi một phen Tông Ca một phen là được. Giả Chính đáp một tiếng, cùng Giả Mẫu làm tử, liền muốn ly khai. Giả Mẫu lại gọi lại hắn nói ra, đúng rồi, còn có Liên Ca Nhi bên này, cũng muốn hỏi hắn. Lão dâu cả làm việc cũng là ngược lại 3-2. Nhị nha đầu việc hôn nhân, nàng ngược lại 3-3 đẩy lên ta lên trên người, thì chưa nói cho Liên Ca Nhi bàn bạc thì định xuống. Nghe thấy lời ấy, Giả Chính trên mặt, cái mặt giả này không khỏi nóng lên. Đúng a, người ta đại phòng bên đấy, còn có một cái đích tử Giả Liên đấy. Theo lý thuyết, nhị nha đầu việc hôn nhân, chỉ cần hình phu nhân cái này mẹ cả, cùng Giả Liên cái này đích tử sau khi thương nghị, có thể định xuống. Lại cứ nàng liền vượt qua Liên Ca Nhi, trực tiếp đẩy lên Giả Mẫu bên này. Giả Chính gật đầu đồng ý tiếp theo, liền cáo tử. Sau khi ra cửa, Giả Chính liền sai người tuần tự báo cho biết Giả Liên cùng Giả Tông. Lại nói Giả Liễn cặp vợ chồng bên ấy thương nghị một phen sau đó liền làm không dính nổi, đẩy Lục Nhị Ngũ nói thẳng nhị nha đầu việc hôn nhân toàn bằng lao tổ tông cùng hai mô gia làm chủ. Mà Giả Tông bên này bị hỏi sau đó tự nhiên cực lực là Liêu Tương Liên đứng đài, nói Liêu gia là người tốt vô cùng nhà, cần phải đáp ứng vân vân. Mà Giả Mẫu cùng Giả Chính được Giả Tông lời nói, tự nhiên không nói hai lời liền đồng ý tiếp theo. Có Tông Ca Nhi làm bảo đảm, về sau mặc kệ đã xảy ra chuyện gì cũng đều không oán được trên người bọn họ đến rồi, này hai môn hôn sự cũng thỏa đáng đáp ứng. Tiếp đó chính là ba mối sáu mời kia một bộ, muốn đi một phen quá trình. Mà Liêu Tương Liên bên ấy, nhà của hắn trạch vốn cũng không lớn, mà bởi vì hắn mấy năm trước bốn phía lêu lồng phiêu bạn, trong tay cũng không có còn dư lại mấy đồng tiền, gia đình vậy lâu ngày không sửa. Bây giờ việc hôn nhân cố định, nay cựu trạch tử ngược lại không tốt thu xếp người mới, lại Liêu Tương Liên trong tay vậy không có gì bạn, ở đâu đặt mua lên nơi ở mới đến. Liêu Tương Liên là hào sảng tính tình, ngược lại là ra mặt dày lên, chạy đến Giả Tông nơi này vay tiền đến rồi. Giả Tông cười ha ha một tiếng, không hề nghĩ ngợi, chính là đáp ứng. Đây là hắn cho nhị muội muội chọn vị hôn phu, hắn tự nhiên cũng sẽ không bị khuất nhị muội muội. Cho dù Liêu Tương Liên không tới, hắn vậy hội an bài tốt. Lại Tiết gia cũng nghe nói việc này, Tiết Bàn liền tìm thấy Liêu Tương Liên, nói bọn hắn Tiết gia còn trống không một bộ nhà, muốn trực tiếp đưa cho Liêu Tương Liên. Bộ này nhà thì cùng Tiết gia láng giềng, là lúc trước được đưa cho Giả Tông bộ kia. Từ Giả Tông dọn đi, đồng thời đem nhà tiễn còn cho bọn hắn sau đó, Tiết gia vậy cũng không có dùng tới tòa nhà này, còn một thằng không tại đây. Bây giờ Tiết gia tài nguyên đến cũng hết, so với lúc trước càng thắng rồi hơn một bậc. Mặc dù bọn hắn dựng vào Giả Tông đường dây này, bảo vệ hắn nhóm nhà phú quý tự nhiên không thành vấn đề. Thế nhưng thương nhân thế gia, tự nhiên là hy vọng mối quan hệ càng rộng thì tốt. Mà Liêu Tương Liên, không thể nghi ngờ chính là rất có tiềm lực trẻ tuổi tài tuấn, đồng thời làm người mười phần hào sảng. Dùng một bộ nhà năng lực đổi lấy một phần ân tình, tại Tiết gia đến xem, là 10 phần đáng giá sự việc. Lại cứ Liêu Tương Liên đối với Tiết Bản hơi có chút không để vào mắt, đúng là không chịu thu Tiết gia đưa tới nhà. Mà Tiết Bản thì là bên ngoài bày yến hội, mời Giả Tông cùng Liêu Tương Liên hai người một nhiệm vụ. Giả Tông vui vẻ mà hướng Liêu Tương Liên cho Giả Tông mặt mũi, vậy tự đi. Và Giả Tông đến quán rượu sau đó, nhìn thấy Tiết Bản cùng Liêu Tương Liên cũng tới trước. Nhìn thấy Giả Tông, Tiết Bản vội vàng đứng dậy hô, "Tông huynh đệ, ngươi đã đến, mau mau ngồi xuống." Giả Tông nhìn thấy, lần này Tiết Bản nhìn thấy hắn, rõ ràng không có lấy trước như vậy ung dung, mà là có vẻ mười phần cẩn thận. Giả Tông không khỏi cười nói, mấy tháng công phu không thấy, Tiết đại ca ngược lại là đây trước xa lạ, không phải là Tiết đại ca phát tài rồi, thì không biết được trước kia cùng thân thích.